Chương 653, ngoại hạt điểu. Chương 653, ngoại hạt điểu. Thiếu gia, cái này tựa như là Nam Mục. Chương Trình đạp một chân sau đó xích lại gần người, quay đầu nhìn Thôi Kiệt một mặt hưng phấn nói: "Nam Mục thứ này có giá trị không nhỏ, như thế lớn hai cánh cửa phí tổn liền càng không cần phải nói, xem ra cái này mộ chủ nhân là thật mẹ nó có tiền a." Thôi Kiệt mấy người cũng tiến lên nghiên cứu một phen, cuối cùng xác nhận môn này đích thật là Nam Mục làm. Mà đức, cũng chính là môn này quá lớn, không phải vậy ta cần phải cho nó tháo ra mang về. Chương Trình sờ lên cái mũi có chút tiếc nuối nói: "Đi, trước tìm cơ quan a, cái đồ chơi này là đừng nghĩ mang đi." Thôi Kiệt có chút tiếc nuối nói: "Như thế lớn hai phiến Nam Mục làm cửa, ở bên ngoài ít nhất giá trị cũng phải hơn nữa. Thế nhưng mọi người tìm một vòng xuống đều không có gì đặc biệt phát hiện, môn này kín kẽ, nếu không phải hai cái cửa vòng lời nói đoán chừng cũng nhìn không ra là hai cánh cửa." "Các loại vòng cửa." Ta đi lên trước đưa tay bắt lấy môn kia vòng thăm dò tính giật giật, thế nhưng cũng không có cái gì động tĩnh nhi. Cái kia đã kéo qua, kéo không nhúc đích. A Hải nhắc nhở. Lúc này, ta trong đầu xuất hiện một câu, người gõ cửa ba lần, quỷ gõ cửa bốn phía. Ta nắm lấy cái kia to lớn vòng cửa trên cửa trùng điệp gõ bốn phía, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận xiển xích âm thanh, Thôi Kiệt đám người đều hưng phấn lên. Thiếu Dương huynh đệ, có chút đồ vật à? Cửa lớn từ từ mở ra, cảnh tượng trước mắt lại sợ ngây người mọi người. Ít. Thiếu gia, đây là hoa gì a? Chương Trình kinh ngạc hỏi. Bị ngạn hoa, hoa không thấy lá, lá không thấy hoa. A Hải hít vào một ngụm khí lạnh nói. Ta cũng không có nghĩ đến tại cái này cửa lớn về sau vậy mà là một mảnh bị ngạn hoa, mà còn cái này bị ngạn hoa vẫn là màu u lam, trong bóng đêm tản ra tia sáng. Trước mặt là một tòa cầu đá, dưới cầu đá chuyển đến chạy xuôi tiếng nước, thế nhưng đó cũng không phải nước. Đèn tin cầm tay tia sáng đánh tới nhìn thấy là đen kịt một màu, cũng nhìn không thấy lưu động dáng dấp, thế nhưng ta lại nghe đến một cỗ mùi máu tanh. Trong truyền thuyết mại hà kiểu hai bên liền mọc đầy bị ngạn hoa, nghe nói mỗi một đóa bị ngạn hoa đều là một cái linh hồn, mà phía dưới này vong xuyên hà bên trong chạy xuôi đều là máu tươi. Giờ khắc này, ta thậm chí có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không đi tới địa phủ bên trong. Giả thần giả quỷ. Chương Trình hừ lạnh một tiếng, nhanh chân liền hướng về đại môn kia bên trong đi. Hắn đi tới cầu kia bên trên, cả người nhìn xem không có bất kỳ cái gì không thích hợp, quay đầu nhìn về chúng ta hô, "Không, có chuyện gì? Tất cả mọi người vào đi." Nghe hắn nói như vậy mọi người cái này mới đi đi vào, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta mới vừa vào cửa, sau lưng trước cửa chính liền rớt xuống cùng một chỗ phiến đá, đem cửa cho chắn mất. Phiến đá bên trên vẫn như cũng là một hàng chữ, quan lại hạ kiểu, trước kia sự tình. Nhìn xem lời này, ta loại kia dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, thế nhưng Chương Trình hiện tại đã tại cầu trung ương, mọi người cũng đều đi theo bên trên cầu, ta tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại nói trước đừng đi qua. "Làm sao vậy Thiếu Dương ca?" Tất cả mọi người dừng bước, Á Hải quay đầu nhìn ta hỏi. Ánh mắt của ta thì là nhìn chằm chằm Chương Trình, hắn đã hoàn toàn đi qua cầu, nhìn xem giống không có chuyện gì người giống như. "Chương Trình." Chiều ta bóng lưng của hắn kêu một tiếng, thế nhưng Chương Trình không có bất kỳ cái gì phản ứng. Những người còn lại cũng bắt đầu kỳ quái, nhộn nhịp la lên Chương Trình danh tự, thế nhưng hắn lại giống như là nghe không được giống như, tự mình hướng về một phương hướng đi. Thấy thế mọi người cũng sợ hãi, nhộn nhịp từ trên cầu đi xuống. "Thiếu Dương huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra?" Thôi Kiệt đi tới bên cạnh ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta quay người chỉ hướng cái kia phiến đá bên trên chữ, phía trên này nói rất rõ ràng, đây là ngoại hạt tiểu, qua ngoại hạt tiểu, uống mạnh bà thang liền sẽ đem bốn nên nhớ tới sự tình đều quên. Nơi này có lẽ không phải như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chương Trình hiện tại đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, bất kể thế nào kêu to đều không mang về đầu, cái này liền đủ để chứng minh tất cả vấn đề. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ a?" Thôi Kiệt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Ta làm sao biết? Ta cũng không phải là trộm mộ." Ta dứt khoát trực tiếp tại chỗ ngồi xổm xuống. "Thiếu gia, cầu kia qua không được a?" Lão bạn cũng nhắc nhở. A Hải trầm ngâm một tiếng, "Thế nhưng chúng ta đã không có đường lui." Ta lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt, nhìn qua đen nhánh mặt sông suy tư. Đúng lúc này, một thân ảnh ngồi xổm ở ta bên cạnh, là Liêu Văn. "Ngươi hẳn phải biết làm sao vượt qua a." Liêu Văn ôn nhu hỏi. "Đây là muốn dùng mỹ nhân kế sao?" Chiều ta Liêu Văn có chút nhíu mày, "Ta nếu là thật biết liền đã mang các ngươi đi qua, mặc dù ta rất không muốn cùng các ngươi xuống mộ, thế nhưng một khi xuống, chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu." Ta đưa tay lung lay, "Huống chi, mệnh của ta còn tại trong tay ngươi đâu." Cái này sông rộng cũng liền 5-6 mét bộ dạng, lão bạn nhặt lên cùng một chỗ tảng đá ném đi đi vào, tảng đá rơi vào trong nước phát ra bịch một tiếng, vang lên không nhỏ bọt nước, cái này liền nói rõ cái này sông rất sâu. Ta tiện tay bắt lấy bên cạnh một đóa bị ngạn hoa, lập tức cảm thấy một cô ý lạnh từ trong tay truyền đến, cảm giác kia để ta cũng nhịn không được run lập cập. Bất quá ta vẫn là trở tay đem cái kia bị ngạn hoa bẻ gãy, vốn nghĩ ném vào trong nước thử một lần cái này nước có phải là lưu động, thế nhưng cái kia hoa mới vừa bị bẻ gãy liền biến mất tại trong tay của ta, giống như là một cái linh hồn tiêu tán giống như. Ta hơi kinh ngạc, vừa rồi ta tiếp xúc đụng phải hoa là thực thể, lại tại một nháy mắt chuyển hóa thành linh thể, cái này thật sự là quá thần kỳ. 2-3 miếng rút xong khói, ta đưa trong tay đầu thuốc lá ném vào trong nước sông, thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, cái này đầu thuốc lá cũng không có giống như là ta mong muốn như thế hướng về phía trước hoặc là hướng về sau chạy, mà là trực tiếp chìm vào ruộng nước. Những người còn lại cũng gặp được một màn này, nhộn nhịp cảm thấy ngạc nhiên, cái này nước hình như không có sức nổi giống như. Nước thứ này bình thường tới nói đều là có sức nổi, một cái nho nhỏ đầu thuốc lá đều không chịu nổi nước ta còn không có gặp qua đâu. Cái này không thể là thủy ngân a, bên cạnh tranh thủ thời gian có người bưng kín miệng mũi nói, ta nghe nói cái đồ chơi này sẽ bay hơi, sẽ trúng độc. Nhìn đối phương dáng vẻ kinh hoàng ta dở khóc dở cười, thủy ngân sức nổi so nước lớn hơn, cái này không phải là thủy ngân. Nghe thấy lời này người kia mới buông xuống tay áo, bên cạnh lão vạn có chút bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta làm sao vượt qua a? Nguyên bản còn muốn đi qua đâu, cái này nước như thế sâu, đi xuống liền cho chết đuối a. Không có cầu, chúng ta có thể thử đi một tòa cầu. A Hải đột nhiên lên tiếng nói, cái này chiều rộng của mặt sông chỉ có khoảng 6 mét, ta túi sách bên trong lạc dương xúc chiều dài có 20 mét. Cái kia lạc dương xúc đều là ống thép có gen kết nối, ngược lại là có thể chịu đựng nổi người trọng lượng, thế nhưng ý nghĩ này cũng có chút mạo hiểm. Bởi vì ba cây ống thép cộng lại độ rộng vẫn chưa tới 10 cm, cái này không phải liền là cái ổn thỏa cầu độc một sao? Chương 654, không có đường quay về. Chương 654, không có đường quay về. Biện pháp này ngược lại là có thể thử một lần, thế nhưng cũng có chút mạo hiểm, thứ này chính là một tòa cầu độc một khi rơi xuống nhưng là không cứu nổi. Ta lên tiếng nhắc nhở. Dù sao cũng so hiện tại ngồi không tốt, mà còn cái này ống thép có gen chịu trọng lực vẫn là rất mạnh, thử một lần đi. Lão vạn nói xong liền bắt đầu ra bên ngoài cầm ống thép. Mấy người rất nhanh liền đem ống thép tổ hợp đến cùng một chỗ, sau đó lại dùng sợi dây ở trong đó ở giữa buộc mấy lần, phòng ngừa hoạt động. Một phen thao tác cũng liền hao phí chừng 10 phút đồng hồ, liền đem một tòa cầu độc một gác ở hai bên bờ ở giữa. Thôi Kiệt tiện tay chỉ vào một người áo đen nói, đi thử một chút. Đối phương không sợ hãi chút nào cùng phản kháng, lúc này một cái chạy lấy đà hướng về cầu độc một bật tới. Dưới tình huống như vậy, qua cầu tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt, chỉ cần điểm rơi chuẩn xác, tại trên cầu đạp cái 3 năm bước cũng liền đi qua. Người áo đen thân thủ vẫn rất tốt, vài giây đồng hồ thời gian đã đến bờ bên kia. Thế nào? Thôi Kiệt tranh thủ thời gian kêu một tiếng, đối phương hướng về chúng ta vẫy chào, đến đây đi. Không có chuyện gì. Nghe thấy lời này mọi người vừa rồi thở dài một hơi, lão vạn một mặt hưng phấn, quá tốt rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian qua cầu a. Sau đó hắn liền cóng lên bảo đảm chuẩn bị qua cầu, cái này ống thép chịu trọng lực năng lực thật là không tệ, lão vạn tăng thêm ba lô hơn 100 cân đứng lên trên. Ống thép sửng sốt một điểm con vết tích đều không có. Mặc dù lão vạn không có người áo đen kia tốc độ nhanh như vậy, nhưng cũng hai ba bước liền đạt tới bờ bên kia, ngay sau đó là A Hải. Thấy mọi người đều không có việc gì, Thôi Kiệt cái này mới nhìn ta hỏi, Thiếu Dương huynh đệ, người chưa hết mời. Ta thật cũng không khách khí, xa xa một cái chạy lấy đà vào tới, ở giữa đạp một cái liền phi thân rơi xuống bờ bên kia. Gặp tình hình này mọi người trong mắt lại lần nữa hiện lên kinh ngạc, A Hải một mặt sùng bái nhìn về phía ta, Thiếu Dương ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Còn tốt. Ta khiêm tốn nói, ta vốn là người tu đạo, tự nhiên cũng tu thần, lại thêm cỗ thân thể này tính đặc thù, đây cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Thôi Kiệt cũng chậm chậm bước lên ống thép, thuận lợi đi tới bên này. Thế nhưng đến phiên Liễu Văn thời điểm ta lại phát hiện không thích hợp, nguyên bản bình tĩnh giống như là không có chạy xuôi mà sông đống nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Một loại dự cảm không tốt lập tức từ đáy lòng dâng lên, ta tranh thủ thời gian hướng về phía Liễu Văn hô, nhanh. Liễu Văn tựa hồ cũng phát giác nguy hiểm, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ dưới chân. Đúng lúc này, một cái đen nhánh tay từ cái kia vòng xoáy bên trong đưa ra ngoài, bắt lại Liễu Văn mắt cá chân, nhanh chóng đem kéo vào uống nước bên trong. Toàn bộ quá trình không đến một giây, chỉ nghe phịch một tiếng, người liền biến mất tại trước mắt, sông kia nước cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh tư thái, phản phất cái tay kia chưa hề xuất hiện qua. Văn văn. Thôi Kiệt lúc này hướng về phía dòng sông kia kêu, thế nhưng làm sao có thể được đến đáp lại. Thiếu gia, cẩn thận. A Hải đem Thôi Kiệt kéo tới phía sau mình, sợ hắn rơi xuống giống như. Mà Đức. Cái này êm đẹp một người, nói thế nào không có liền không có. Thôi Kiệt hùng hùng hổ hổ hai câu, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên. Bờ bên kia còn có ba hắc y nhân, lúc này đều lâm vào do dự bên trong, không biết chính mình có nên hay không qua sông. Dù sao bọn họ có thể là nhìn tận mắt Liêu Văn tại giữa sông bị một cái tay cho kéo xuống đi, người bình thường cũng không nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Các ngươi thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian tới. Kèm theo Thôi Kiệt gầm lên giận dữ, ba người cái này mới lấy hết dũng khí hướng bên này lao đến, dứt khoát ba người này qua sông thời điểm đều không có khác thường xuất hiện. Đợi đến người đều tới, A Hải liền đi thu thập cương quan kia, bất quá hắn không có vội vã đem đồ vật thu lại, mà là đem đâm vào trong nước khuấy động, tựa hồ là muốn tìm đến thứ gì. Ba cây ống thép ở trong nước phảng phất không có gì đồng dạng, động tác rất nhẹ nhàng, cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Có đồ vật sao? Thôi Kiệt khẩn trương hỏi. Không có thiếu gia, đặc biệt nhẹ. A Hải hồi đáp. Cái này nước liền sức nổi đều không có, tự nhiên cũng sẽ không có trở lực gì loại hình, cho nên mới sẽ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Đáng tiếc. Thôi Kiệt thở dài một cái, để A Hải đem đồ vật thu vào. Dọc theo con đường này hắn duy nhất niềm vui thú chính là Liêu Văn, cũng không phải người này đối hắn trọng yếu bao nhiêu, vẹn vẹn bởi vì nàng là cái nữ nhân mà thôi. Bất quá may mà chúng ta bây giờ cũng còn duy trì thanh tỉnh, không có giống chương trình như thế xảy ra vấn đề. Qua cái này vong xuyên hạ, chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chương trình đã không biết đi đâu, Liễu Văn cũng tiến vào trong sông, cái này mới tiến vào không bao lâu chúng ta liền mất đi hai cái đồng đội. Đoạn đường này đi đến cuối cũng không biết đến cùng có thể có bao nhiêu người sống xuống, thế nhưng ta tự tin ta là có thể sống sót. Phía trước con đường dần dần thay đổi đến nhỏ hẹp, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái có thể chứa đựng hai người đồng thời thông qua đường hành lang, bên trong dũng đạo từng đợt gió lạnh xuyên qua, dẫn tới lão vạn một trận hưng phấn, nơi này có gió, xuyên qua cái này trước hành lang mặt có lẽ có phát hiện mới. Đang lúc nói chuyện hắn không tự chủ bước nhanh hơn, mà lúc này ta lại phát hiện vấn đề, các ngươi không có phát hiện cái này đường càng chạy càng hẹp sao? Cái này quá bình thường, có lẽ là vì tiết kiệm nhân lực tài nguyên, cho nên tu thời điểm liền càng tu càng hẹp, xuyên qua liền tốt. Thôi Kiệt không để ý nói, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, dừng bước xoay người lại. Làm sao vậy? Thôi Kiệt nhíu mày hỏi. Nhường một chút. Ta đẩy ra Thôi Kiệt hướng về đội ngũ sau cùng Phương Chiến bảo, dùng đèn tin chiếu ở phía sau trên đường, mọi người nhất thời hiểu rõ ra, không đối. Không phải đường càng ngày càng hẹp, là cái này ngọn núi lại hướng chính giữa chen. Chúng ta vừa rồi đến thời điểm phía trước cái này đường còn rất rộng rãi, thế nhưng hiện tại cũng thay đổi đến chật hẹp. Cháy mau, trong lòng ta giật mình, tranh thủ thời gian hướng về phía trước hô. Cái này ngọn núi hướng chính giữa kẹp tốc độ rất chậm chạp, cho nên chúng ta vẫn luôn không có cảm giác được, thế nhưng nó xác thực một mực tại hướng chính giữa đã di động. Nghe đến ta lời nói phía trước người tranh thủ thời gian chạy, càng đi về trước cái này đường càng hẹp, đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận một người thông qua. Ta là người đi ra sau cùng, ta chân trước vừa ra đến, quay đầu thời điểm cái kia động khẩu đã chỉ còn lại ta nửa người lớn nhỏ. Mà Đức, còn tốt Thiếu Dương huynh đệ phát hiện kịp thời, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở bên trong. Thôi Kiệt mắng một câu. Lão bạn không nhịn được cảm thán, cái này cũng quá tà dị, núi lớn như vậy, là thế nào làm đến đây này? Nơi này thực sự là quá quỷ dị, mà lại là càng ngày càng quỷ dị, chúng ta mỗi đi qua một chỗ, đường đi ra ngoài liền sẽ bị chắn mất, cho nên chúng ta chỉ có thể đi lên phía trước, thế nhưng ai cũng không biết phía trước có cái gì. Thiếu gia, ngươi nhìn. Đúng lúc này, A Hải bỗng nhiên đem đèn tin cầm tay chỉ riêng đánh tới giữa không trung, theo đèn tin cầm tay tia sáng, ta nhìn thấy. Chương 655, mở quan tài. Chương 655, mở quan tài. Một cái treo ở giữa không trung bên trong quan tài, cái này quan tài trường dài 3 mét, gần tới 2 mét độ rộng, so với bình thường quan tài lớn. Thế nhưng đây chỉ là phía ngoài một tầng quan tài, cũng không biết nơi này là tình hình gì. Lúc này chúng ta thân ở một gian mộ thất bên trong, trừ quan tài bên ngoài trên vách tường còn có một đầu nhân công đào ra rãnh. Là thi dầu. A Hải tiến lên ngửi ngửi, sau đó móc ra bật lửa. Chỉ nghe thấy bụi một tiếng, vách tường kia bên trên liền xông tới một đầu hỏa long, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra. Khá lắm, toàn bộ mộ thất lập tức bị chiếu xạ giống như ban ngày đồng dạng. Cảnh tượng này ta ngược lại là không xa lạ gì, phía trước tại Côn Lôn thời điểm ta từng gặp. Toàn bộ mộ thất bên trong trừ hỏa long này cùng cái kia quan tài bên ngoài liền không có thứ khác, lão bạn lại mở ra ba lô tìm kiếm, tìm ra một cái mang theo dây sắt móc, thiếu ra, chúng ta lên đi xem một chút. Thôi Kiệt nhẹ gật đầu, lão bạn liền đem cái kia móc hướng về cái kia quan tài bên cạnh dây sắt quan tới, cùng cụt một thanh âm vang lên cái kia móc liền đem dây sắt câu lại. Cái kia dây sắt chính giữa có một cái hình trụ tròn cơ quan, lão bạn nhẹ nhàng nhấn xuống cơ quan, một chỗ khác liền bắn ra một đạo phi tiêu đồng dạng đồ vật đâm vào bên cạnh trong viên đá, sau đó chuyển động trong tay hình trụ, cấp tốc đem dây sắt nắm chặt. Sau đó lão bạn thuần thục bò lên trên cái kia dây sắt, mặc dù niên kỷ của hắn lớn, thế nhưng làm lên cái này sống tới vẫn là rất nhanh chóng, bất quá 2 phút đồng hồ liền đi đến cái kia trên quan tài. Lão bạn dù sao cũng là hơn 100 cân người, hắn đi lên về sau cái kia quan tài đều không mang lắc lư. Thế nào? Thôi Kiệt hướng về lão bạn kêu một tiếng. Thiếu gia, là thạch quách, ta một người mở không ra a. Lão bạn ở phía trên hô. Thôi Kiệt bên người hai cái người áo đen nhanh chóng bò lên trên dây sắt, 2-3 lần liền lên quan tài. Ba người thân hình trên quan tài gõ gõ đập đập, không bao lâu liền đem cái kia quan tài cái nắp cho cậy mở. Thế nhưng cái kia cái nắp nhìn xem liền có hơn 100 cân, ba người lực lượng là tuyệt đối chuyển không ra. Cùng lúc đó, ta phát hiện cái này mộ thất bên trong nhiệt độ giảm xuống một chút, cái kia quan tài cũng mơ hồ hiện ra hắc khí. Một loại dự cảm không tốt xông lên đầu, ta tranh thủ thời gian đối Thôi Kiệt nói, không thể mở quan tài. Làm sao vậy? Thôi Kiệt không hiểu hỏi. Chiều ta hắn lắc đầu, ta có một loại dự cảm không tốt, cái này trong quan tài sắp xếp đồ vật không bình thường. Mặc dù ta không biết ngươi muốn cái gì, nhưng cái này trong quan tài hẳn là không có ngươi muốn. Ta nhìn xem Thôi Kiệt chắc chắn nói. Thiếu Dương huynh đệ, làm chúng ta cái này một nhóm gặp phải quan tài liền không có không mở ra, lại nói, không mở ra làm sao biết bên trong không có ta muốn. Thôi Kiệt vỗ bờ vai của ta, thả lòng điểm, ta mở qua rất nhiều quan tài, bên trong trừ xương cùng bật bồi táng liền không có khác. Ngươi chẳng lẽ không có gặp phải quan tài mở ra bánh trưng thời điểm? Ta nhíu mày hỏi. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều a? Phía dưới này chỗ nào như vậy tà dị? Thôi Kiệt vừa cười vừa nói. Xem ra cái này Thôi Kiệt cũng không thế nào trộm mộ a, lại hoặc là hắn cũng không có trộm qua quỷ quái như thế mộ, cho nên chưa từng gặp qua cái gì linh dị sự tình. Thôi thiếu, ngươi nếu là tin lời của ta liền mở ra những cái này quan tài, ta luôn cảm thấy bên trong có cái gì không tốt đồ vật. Ta nhìn xem Thôi Kiệt một mặt nghiêm túc nói. Thiếu Dương huynh đệ, cái này quan tài ta là nhất định muốn mở, ngươi cũng đừng ngăn đón ta, một hồi nếu là thật có đồ vật gì, đây không phải là còn có ngươi ở đâu. Thôi Kiệt một bộ vẻ không có gì sợ. Ta nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ta cũng không phải ngươi dùng tiền mời tới người, nếu là thật sự có cái gì tác động đến sinh mệnh sự tình, ta sẽ ưu tiên tự vệ. Không đúng. Liêu Văn chết, vậy ta cổ độc làm sao bây giờ? Ta làm sao đem cái này gốc dạ quên? Thôi thiếu, cái này làm sao bây giờ? Ta giơ bàn tay lên nhìn xem Thôi Kiệt hỏi. Thiếu Dương huynh đệ yên tâm, chờ đi ra về sau ta tự nhiên sẽ tìm người cho ngươi giải, thế nhưng ngươi đến cam đoan an toàn của ta. Thôi Kiệt cười một mặt tâm hiểm. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi không phải là muốn coi đây là áp chế để ta bảo vệ ngươi đi? Làm sao lại thế? Tại Thiếu Dương huynh đệ trong mắt, ta Thôi Kiệt chính là người như vậy sao? Thôi Kiệt hỏi ngược lại. Ta nhẹ gật đầu, là. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi cam đoan an toàn của ta, ngươi tự nhiên cũng là an toàn. Lại nói, lấy Thiếu Dương huynh đệ bản lĩnh, giết ta chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay? Thôi Kiệt cười hỏi. Tiểu tử này nhìn xem tuổi quá trẻ, trong đầu con quấn cũng không ít. Ngươi nói không sai, ta không chỉ có thể giết ngươi, ta còn có thể để ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Ta cười lạnh nói. Chút bản lĩnh này ta vẫn là có, cho nên phía trước ta cũng đã nói, trêu chọc người nào đều không nên đi trêu chọc một cái phong thủy sư, bằng không mà nói ngươi liền chính mình là thế nào chết cũng không biết. Mà lúc này, lão vạn mấy người bọn hắn đã đem cái kia quan tài cái nắp dùng phía trước cái chủng loại kia dây sắt cố định lại, sau đó lại từ phía trên đi xuống, từ góc độ này mọi người cùng nhau dùng sức vẫn là có thể đem đồ chơi kia kéo ra. Ta vừa rồi nhìn một chút, cái này dây sắt là chứa ở cái kia hình trụ bên trong, một mặt có móc, một chỗ khác là một cái phi tiêu loại hình đồ vật, thế nhưng phía trên có rất nhiều gai ngược đâm ngược lại, một khi đâm vào một vật bên trong những cái kia gai ngược đâm ngược lại liền sẽ mở ra, đem cái kia phi tiêu cố định tại một nơi nào đó. Mở quan tài. Theo lão vạn ra lệnh một tiếng, mọi người một bên hợp lực bắt đầu kéo động cái kia dây sắt. Kèm theo một trận tảng đá ở giữa tiếng ma sát, cái kia quan tài một chút xíu bị mở ra, vô số hắc khí cũng từ trong xông ra. Nhịp tim của ta tùy theo tăng nhanh, luôn có một loại thật không tốt dự cảm. Giống đúng lúc này, một đạo tiếng giống từ cái kia trong quan tài truyền ra, tất cả mọi người giật nảy mình. Phanh kèm theo một tiếng vang thật lớn, cùng một chỗ tấm ván gỗ bay ra, sau đó chính là một đạo hắc ảnh từ cái kia quan tài bên trong đứng lên. Người kia mặc một thân thời cổ chiến giáp, tóc thật dài rối tung ở trên người, một đôi mắt hiện ra quỷ dị màu xanh, trên thân mạch máu cùng gân xanh từng cây lồi ra, lộ rõ. Nhìn xem một màn này mọi người cũng sợ hãi, A Hải cấp tốc kêu một tiếng, là bánh trưng, bảo vệ thiếu gia. Nói xong lời này tiểu tử này liền dẫn đầu đứng dậy, một bộ muốn cùng thứ này đại chiến một trận cảm giác. Thế nhưng theo ta đối cương thi hiểu rõ, trước mắt cái này một cái cũng không có dễ đối phó như vậy, đây không phải bình thường cương thi, đây cũng là một cái phi cương. Ma Đức, cái này Diêm La Mộ đến cùng là cái gì địa phương? Làm sao còn có cái đồ chơi này? Cái kia phi cương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chúng ta vị trí, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú, thả người nhảy lên đánh tới. A Hải lại lần nữa lấy ra phương kia kim ấn, bấm một cái quyết hướng về cái kia phi cương đánh qua. Thế nhưng thứ này đối phi cương đến nói chính là cho hắn gãi ngứa mà thôi, A Hải nháy mắt liền bị một bàn tay đánh bay đi ra. Thôi Kiệt đám người thấy thế cũng luống cuống, chạy, chạy mau. Thế nhưng cái này mộ thất bên trong căn bản là không có đường đi ra ngoài, chạy đều không có chạy. Chương 656, đều nghe ta. Chương 656, đều nghe ta. Mấy cái người áo đen không nói hai lời liền hướng về cái kia phi cương vào tới, dùng móc sắt câu lại phi cương thân thể, đem xít sao cuốn lấy. Thế nhưng thứ này có thể nói là mình đồng ra sắt đao thương bất nhập, cũng sẽ không cảm thấy đau, cho nên một giây sau phi cương liền tóm lấy cái kia dây sắt, đem mấy cái người áo đen toàn bộ đều căng bay đi ra. Thiếu Dương huynh đệ, hỗ trợ a. Thôi Kiệt hướng về ta kêu một tiếng. Thứ này không phải là các ngươi cần phải muốn thả đi ra sao? Ta chậm rãi nói, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Nếu là ta quá nhanh đem cái đồ chơi này giải quyết, về sau Thôi Kiệt bọn họ đoán chừng chẳng những sẽ không thu lại, sẽ còn càng thêm làm trầm trọng thêm. Thiếu Dương huynh đệ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nếu là không đem thứ này giải quyết chúng ta liền đều không ra được. Lão vạn cũng nói theo. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Ta thản nhiên nói. Lúc này A Hải đã theo trên mặt đất bò lên, cắn chót lưỡi đem một ngụm máu phun ra trong tay kim ấn bên trên, kim ấn lập tức tản ra quang mang nhàn nhạt. Tìm cơ hội mang thiếu ra đi. A Hải cắn răng nói, sau đó lại lần nữa hướng về cái kia phi cương vào tới. A Hải bấm một cái quyết cấp tốc đưa trong tay kim ấn chùm lên phi cương trên thân, phi cương toàn thân run lên, chậm rãi quay đầu một cái nắm A Hải cái cổ. Thấy thế ta cũng không nhàn rỗi, lúc này nắm lấy một tấm lá bùa xông tới. Thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước hết giết ác quỷ, chém về sau giặc quang, sao thần không nằm, sao quỷ dám đảm đương. Cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang đập vào cái kia phi cương trước người, lập tức quấy động lên một trận hắc khí, đối phương cũng đi theo vung lòng tay ra. Ta cấp tốc vào tới, lôi kéo A Hải đem vung đến phía sau, cái này mới lấy ra ngũ lôi phủ. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Bất quá tại dạng này hoàn cảnh phía dưới ngũ lôi phủ hiệu lực và tác dụng phát huy không đến cực hạn, thế nhưng ta không cần, ta chỉ là dùng thứ này tạm thời ngăn chặn cái này phi cương mà thôi. Theo từng đạo kinh lôi nện xuống đến, ta tranh thủ thời gian móc ra trong túi thiên khải chi nhận, cắt vỡ bàn tay của mình về sau cấp tốc bấm một cái quyết. Cái này bùa vàng dẫn tới thiên lôi quả thật không có tác dụng gì, cái kia phi cương đỉnh lấy thiên lôi đều có thể chậm rãi hướng về ta di động. Ta mở choáng mắt, trong tay thiên khải chi nhận mơ hồ nóng lên, dưới chân đạp một cái liền hướng về cái kia phi cương vào tới. Một trường vỗ tại đối phương trước ngực, lại là một đạo chói mắt kim quang tràn qua, ta cấp tốc đem thiên khải chi nhận đâm vào cổ của hắn bên trong. Kèm theo từng trận hắc khí tràn ra, phi cương thân thể trùng điệp nện xuống đất. Quả nhiên, bất cứ chuyện gì chỉ cần từng có một lần về sau liền sẽ thay đổi đến thuần thục đi lên. Ta nhìn xem lòng bàn tay của mình, lại lần nữa cảm thấy thân thể này chỗ tốt. Thiếu Dương huynh đệ, Niu Ba. Thôi Kiệt ở phía xa hướng ta dựng lên một cái ngón tay cái, trong ánh mắt viết đầy khiếp sợ. Ta đứng dậy nhìn về phía hắn, từ giờ trở đi, mọi người nghe ta, ba của ngươi. Nghe thấy lời này Thôi Kiệt rõ ràng có chút không vui, Thiếu Dương huynh đệ, cái này không thích hợp à? Ta yên lặng bấm một cái quyết, một đạo âm khí hướng về Thôi Kiệt tới gần, ta nhìn thấy Thôi Kiệt trên thân lông tơ đều dựng lên. Thị lực ta lạnh lẽo nhìn về phía hắn, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất trung thực một chút. Thôi Kiệt cũng không phải cái ôn nhu chủ, lúc này móc súng lục ra nhắm ngay ta. Ta cười nhạo một tiếng, ngươi chẳng lẽ không biết thứ này đối phong thủy sư đến nói chính là cái giám sao? Đang lúc nói chuyện, Thôi Kiệt bỗng nhiên run lập cập, súng trong tay cũng đi theo rơi vào trên mặt đất. Ta vừa rồi bất quá là khống chế một chút âm khí mà thôi, chỉ dựa vào những vật này cũng đủ để cho ý thức của hắn hoảng hốt. Thôi Kiệt nhìn ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngươi muốn làm gì? Ta ban đầu đáp ứng cùng các ngươi xuống chỉ là vì để đồng bạn của ta bọn họ rời đi, về sau là vì các ngươi cho ta trưởng cổ,
vốn nghĩ đi với các ngươi đi ra liền không có chuyện gì, thế nhưng dựa theo các ngươi làm như vậy chết, chúng ta đoán chừng là không ra được. Nơi này so ta tưởng tượng muốn tà dị, đi theo ta, ta mang các ngươi đi ra. Hoặc là chúng ta có thể mỗi người đi một ngả, chúng ta cũng có thể đi ra. Ta lạnh giọng nói, ta là thật không nghĩ cùng những người này ở chỗ này lãng phí thời gian, chiếu bọn họ cái tốc độ này, chúng ta ít nhất phải ở phía dưới chờ một tuần lễ. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta dễ thương lượng, nghe ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Thôi Kiệt đổi một bộ sắc mặt, thế nhưng ta đến cầm tới thứ ta muốn a. Ngươi muốn cái gì? Ta nhíu mày hỏi. Thôi Kiệt dạng này nhìn xem không giống như là thiếu tiền, hẳn không phải là vì đơn giản vật bồi tăng đến, cho nên hắn hẳn là nghĩ ra được bảo bối gì, ta cũng đã hỏi hắn nhiều lần, Thôi Kiệt mỗi lần đều là tránh không đáp. Thiếu Dương huynh đệ, mượn một bước nói chuyện. Thôi Kiệt lôi kéo ta đi tới một bên nơi hẻo lánh, cái này mới thấp giọng nói nói thực không dám giấu giếm, ta nghe nói cái này Diêm La mộ bên trong có cùng một chỗ gọi là Diêm Vương lệnh lệnh bài, được đến thứ này về sau liền có thể tùy ý điều khiển quỷ quái, còn có thể tự do ra vào âm dương hai giới. Nghe thấy lời này ta có chút nhíu mày, đồ chơi kia ta nhớ kỹ Bạch Hạnh Nhi trong tay liền có cùng một chỗ, thế nhưng Thôi Kiệt cũng không phải là phong thủy sư, hắn muốn thứ này làm cái gì? Thôi thiếu, cái này Diêm Vương lệnh là phong thủy sư pháp khí, ngươi muốn cái này làm cái gì? Ta thấp giọng hỏi. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi đây cũng không cần biết, tóm lại ta chuyến này xuống chính là vì vật kia đến, chỉ cần cầm tới đồ vật chúng ta liền có thể đi. Thôi Kiệt vỗ vỗ lồng ngực của ta, sau khi ra ngoài ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Có thể đi ra nói sau đi. Ta trầm ngâm một tiếng nói, ta có thể giúp ngươi tìm, thế nhưng các ngươi đều phải nghe ta chỉ huy. Không có vấn đề. Thôi Kiệt đáp ứng rất thẳng thắn. Thôi thiếu, ngươi có thể hay không nói cho ta, cuối cùng là người nào mộ? Địa chỉ này là ai nói cho ngươi? Ta tò mò hỏi. Tại dưới đất xây dựng một cái như vậy quy mô mộ huyệt, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, mấu chốt là còn có phi cương cùng quỷ vương bảo vệ. Lệ Ôn ngươi biết ta? Thôi Kiệt nhỏ giọng nói, thập điện Diêm La một chồng, đây chính là hắn mộ. À, nghe thấy lời này ta mở to hai mắt nhìn, cái này trộm mộ làm sao còn trộm đến người quen trên thân? Vậy ngươi liền không sợ xảy ra chuyện sao? Cái này dù sao cũng là Diêm Vương gia mộ a, ngươi không sợ hắn tới tìm ngươi? Lệ Ôn chính là thời cổ truyền thuyết Diêm La mà thôi, đến cùng phải hay không ai nói đến chuẩn đâu. Lại nói, hắn đều đã chết nhiều năm như vậy, có cái gì tốt sợ hãi? Thôi Kiệt tùy tiện nói. Ta xem như là nhìn ra, Thôi Kiệt đoàn người này đoán chừng cũng không có ta nghĩ chuyên nghiệp như vậy, đoán chừng còn không đổi kịp Diệp Trản bọn họ đâu. Hắn bất quá là nghe một ít đạo tiêu hơi thở đi ra ngoài tìm bảo con em nhà giàu mà thôi, đối với mấy cái này đồ vật căn bản liền nhất khiếu bất thông, trong những người này hơi có chút dùng cũng chỉ có Lao Vạn cùng Á Hải. Chương 657, phương pháp trái ngược. Chương 657, phương pháp trái ngược. Thiếu gia, cái kia quan tài còn sờ sao? Lão Vạn ở một bên hỏi, trong ánh mắt mang theo một ít chờ mong. Nhìn ra được, hắn rất muốn đi lên xem một chút. Nghe Thiếu Dương huynh đệ. Thôi Kiệt ngược lại là cái giữ lời nói, nhìn ta hiền hòa nói. Người đi đi chiều ta. Lão Vạn nhẹ gật đầu. Dù sao cái này phi cương đã chết, cái kia trong quan tài cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lão Vạn một người theo cái kia dây sắt bò lên, mang theo găng tay tại cái kia trong quan tài tìm đòi, trong tay nắm lấy một cái túi vải, có đồ vật gì đều nhét vào trong túi. Không đến 10 phút đồng hồ người liền xuống tới, động tác ngược lại là rất lưu loát. Thiếu gia, đều ở chỗ này, có đem dao găm, bất quá đã gỉ không mở được, còn có khối huyết ngọc, thứ này có lẽ có thể bán cái giá tốt. Lão Vạn một bên nói một bên đem cái kia đồ trong túi lấy ra bên ngoài. Thôi Kiệt tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, những vật khác ta không hứng thú, sau khi ra ngoài chính các ngươi xử lý a. Nghe thấy lời này Lão Vạn lập tức vui vẻ ra mặt, cảm ơn thiếu gia. Tại Thôi Kiệt xem ra cái này có lẽ chính là một chút vật ngoài thân, thế nhưng tùy tiện cầm đi ra ngoài đồng dạng vậy cũng là giá trị liên thành bảo bối a. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta hiện tại làm sao đi? Thôi Kiệt nhìn ta hỏi. Vừa rồi ta ở bên trong sờ soạn một vòng, không có phát hiện cái gì cơ quan loại hình, cũng không biết nơi này làm như thế nào đi ra. Lão Vạn ở một bên nói. Ta quan sát một cái, bên trong nhà này trừ cái kia quan tài cùng trên vách tường hỏa long bên ngoài liền không có thứ khác. Cái này bốn bề vách tường cũng đều là bóng loáng bằng phẳng, nhìn xem không giống như là có cái gì cơ quan bộ dạng. Trước tìm một chút đi, nhất định có cái gì chúng ta không có chú ý tới cơ quan. Ta chắc chắn nói. Nơi này tuyệt đối không phải chủ mộ thất, như thế lớn quy cách mộ táng, chủ mộ thất có lẽ so cái này muốn xa hoa nhiều. Mọi người bốn phía tìm kiếm. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cái này mộ thất bên trong cảnh tượng gần như có thể nói là liếc qua thấy ngay. Ta ngẩng đầu nhìn một cái treo ở giữa không trung quan tài, cái này quan tài là bị 8 cái xiềng xích trói lại, cái này liền không nhịn được để người nhớ tới bắt quái đồ. Ta cúi đầu nhìn về phía trên đất bóng tối, xác thực có thể tạo thành một cái giản dị bắt quái trận đồ, nếu là như vậy liền dễ làm. Tại bắt quái bên trong sinh môn giá trị cấn, tại phía đông bắc vị, ta nhắm mắt lại bằng vào chính mình mãnh liệt phương hướng cảm giác đại khái tìm tới phương hướng, sau đó liền hướng về vị trí đó đi tới. Tại cấn vị trí trên vách tường tìm tòi đường này, thật đúng là để ta cho mò tới cùng một chỗ không giống nhau lắm địa phương. Đây là một cái không quá rõ ràng hình tròn nô lên, bởi vì vách tường bản thân liền có rất rõ ràng nhân công đào đới vết tích, cho nên nhỏ như vậy cùng một chỗ nô lên cũng không thể để người chú ý. Ta nhẹ nhàng đem đè xuống về sau, mộ thất bên trong lập tức truyền ra một trận cùng cụm âm thanh. Mấy người áo đen kia cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, nháy mắt nhào tới Thôi Kiệt bên người đem bảo hộ ở chính giữa. Trên đỉnh đầu xích sắt bắt đầu di động, cái kia quan tài một chút xíu hạ xuống, theo quan tài hạ xuống, đỉnh đầu chúng ta phía trên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mỗi một cái trên xiềng xích phương đều nhiều ra một cái huy động, theo xiềng xích liền có thể trực tiếp leo đi lên. Khá lắm. Cái này cổ nhân cơ quan thiết kế là thật tinh vi a. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi rất có trộm mộ thiên phú a.
Lão vạn ở một bên giơ ngón tay cái lên, chúng ta như thế nhiều người tìm nửa ngày đều không tìm được, ngươi một tìm liền tìm được.
Ta ở trong lòng nói, ta cảm ơn ngươi.
Dù sao trộm mộ cũng không phải chuyện gì tốt, ta chơi được trong huyện mộ cơ quan, thế nhưng ta không giải quyết được phía ngoài những cái kia công an cơ quan.
Cuối cùng, quan tài tại cách xa mặt đất còn có khoảng 50cm địa phương ngừng, ta dùng đèn tin quét một cái, không nhiều không ít, vừa vặn tám cái huyệt động.
Nhiều như thế động, chúng ta đi cái nào a? Một tên người áo đen tò mò hỏi.
Đây cũng là dựa theo bắt quái đến sắp xếp, chỉ cần tìm được sinh môn là được rồi.
A Hải trầm ngâm một tiếng nói.
Nói thật, người bình thường tư duy cũng đều là dạng này, thế nhưng ta luôn cảm thấy nơi này hẳn là không có đơn giản như vậy.
A Hải ngược lại là có cái linh hoạt não, rất nhanh liền tính ra tới sinh môn vị trí.
Cái huyệt động kia chính là sinh môn chỗ.
Hắn chỉ vào người của ta vừa rồi tìm tới cấn vị nói, nhìn xem cái kia tính mịch hang động, ta luôn có một loại không tốt như vậy cảm giác.
Vậy còn chờ gì?
Chúng ta nhanh a.
Lão vạn hưng phấn bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhìn ra được, hắn là thật rất yêu quý trộm mộ cảm giác.
Các loại.
Ta ngăn cản mấy người.
Thiếu Dương ca, có vấn đề gì sao?
Á Hải nhìn ta hỏi.
Chỗ kia là sinh môn không sai, thế nhưng ta cảm thấy sự tình có lẽ sẽ không đơn giản như vậy.
Ta trầm ngâm một tiếng nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta đoạn đường này đi tới mặc dù đều là đường băng thẳng, thế nhưng những nơi đi qua liền không có mấy cái bình thường, cho nên ta cảm thấy cái này sinh môn không nhất định là xuất khẩu.
Vậy ngươi thấy thế nào?
Lão vạn nhíu mày hỏi.
Đi bên kia.
Ta giơ ngón tay hướng về phía tử môn vị trí, muốn tới một cái phương pháp trái ngược.
Thiếu Dương ca, đó là không bị, là tử môn a.
A Hải nhắc nhở.
Không sai, đó là tử môn, thế nhưng không chết làm sao có thể sinh đâu.
Ta kiên định nói.
Mọi người lâm vào do dự bên trong, bởi vì dựa theo người bình thường tư duy đến xem, chúng ta có lẽ đi A Hải lựa chọn cái huyệt động kia, có thể là vừa rồi bản lãnh của ta tất cả mọi người nhìn thấy, cho nên bọn họ càng muốn tin tưởng phán đoán của ta.
Nghe Thiếu Dương huynh đệ.
Thôi Kiệt chần chờ một lát nói.
Đi.
Lão vạn cũng đi theo gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía ta, Thiếu Dương huynh đệ, ta tin ngươi.
Ta đi phía trước nhất.
Ta lựa chọn đứng ra xung phong, dù sao vị trí này là chính ta tuyển chọn, ta cũng nên đánh cái này trận đầu.
Không được.
Thôi Kiệt kéo lại ta, ngươi cũng không thể đánh cái này trận đầu.
Sau đó hắn hướng về một bên người áo đen ra hiệu một cái, người áo đen kia lúc này cái thứ nhất bò lên trên dây sắt.
Ta thật tò mò những người áo đen này thân phận, không quản xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ vô điều kiện dựa theo Thôi Kiệt phân phó đi làm việc, giống như là không có chính mình tư duy người máy giống như.
Những người này không giống như là đơn giản người, càng giống là một loại tử sĩ.
Người áo đen kia đeo túi xách 2-3 lần liền bò lên, sau đó lại một người áo đen đi theo.
Hai người ở phía trên chơi đùa một trận, trong đó một người áo đen cái này mới hướng về trong huyệt động đi vào.
Ta ở phía dưới nhìn không rõ ràng lắm, lão vạn ở một bên giải thích nói, bọn họ ở trong đó trên người một người trói sợi dây, để người này đi vào dò đường, nếu là có cái gì nguy hiểm cũng có thể để người bên ngoài kịp thời biết.
Nghe thấy lời này ta có chút nhíu mày, này ngược lại là cái biện pháp không tệ.
Đợi vài phút về sau vừa rồi đi vào người áo đen kia đi ra, hướng về phía dưới hô, bên trong rất an toàn.
Thôi Kiệt hướng về đối phương nhẹ gật đầu, cái này mới kêu gọi mọi người trèo lên trên.
Chương 658, tử sĩ.
Chương 658, tử sĩ.
Vừa rồi cái kia mấy phút hắn hẳn là cũng liền đi cái khoảng cách 100-200 thước mà thôi, chỉ có thể nói tại cái kia khoảng cách phạm vi bên trong là an toàn.
Chúng ta rất nhanh liền bỏ lên, hai cái người áo đen đi ở phía trước, sau đó là lão vạn đi theo phía sau Thôi Kiệt, sau đó là ta, A Hải đi theo ta phía sau, những người còn lại đều tại cuối cùng.
Sơn động này rất hẹp, chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua, mà còn bên trong dưỡng khí thành phần rõ ràng không đủ, đi không bao xa bọn họ liền bắt đầu thở hổn hển.
Ta ngược lại là không nhận ảnh hưởng gì, thế nhưng dạng này thời gian dài lời nói thân thể bọn hắn trải nghiệm không chịu được.
Bất quá lần này sau khi đi vào ta ngược lại là không nghe thấy phía sau có đồ vật gì rơi xuống đem đường ngăn chặn âm thanh, ý tứ chính là nếu như con đường này có cái gì nguy hiểm lời nói, chúng ta tối thiểu còn có cái đường lui.
Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm thấy một cỗ âm hàn khí tức ngay tại từ phía sau dần dần tới gần.
A một tiếng hét thảm âm thanh từ phía sau truyền đến, sau đó chính là một trận rối loạn, phía sau có người trong bóng đêm kêu một tiếng, có quái vật,
cháy mau.
Sau đó chính là liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, người nghe tê cả da đầu.
Phía trước người tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Sơn động này thực sự là quá nhỏ, cho nên hiện tại chúng ta thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.
Tốt tại chạy không bao xa ta liền cảm nhận được một trận gió, cái này liền mang ý nghĩa phía trước hẳn là có cửa ra.
Lại chạy mấy phút, chúng ta rốt cục là từ cái kia chật hẹp sơn động bên trong chạy ra, thế nhưng đằng sau ta lại chỉ còn lại ba người, chuẩn xác mà nói
là ba cái nửa,
bởi vì một người trong đó chỉ còn lại nửa người.
Không được,
chạy không nổi rồi.
Thôi Kiệt đặt mông ngồi trên mặt đất, ta nhìn chòng chọc vào hang núi kia, muốn nhìn xem bọn họ nói quái vật kia đến cùng là cái gì.
Thế nhưng sơn động bên trong một mảnh đen kịt, đèn tin có thể quét đến địa phương cái gì đều nhìn không thấy.
Các ngươi phía sau gặp phải cái gì?
Ta tranh thủ thời gian nhìn xem mấy người hỏi.
Người đi ở phía sau nhất toàn thân sợ run, đã sợ đến nói không nên lời,
quỷ.
Có quỷ cái kia bị hắn sinh lôi ra ngoài người áo đen hiện tại chỉ còn lại một nửa thân thể, trong thân thể khí quan tại lôi kéo quá trình bên trong có lẽ biến mất tại cái kia trong động.
Đây là bị thứ gì ăn tươi nuốt sống a?
Lão bạn nhìn thoáng qua nói.
Thôi Kiệt đã tại bên cạnh bắt đầu nói ra. Tiểu thiếu gia này tâm lý năng lực chịu đựng xem ra không quá tốt, đa tốt tại cái kia quái vật cũng không có từ trong huyệt động đi ra. Ta ngồi xổm người xuống nhìn xem người kia hỏi, ngươi vừa rồi thấy được cái gì?
Chúng ta đều ở phía trước chạy,
đoán chừng chỉ có hắn nhìn thấy phía sau có cái gì.
Là
một người,
miệng có như thế lớn.
Nam nhân một bên nói một bên đưa tay miêu tả, hắn khoa tay cái kia miệng chừng hơn 30 cm. Người tốt lành gì có thể lớn lên sao cái miệng a?
Thiếu gia, ta nhìn nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi.
Một tên người áo đen nói xong tiến lên đem Thôi Kiệt cho đỡ lên. Thôi Kiệt chưa tỉnh hồn nhìn về phía ta, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi có thể hay không đỡ ta?
Ta sợ hãi.
Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua huyệt động kia bên trong, người phía sau đoán chừng là không có còn sống khả năng, thật cũng không cần phải lại gấp trở về đi.
Đi thôi.
Ta tiến lên đỡ lấy Thôi Kiệt đi lên phía trước, cái này một mảnh không phải mộ thất, hướng trên đỉnh đầu đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, xung quanh cũng đều là một mảnh đen, giống như là rất lớn một cái không gian, để người có chút đoán không được phương hướng. Bất quá bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy, đi lên phía trước a.
Chúng ta một đoàn người hướng về một phương hướng đi tới, đi hơn nửa giờ về sau xung quanh vẫn là một mảnh trống trải, Thôi Kiệt cũng cuối cùng bắt đầu bẻ nát, không được, đi không được rồi, chúng ta tại chỗ nghỉ một lát, ăn một chút ta.
Từ dưới đi tới hiện tại chúng ta còn không có thật tốt tu chỉnh qua đây, coi như, hẳn là cũng đã vượt qua 12 giờ.
Lão vạn đám người nhanh chóng từ ba lô bên trong lật ra đồ vật, bọn họ thậm chí còn mang theo lò than.
Vì vậy tại cái này sơn đen nha đen dưới mặt đất, chúng ta rất nhanh liền hiện lên đống lửa, đồng thời ăn lên nóng hầm hập đồ ăn. Mặc dù chỉ là đơn giản lương khô ngâm nước tăng thêm thịt bò khô, nhưng tối thiểu là nóng hổi.
Ăn no về sau mọi người liền bắt đầu ở trên mặt đất mà ngủ, tất cả mọi người mệt lạ, Thôi Kiệt còn cho mình làm cái túi ngủ chui vào.
Thiếu Dương huynh đệ, ngươi cũng ngủ một lát à, chúng ta thay phiên gác đêm. Một người áo đen nhìn ta nói.
Chiều ta hắn lắc đầu, không có chuyện gì, ta không buồn ngủ, ngươi vây lại liền ngủ đi, ta trông coi liền được.
Hiện tại ta mặc dù có thể bình thường đi ngủ, thế nhưng cũng giống là người bình thường như thế bề ngoài, ta loại kia khốn là có thể tự mình khống chế.
Chỉ cần ta không nghĩ khốn, ta có thể ngao tầm vài ngày vài đêm cũng sẽ không cảm thấy thân thể khó chịu.
Lão bạn nói không sai, ta như vậy tố chất thân thể, có thể quá mẹ nó thích hợp đi trộm mộ.
Người áo đen kia hít sâu một hơi, lấy ra một điếu thuốc đưa cho ta.
Hắc ám bên trong, hai người chúng ta hút thuốc, những người còn lại đã bắt đầu ngáy ngủ.
Ta nhìn trước mắt nam nhân tò mò hỏi, người tên là gì?
Thôi Thập Lục nam nhân ung dung báo ra một cái tên.
Làm sao lên cái tên như vậy?
Ta cười hỏi.
Thanh âm của nam nhân mất tiếng mà âm u, ta là Thôi gia nhận nuôi lớn lên hải tử, cũng là Thôi gia tử sĩ là không có danh tự, chúng ta đều họ Thôi, 16 cũng không tính là danh tự, là chúng ta danh hiệu.
Quả nhiên,
ta đoán không sai, những người này thật đúng là Thôi gia tử sĩ.
Trách không được các ngươi như vậy quan tâm Thôi Kiệt an nguy.
Đối phương trầm giọng nói, bảo vệ thiếu gia an toàn chức trách của chúng ta.
Lúc nói lời này Thôi Thập Lục ngữ khí đặc biệt kiên định, giống như là bị từ nhỏ tắm nào lớn lên.
Ngươi nếu là không buồn ngủ lời nói ở chỗ này trông coi, ta đi xung quanh nhìn xem.
Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn đứng dậy nói,
không được.
Thôi Thập Lục tranh thủ thời gian bắt lấy ta, dạng này quá không an toàn, ta đi chung với ngươi.
Đang lúc nói chuyện, Thôi Thập Lục một chân đạp tỉnh bên cạnh một người, Nhị Thập Tam.
Ngươi nhìn một chút, ta cùng Thiếu Dương huynh đệ đi tìm được ra.
Người kia cũng nghiêm túc, lập tức liền ngồi.
Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, đây là lo lắng an toàn của ta đâu, vẫn là lo lắng ta một người chạy bọn họ không an toàn.
Bất quá ta cũng không có nói thêm cái gì, mang theo Thôi Thập Lục hướng về một phương hướng đi.
Nơi này đen đáng sợ, đèn tin cầm tay tia sáng chiếu rọi được đến địa phương căn bản là nhìn không thấy đồ vật, bốn phương tám hướng đều là đen kịt một màu, giống như là ở vào một trận sương mù màu đen bên trong giống như.
Bất quá chúng ta không dám đi quá xa, nếu là đi quá xa lời nói rất dễ dàng tìm không quay về.
Tối thiểu cho đến bây giờ, ta còn có thể thấy được bọn họ tu chỉnh địa phương đống lửa, đây cũng là trong bóng đêm chúng ta duy nhất có thể phân rõ phương hướng đồ vật.
Chương 659, hư vô chi địa.
Chương 659, hư vô chi địa.
Ta từ túi sách bên trong lấy ra một tờ giấy vàng, đem xếp thành thiên chỉ hạt hình dạng.
Làm cái gì vậy?
Thôi Thập Lục tò mò hỏi.
Truy tung.
Nói xong về sau ta bấm một cái quyết, đem cái kia hạt giấy đặt ở lòng bàn tay, tay phải làm kiếm chỉ, hướng về nó khẽ quát một tiếng, đi.
Cái kia hạt giấy chậm rãi đằng không, sau đó liền bắt đầu xoay tròn, chuyển vài vòng về sau vậy mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực.
Đây là tìm được sao?
Thôi Thập Lục tò mò hỏi.
Ta nhìn xem trước mặt bóng tối vô tận lâm vào mê man bên trong, cái này mẹ nó.
Hình như không có đường nha.
Lẽ ra cái này truy tung thuật có lẽ có thể cho ta chỉ dẫn, thế nhưng vừa rồi cũng không có cho ta cái gì chỉ dẫn.
Các loại.
Ta trầm ngâm một tiếng, lại lấy ra một tờ giấy bằng đến.
Thử nữa một lần về sau vẫn là kết quả giống nhau, ta triệt để bối rối, cái này mẹ nó tình huống như thế nào.
Sau đó ta lại từ tìm trong túi sách đi ra một phương la bàn, phía trên kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn lấy, từ trường đã sớm loạn.
Ta không khỏi có chút nhức đầu, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì địa phương a?
Thế nào?
Thôi Thập Lục tò mò hỏi.
Ta lắc đầu, đi về trước đi.
Dựa theo tình trạng trước mắt, trong thời gian ngắn đoán chừng là tìm không được đường ra.
Về tới vừa rồi tu chỉnh địa phương, Nhị Thập Tam đàng hoàng nhìn chằm chằm đống lửa, những người còn lại đang ngủ say đâu.
Thiếu Dương huynh đệ, ngươi có lẽ là quá mệt mỏi, ngủ trước một lát à, chúng ta trông coi là được rồi.
Thôi Thập Lục ăn ủi.
Nghe hắn nói như vậy ta liền không chối từ nữa, nằm trên mặt đất đi ngủ.
Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây ta liền tiến vào trong động, ta vẫn như cũ ở vào đèn kịt một màu bên trong, hắc ám bên trong có một cái âm thanh đang chất vấn ta, ngươi tới chỗ này làm cái gì?
Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc ta toàn thân run lên, không nhịn được đỏ cả với mắt, ra ra
ngươi ở chỗ nào a?
Thanh âm này ta quá quen thuộc, mặc dù đã rất nhiều năm không từng nghe qua, nhưng vẫn là không cách nào quên.
Rời đi chỗ này,
mau rời đi chỗ này. Cái thanh âm kia thay đổi đến dồn dập, gấp rút bên trong mang theo chút khủng hoảng. "Gia gia, ta nên đi đi nơi đâu à?" Hắc ám bên trong ta lo lắng dò hỏi, lại chậm chạp không có trở về đến đáp. Đúng lúc này, một đạo quang mang chói mắt chuyển đến, ta nhịn không được nhắm mắt lại. "Thiếu Dương huynh đệ, lên đường." Ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Thôi Kiệt ngồi xổm tại trước mặt ta, đèn tin cầm tay tia sáng còn chiếu vào trên mặt ta. Ta nhíu mày đem đèn tin cầm tay kia đẩy ra, một cái xoay người ngồi dậy. "Thiếu Dương huynh đệ đây là mệnh ngọc." Lão bạn ở một bên nói. "Ta ngủ bao lâu?" Ta tò mò hỏi. "Người nào biết? Đồng hồ tay của chúng ta đều không quay, trên điện thoại thời gian cũng không giống, nơi này rất quái." Thôi Kiệt lấy điện thoại ra nói. Điện thoại của hắn biểu hiện ra 3 giờ sáng, ta lấy ra ta xem xét, 2 giờ chiều, mà còn trên tay hắn đồng hồ đeo tay biểu thị lại là một cái thời gian khác. Tại cái này dưới nền đất không biết ngày sáng đêm tối, cũng không biết thời gian, cuộc sống như vậy bọn họ hẳn là cũng đã thành thói quen. Những người khác đã đem đồ vật đều thu thập xong, sẽ chờ đánh thức ta mọi người cùng nhau xuất phát. "Ăn một chút đã." A Hải đưa qua 2 cái thịt bò khô nói, ta nhận lấy nhét vào trong miệng, cong lên bao từ dưới đất bò dậy. "Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta đón lấy hướng đi nơi đâu a?" Thôi Kiệt nhìn ta hỏi. Ta lắc đầu, nơi này rất kỳ quái, ta cũng không thể xác định chúng ta chiều này đi nơi đâu. Theo ta thấy, chúng ta một mực theo một cái phương hướng, luôn có thể đi ra. Lão bạn đề nghị. Biện pháp này nghe tới rất đần, nhưng đây là hiện nay biện pháp duy nhất. Hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Ta nhẹ gật đầu, để lão bạn dẫn đội đi tại phía trước, lần này ta lựa chọn chính mình đi tại đội ngũ cuối cùng. Thôi Kiệt hiển nhiên là không muốn, nhưng lại không lay chuyển được ta, chính mình cũng không dám đi rồi mặt, vẫn như cũng bị kẹp ở giữa. Để bảo đảm chúng ta sẽ không lạc đường, ta dọc theo con đường này đều tại hướng trên mặt đất ném giấy vàng, như vậy ít nhất cũng coi là làm cái tiêu ký. Dù sao phía dưới này cũng không có gió, không cần lo lắng giấy vàng bị thổi đi. Cứ đi như thế 2 đến 3 giờ thời gian, chúng ta vẫn như cũ ở vào mảnh này trong hắc ám. "Thiếu Dương huynh đệ, nghĩ một chút biện pháp à, nếu là đi tiếp như vậy còn chưa đi ra đi chúng ta liền cho mệt chết, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm Thôi Kiệt tìm tới ta, đưa cho ta một điếu thuốc." Ta mồi thuốc lào hít thật sâu một hơi, Thôi Kiệt trong tay đèn tin chiếu vào khói bên trên, ta lập tức có ý nghĩ, mau từ túi sách bên trong móc ra một cái. "Bắt. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi đây là đói bụng?" Thôi Kiệt nhìn ta hỏi. Ta lại từ túi sách bên trong lấy ra một cái mùi thơm ngát đến, hỏi hương. Nói xong ta liền đem cái kia hương đốt bắt đầu bấm niệm pháp quyết, chờ đợi quá trình cũng là không dài, đợi đến cái kia hương thiêu đốt hầu như không còn, ta cái này mới tại bắt một bên gõ gõ. Thế nhưng túi đầu nhìn bắt thời điểm ta lại bối rối, cái kia trong bắt tàn hương vậy mà hoàn toàn tan ra. Ta dùng phương pháp này ta đi tìm rất nhiều người, làm sao hiện tại liền không dùng được nha. "Thiếu Dương huynh đệ, thế nào?" Thôi Kiệt ngồi xổm tại một bên hỏi. Ta lắc đầu, có chút khó khăn, các ngươi tránh xa một chút. Nói xong lời này ta liền đứng dậy đi tới bên cạnh, sau đó đem Khương Minh Nguyệt trò kêu gọi ra. "Chủ nhân, có gì phân phó? Ngươi có thể hay không giúp ta đi thăm dò đường, để ta biết làm sao đi có thể đi ra?" Ta nhìn xem Khương Minh Nguyệt hỏi. "Đây là hư vô chi địa, đi ra không được." Khương Minh Nguyệt nhìn xem xung quanh nói. "Cái gì là hư vô chi địa?" Ta nhíu mày hỏi. "Chủ nhân, chờ ngươi muốn đi ra ngoài thời điểm, liền có thể đi ra." Khương Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ta nói, sau đó thân ảnh của nàng liền biến mất ở trước mắt ta. Ta đứng tại chỗ có chút bối rối, vừa rồi cái kia Khương Minh Nguyệt làm sao cho ta một loại không chân thật như vậy cảm giác đâu? Hư vô chi địa, chẳng lẽ là cùng Thái hư chi địa đồng dạng? "Thiếu Dương huynh đệ, ngươi một người ở nơi đó làm gì chứ?" Cách đó không xa chuyển đến Thôi Kiệt âm thanh. Ta nhấc chân hướng về bọn họ đi tới, trong đầu lại nghĩ đến cái này cái gọi là hư vô chi địa đến cùng là cái gì. "Thiếu Dương huynh đệ, ngươi mau tới đây a." "Làm sao không đến a?" "Thiếu Dương huynh đệ, bên này." Bọn họ liền đứng cách ta chỗ không xa, từng lần một hô hoán tên của ta. Thế nhưng ta phát hiện hình như không quản ta làm sao đi, đều đi không đến trước mặt bọn hắn đi. Nhìn xem cũng liền mười mấy thước khoảng cách, lẽ ra ta mười mấy giây liền có thể đến, nhưng lại làm sao đều không thể đi tới bên cạnh bọn họ. Lúc này Thôi Kiệt bọn họ tiếng kêu cũng biến thành càng ngày càng mà bắt đầu lo lắng, ta dứt khoát dừng bước nhìn về phía bọn họ. "Thôi thiếu." Chiều ta Thôi Kiệt kêu một tiếng, "Ta không qua được, các ngươi có thể tới sao?" Thế nhưng Thôi Kiệt bọn họ lại không có cái gì phản ứng, vẫn còn tại thúc giục ta. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Liên tại ta choáng váng thời điểm, một cái tay đắp lên trên vai của ta. Chương 660, không tồn tại địa phương. Chương 660, không tồn tại địa phương. "Ngươi không qua được." Một thanh âm ở sau lưng vang lên. Ta quay đầu nhìn lại, đứng tại sau lưng ta vậy mà là lúc ấy biến mất không thấy gì nữa chương trình. Ta lập tức có chút bối rối, hắn là từ đâu xuất hiện? "Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Ta kinh ngạc hỏi. Bên kia Thôi Kiệt bọn họ tiếng kêu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng bọn họ tựa hồ nghe không thấy ta cùng chương trình nói chuyện, cũng nhìn không thấy chương trình tồn tại. Ta qua cái kia cầu liền đi tới chỗ này, cái này căn bản là một cái không tồn tại địa phương, chỉ cần vừa tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra. Chương trình nói xong đỏ trong mắt. Hắn thoạt nhìn rất là chật vật, trên thân dính đầy bụi đất, cái kia ba ngọn đèn dương hỏa tại lúc này cũng biến thành quỷ dị màu xanh. Có thể là hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ đang nhắc nhở ta, đây là một người sống. Ta có chút không tin tà, hướng về Thôi Kiệt bọn họ hô lớn, "Các ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Thiếu Dương huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian trở về a. Ngươi tại sao không trở về đến a? Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta không qua được a." Bọn họ tiếng hô hoán vẫn còn tiếp tục, ta toàn thân nổi da gà đều đi theo đi lên. Nơi này cũng quá quỷ dị, phía trước Khương Minh Nguyệt nói cho ta biết hư vô chi địa, còn có chương trình nói không tồn tại địa phương, đây rốt cuộc là có ý gì? Ta chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong lòng lẩm nhẩm tĩnh tâm chú quyết, nghĩ đến muốn để chính mình tỉnh táo lại. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên hai Thôi Kiệt bọn họ tiếng kêu dần dần đình chỉ. Xung quanh chỉ còn lại phần phật tiếng gió, ta lại lần nữa mở mắt ra, nào có cái gì chương trình. Cũng không có nhìn thấy Thôi Kiệt bọn họ, xung quanh vẫn như cũng là mênh mông bát ngát hắc ám. Trong tay của ta đèn tin tại cái này trong bóng tối vô biên tạo thành một vệt sáng, thế nhưng dù vậy, vẫn như cũng không cách nào đem cái này hắc ám cho xua tan. Làm ngươi cảm giác được sợ hãi thời điểm, liền nhắm mắt lại một mực đi lên phía trước, kiểu gì cũng sẽ đi ra trong đầu ta hồi tưởng lại ra ra từng nói qua lời nói. Đây là lúc trước ra ra mang ta đi loạn táng cương lịch luyện thời điểm nói cho ta biết, ta tắt đi đèn tin, nhắm mắt lại bắt đầu từng bước một hướng phía trước tiến lên. Từ ban đầu hoảng hốt sợ hãi, càng về sau bộ pháp cũng từ từ kiên định. Nhân loại hoảng hốt phần lớn là bắt nguồn từ không biết, nếu như ta nhắm mắt lại không suy nghĩ, không đi nhìn lời nói, cái kia không quản phía trước có cái gì, ta cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cứ như vậy không biết đi được bao lâu, hai ta bờ đông nhiên chuyển đến một tiếng thú vật giống. Cái này tiếng giống rất lớn, ta toàn bộ linh hồn đều theo rung động. Làm ta mở mắt lúc, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Không giống với phía trước, cánh cửa này là mở rộng, cửa hai bên đứng thẳng hai tôn cổ quái thạch điêu, một cái mặt ngựa thân thể, một cái đầu trâu thân người. Môn này hiện ra màu sắc đen nhánh, hai bên điêu khắc các loại ác quỷ hình tượng, phía trên không có bảng hiệu, chỉ có một tấm to lớn miệng, giống như là muốn thôn phệ tất cả giống như. Ta theo bản năng quay đầu nhìn một chút, sau lưng vẫn là cái kia một mảnh bóng tối vô tận. Đến, không được chọn. Nơi này cùng nhân loại miêu tả địa ngục hình tượng rất tương tự, thế nhưng ta hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi vào trước lại nói. Trải qua cái kia như đầu mã diện thời điểm, ta tựa hồ cảm nhận được hai đạo ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú lên ta, bất quá cảm giác kia chỉ kéo dài một nháy mắt mà thôi. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, đánh lấy đèn tin cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cánh cửa kia bên trong. Phía sau cửa là một đầu lối đi đen kịt, đi vào ta liền cảm thấy một trận gió lạnh, thế nhưng một giây sau ta mẹ nó liền hối hận. Xung quanh đột nhiên truyền đến vô số quỷ khóc sói gào âm thanh, đây là thật mẹ nó quỷ khóc sói gào à, giống như là gió lớn lay động rừng trúc âm thanh, kèm theo mấy tiếng kêu chói tai, lại thêm một chút quỷ dị cười. Màng nhĩ của ta gần như đều muốn bị đánh vỡ, thế nhưng trong này trừ âm khí bên ngoài ta cũng không có cảm nhận được thứ khác. Ta rất nhanh liền ý thức được, những vật này bất quá là hư ảo mà thôi. Ta một bên đi lên phía trước một bên yên lặng ở trong lòng đọc chỉ toàn tâm thần chú, theo nội tâm của ta càng ngày càng kiên định, thanh âm kia cũng dần dần nhỏ đi. Mà đúng lúc này, trong tay của ta đèn tin quét đến bóng người phía trước. Nơi này làm sao có thể có người? Ta tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, đang suy nghĩ đi xem một chút những cái kia là ai thời điểm, đèn tin đông nhiên một cái liền diệt. Theo ta dần dần hướng phía trước, cái kia âm khí cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, bên người truyền đến một đạo máy móc âm thanh, xếp hàng. Thanh âm này giống như là trong điện thoại trí tuệ nhân tạo phát ra tới giống như, mang theo vài phần băng lãnh. Ta đôi mắt này ngày bình thường liền xem như tại buổi tối cũng có thể nhìn rất rõ ràng, thế nhưng bây giờ cái gì đều nhìn không thấy, ta đưa tay hướng về vừa rồi lên tiếng cái hướng kia lục lọi, vì cái gì đều sợ không tới. Cái này để ta càng thấy luôn uống, mà lúc này, một thanh âm lại băng lên, chớ lộn xộn. Người là ai? Đây là địa phương nào? Ta tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. Người kia ồ lên một tiếng, tựa hồ rất là kinh ngạc. Sau đó ta liền cảm giác được phía sau mát lạnh, cả người bỗng nhiên run lập cập, nháy mắt mất đi cảm giác. Phong Đô Thành, quán mặt trưởng. Đại tỷ tỷ, ca ta thật sẽ không có chuyện gì sao? Cái này đều nhanh một tuần lễ. Lưu Tử Du ngồi tại trên bàn mặt trưởng, một chân giẫm trên ghế, trong tay thưởng thức hai tấm mặt trưởng, hứng hờ nói, ca ca ngươi nếu là như thế chút bản lãnh cũng không có, lấy cái gì làm người ca? Có thể là ta lo lắng hắn. Phú Cường nhỏ giọng nói, viền mắt cũng đi theo phím hồng. Lưu Tử Du không nhịn được nhìn hắn một cái, đừng khóc nào. Ngươi nếu là dám khóc lời nói ta liền đánh ngươi. Phú Cường hít mũi một cái, tỷ tỷ, ta nghĩ đi tìm ca ta. Không được. Lưu Tử Du cự tuyệt rất thẳng thắn, ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này đợi, không ra ba ngày, ca ca ngươi khẳng định sẽ trở về. Làm sao ngươi biết? Phú Cường tò mò hỏi. Ta sẽ tính toán a. Ca ca ngươi không có dạy ngươi sao? Phú Cường lắc đầu. Lưu Tử Du lúc này liễu lưỡi, với sư phụ không có chút nào xứng trước, không bằng ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi. Nghe thấy lời này Phú Cường lui về sau một bước lắc đầu. Không được, ta đã có sư phụ, đời ta chỉ có như thế một cái sư phụ. Nhìn xem trên mặt hắn cứng cỏi Lưu Tử Du liếc mắt, cùng ngươi cái kia ca một cái tính tình, chụp rất. Tiểu sư thúc. Đúng lúc này, Thượng Lễ mang theo Thượng Thương cùng Hồ Thập Tam đi đến, Phong Thủy Hiệp hội bên kia đã lên núi, phía trên cũng phái người tiếp viện, chúng ta nếu không cũng đi thôi. Đi tìm chết sao? Lưu Tử Du trở tay nắm lên trên quạnh một cái quả táo đặt ở trong miệng cắn một cái, trên núi kia có nhiều hung hiểm các ngươi biết sao? Tại Nguyên Thiếu Dương xuất hiện phía trước, các ngươi vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Nghe thấy lời này Thượng Lễ biểu lộ có chút khó khăn, có thể là chuyện này một ngày không giải quyết tất cả mọi người lòng người bàng hoàng a. Không nói đến những chỉ là cái kia núi đều phong gần nửa tháng. Chương 661, một giấc mộng dài. Chương 661, một giấc mộng dài. Tiểu tử, liền xem như các ngươi đi cũng không giải quyết được vấn đề. Lưu Tử Du ngay thẳng nói. Xinh đẹp tỷ tỷ, chúng ta liền xem như không đi tìm những vật kia, lên núi tìm xem ca ta cũng được à. Hồ Thập Tam nói theo. Lưu Tử Du ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua ba người, các ngươi mấy cái, lên núi đánh cương thi là giả, muốn đi tìm Nguyễn Thiếu Dương là thật à. Nghe thấy lời này Thượng Thương nhẹ gật đầu, tiểu sư thúc, bất kể nói thế nào. Thiếu Dương huynh đệ có thể là vì cứu chúng ta mới hy sinh bản thân à? Yên tâm đi, hắn sống thật tốt đây này, trong vòng 3 ngày, người này liền sẽ sống sờ sờ xuất hiện tại mặt của chúng ta phía trước. Lưu Tử Du chắc chắn nói. Tiểu sư thuốc suy tính ta tự nhiên là tin tưởng, thế nhưng cái này Minh Nguyệt Sơn sự tình cũng cấp bách à? Thượng Lễ cẩn thận từng ly từng tí nói. Lưu Tử Du trầm ngâm một tiếng, trên núi kia sự tình có người chuyên nghiệp đi xử lý, các ngươi không cần cùng đi mù dính hữu, tất cả mọi người đàng hoàng ở tại quán mặt trược, chỗ nào đều không cho đi. Giờ phút này nàng cũng coi là lấy ra một cái trưởng bối uy nghiêm, Thượng Lễ hai người lập tức không dám nói lời nào. Hồ Thập Tam thì là cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lưu Tử Du một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Ban đêm, tất cả mọi người ngủ rồi. Quán mặt trược tầng 2, một thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cửa sổ giẫm tại một bên điều hòa bên ngoài trên máy, sau đó vướt ve bắt lấy một bên ống nước, để phía sau theo trượt xuống. Thân ảnh kia sau khi rơi xuống đất không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi, rất nhanh liền ẩn nấp tại trong hắc ám. Minh Nguyên Sơn, ngủ đến còn tốt chứ? Một đạo ôn nhuận âm thanh tại tai ta bờ vang lên, ta bỗng nhiên run lập cập. Làm ta thấy rõ ràng người trước mắt lúc sửng sốt phải có cái 3 giây, cái này mới phản ứng lại, Diêm Quân, ngài làm sao ở chỗ này? Không phải ngươi tìm đến ta sao? Lệ Ôn vẫn như cũng là một bộ áo trắng, cười một mặt hòa nhã. Hình tượng như vậy cùng mọi người trong suy nghĩ Diêm Vương gia kém thực sự là quá nhiều. Đầu óc của ta phi tốc chuyển động, nhớ tới phía trước Thôi Kiệt nói cho ta đây là Lệ Ôn mộ. Ta không nhịn được run lập cập, Diêm Vân, đây thật là ngươi mộ a? Nghe thấy lời này Lệ Ôn cười cười, ngươi ngược lại là lá gan rất lớn, liền mộ của ta đều không dung tha. Diêm Vân, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải trộm mộ, ta là bị người uy hiếp. Ta vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả cùng Lệ Ôn nói một lần, sau khi nghe xong Lệ Ôn khẽ gật đầu, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi tại nhân giới không sống được nữa. Ngài lời nói này, liền xem như ta không sống được nữa, cũng không đến mức đi trộm mộ à, mấu chốt trộm vẫn là ngài mộ. Ta xấu hổ gãi gãi đầu nói, tìm kiếm hạnh cái này Diêm La Vương còn tính là dễ nói chuyện, cũng không có quá nhiều làm khó ta. Không đúng, ta đều đến nơi này, vậy ta có phải là đã chết? Ta bỗng nhiên giật mình, nhìn xem Lệ Ôn hỏi, ngươi cảm thấy cái gì là tử vong? Lệ Ôn hỏi ngược lại, tử vong, không phải liền là chết sao? Chính là, không có dấu hiệu sinh tồn. Ta suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi đã sống chết? Lệ Ôn vừa cười vừa nói, ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, xem ra hắn cũng nhìn ra thân thể của ta cũng không phải là ta. Diêm Quân, phía trước những cái kia cùng ta cùng một chỗ xuống người đâu? Nơi này, thật là địa phủ sao? Ta tò mò hỏi. Không sai, đây chính là địa phủ, mộ của ta huyệt là có thể từ nhân giới thông hướng địa phủ một cái thông đạo, cho nên phía trước mới có quỷ vương cùng phi cương bảo vệ. Tiểu tử ngươi nói tốt, quỷ vương cho ta hù chạy, còn đem phi cương chạm cho ta giết. Lệ Ôn sụ mặt nói. Dù vậy, ta ở trên người hắn không cảm giác được một tia lửa giận. Ta cảm thấy Lệ Ôn người này rất kỳ quái, hắn rõ ràng là Diêm Vương gia, vốn nên để người từ trong đáy lòng sinh ra đối hắn hoảng hốt, thế nhưng người này lại cho ta một loại đặc biệt cảm giác thân thiết, giống như là một cái tâm địa thiện lương tiền bối. Tiểu tử, ngươi nguyện ý lưu tại ta chỗ này sao? Lệ Ôn nhìn ta chân thành đặt câu hỏi. Như vậy ta đã nghe hắn nói không chỉ một lần, phía trước hắn liền để qua, nếu như ta ở nhân gian không sống được nữa, liền để cho ta tới tìm hắn. Diêm Vân, ta Trần Duyên chưa hết ta. Tại hắn nói câu nói này thời điểm, ta trong đầu lóe lên Lâm Vũ Hồ Thập Tam Phú Cường. Rất nhiều người dáng dấp. Nếu như vẫn luôn bị những vật này sợ khiên bấp lời nói, ngươi cuối cùng không thể trở thành chính ngươi. Lệ Ôn đống nhiên nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, có thể là ý nghĩa của cuộc sống không phải liền là những này ràng buộc sao? Nghe ta tiểu nói này, Lệ Ôn trong mắt hiện lên một lát mừng rỡ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không bình thường a. Diêm Quân quá khen rồi, ta chỉ là tại hoàn thành ta làm một cái người nên hoàn thành sự tình, chờ ta sau này già chết, có lẽ vẫn là muốn đến nương nhờ vào ngài, cũng không biết khi đó Diêm Quân còn muốn hay không ta. Ta đứng dậy hướng về Lệ Ôn thi cái lễ. Muốn? Đương nhiên muốn. Lệ Ôn cười ha ha, nhìn ra được, hắn thật rất thích ta. Tất nhiên dạng này, ngài có thể đưa ta trở về sao? Ta hiện tại còn không muốn chết ta. Ta nhìn xem Lệ Ôn hỏi. Tiểu tử, tại chỗ này đợi ta đây. Diêm Quân, hiện tại cái này Minh Nguyệt Sơn bên trong xuất hiện một nhóm giống như là cương thi nhưng là lại không hoàn toàn là cương thi đồ vật. Ta phải tranh thủ thời gian đi ra ngoài giải quyết những vật này, còn xung quanh bách tính bình yên à. Nghe thấy lời này Lệ Ôn tán dương hướng ta nhẹ gật đầu. Thiếu Dương, tâm tính của ngươi càng thích hợp trên 9 tầng trời ông tháng, ví như không thể, ta cái này địa phủ từ đầu đến cuối có một chỗ của ngươi. Ta không có lớn như vậy chí hướng, ta chỉ là nghĩ an ổn qua hết ta cả đời này, hoàn thành ta nên hoàn thành sự tình. Ta đúng sự thực nói. Có ít người mệnh số từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền chú định tốt. Lệ Ôn đống nhiên nói với ta một câu nói như vậy. Ta mặc dù tu đạo, nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng, trên đời này mọi việc bận bận, đều nên hết sức nỗ lực. Vậy ngươi liền trở về đi. Lệ Ôn hướng về ta xua tay, hy vọng ta gặp lại ngươi lúc, tâm tính của ngươi vẫn như cũ như vậy. Sau đó ta liền cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, đống nhiên mở mắt thời gian tươi thoáng có chút chói mắt. Dưới thân là một trận ẩm ướt lạnh buốt cảm giác, duỗi tay lần mò, là bãi cỏ. Bên cạnh nằm nổn ngang một đám người. Ta chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh có chút ngộng, đây không phải là ngày đó ta gặp được Thôi Kiệt bọn họ địa phương sao? Bên cạnh còn có không có bị nổ tung ngọn núi, Thôi Thập Lục liền nằm ở bên cạnh ta. Ta nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, tỉnh lại. Có lẽ là nghe thấy được ta động tĩnh nhi, tất cả mọi người từ trên mặt đất ngồi dậy. Đừng giết ta. Quái vật a. Ta không muốn chết a. Ta cũng không trộm mộ nữa. Còn có mấy người là từ giấc mộng bên trong kêu khóc giật mình tỉnh lại, bên cạnh ngọn núi không có bị nổ mở, trên mặt đất cũng không có đạo động, phía trước tất cả giống như là chưa từng xảy ra giống như. Thế nhưng làm chúng ta yên tĩnh giảng thuật thời điểm, phát hiện tất cả mọi người làm cùng một cái mộng. Chương 662, cứu mạng. Chương 662, cứu mạng. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi nói, chúng ta đến cùng vào không tiến vào qua a? Thôi Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tất cả chúng ta đều làm cùng một cái mộng, từ gặp phải ta bắt đầu, từng màn đều mười phần rõ ràng. Chỉ là tại mỗi người trong mộng cảnh kết quả đều là không giống, tại Thôi Kiệt bọn họ trong mộng, bọn họ đều đã chết. Quản hắn vào không tiến vào qua, ngươi bây giờ còn muốn đi vào sao? Ta nhìn xem Thôi Kiệt hỏi. Thôi Kiệt cuống quýt lắc đầu, không vào, đời này đều không tiến vào. Hiển nhiên hắn đã bị sợ choáng váng, lúc trước trận kia lữ trình bên trong, đại gia có lẽ đều đã chết qua một lần, lại hoặc là đây chỉ là Diêm Quân cho chúng ta một cái cảnh cáo mà thôi. Bất quá bất kể như thế nào, ta đều biết rõ bọn họ không còn dám đối cái này Diêm Vương mộ lên tâm tư gì, nơi này thực sự là quá tà dị. Tất nhiên rằng này, thu dọn đồ đạc xuống núi thôi. Ta nhìn xem mọi người nói, phía trước biến mất chương trình cũng tốt, chết đi Liễu Văn cũng tốt, mấy cái kia bị quái vật cắn chết người áo đen cũng tốt, hiện tại cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta thừa dịp bọn họ thu dọn đồ đạc thời điểm túi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, cái kia màu đỏ ấn ký còn tại, cái này liền mang ý nghĩa phía trước phát sinh tất cả, cũng không phải là mộng. Thiếu Dương huynh đệ, dọc theo con đường này thực sự là quá kích thích. Thôi Kiệt ôm bờ vai của ta nói, còn tốt có ngươi tại a. Thôi thiếu, thứ này có thể hay không giúp ta xử lý? Ta vươn tay hỏi. Thôi Kiệt thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một cái, vội vàng đem Liễu Văn kêu tới. Liễu Văn từ túi sách bên trong móc ra một cái bình sứ, đem một viên thuốc đưa cho ta, ăn cái này liền không có chuyện gì. Nhìn xem nàng đưa tới viên thuốc ta có chút chần chờ, dù sao ta không tin nữ nhân này, cũng không tin Thôi Kiệt. Gặp ta do dự, Thôi Kiệt vội vàng nói, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi yên tâm, ta có thể là đem ngươi trở thành bằng hữu, như thế nào lại hại ngươi đây? Ta lườm hắn một cái, Thôi thiếu, ta cũng không có bị ép tương giao bằng hữu. Thiếu Dương huynh đệ, đây không phải là tình thế bức bách sao? Chờ sau khi trở về không chờ hắn nói xong ta liền ngắt lời hắn, Thôi thiếu, loại lời này thật không có cần phải lại nói, ta đối những món kia không hứng thú, ngươi người bạn này ta cũng không có nghĩ như vậy sao? Nói xong lời này ta đem Liễu Văn hoàn thuốc trong tay lấy tới một cái nuốt vào, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Thôi Kiệt tranh thủ thời gian theo sau, Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta dễ thương lượng. Ta cũng lời phản ứng hắn, tự mình đi lên phía trước, ta hiện tại chỉ muốn xuống núi, trở về gặp mặt Hồ Thập Tam bọn họ. À đúng lúc này, một tiếng hét thảm từ nơi không xa truyền đến, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng nhìn qua. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tiếng, thế nhưng ta vẫn như cũ có thể nghe được, đây là Hồ Thập Tam âm thanh. Ta lúc này có cảm hướng về cái hướng kia chạy tới, Thập Tam. Ca. Ta ở chỗ này. Cứu mạng A. Ta nghe thấy Hồ Thập Tam âm thanh, bốn phía tìm kiếm lại không có thấy được người khác ở đâu. Ca, ngươi nhìn xuống. Nghe thấy thanh âm này ta cái này mới hướng về phía dưới nhìn, phía dưới này lại có cái thật sâu cống rãnh. Ta tranh thủ thời gian nhảy vào, đã nhìn thấy Hồ Thập Tam chính nắm lấy hàng yêu phục ma côn tại cùng ba bốn thân ảnh chiến đấu. Những đồ chơi này chính là phía trước Diêm Kim nói những quái vật kia, ta lúc này đỏ mắt xuống tới, một chân liền đem cùng Hồ Thập Tam cách gần nhất người kia đạp bay đi ra. Ca. Hồ Thập Tam trong thanh âm mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi, mà là nhìn thấy ta kích động. Ta không có rảnh phản ứng hắn, tranh thủ thời gian cắt vỡ bàn tay của mình đem máu tươi bắn tung tóe tại mấy cái này quái vật trên thân, những này quái vật lập tức kịch liệt dãy rủa. Ta tranh thủ thời gian lăng không vẽ một đạo phù, hai tay bấm niệm pháp quyết thì thầm, ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo một đạo chói mắt kim quang hiện lên, trước mặt mấy cái quái vật nháy mắt biến thành điểm sáng màu xanh lục, vì phòng ngừa những vật này tập hợp lại cùng nhau, ta tranh thủ thời gian dùng âm phù đem thu thập lại. Sau đó nhìn xem Hồ Thập Tam quát lớn, ngươi làm sao còn tại trên núi? Hồ Thập Tam lúc này có chút đối lý, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, ta lo lắng ngươi, ta tiến lên một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, ca của ngươi cần người lo lắng sao? Sau đó nhẹ nhàng nuốt nuốt tóc của hắn, không có chuyện gì liền tốt, không có bị thương chứ? Không có. Thiếu Dương huynh đệ, lúc này, trên đỉnh đầu chuyển đến từng trận kêu gọi. Chúng ta ở phía dưới. Ta ngửa đầu đáp lại một tiếng. Lúc này chúng ta thân ở một chỗ cống rãnh bên trong, nơi này đào rất sâu, nếu như đoán không sai lời nói, đây cũng là thời kỳ kháng chiến lưu lại chiến hào. Các ngươi làm sao tại phía dưới kia? Có thể lên tới sao? Chương trình vò đầu ra hỏi. Vấn đề không lớn. Ta vừa nói liền chế trụ vách tường bắt đầu leo lên phía trên đưa ra một cái tay, ta vừa mới bắt lấy đối phương liền đem ta lôi đi lên, là chương trình. Thập Tam, lên đây đi. Ta tranh thủ thời gian túi người đem Hồ Thập Tam cũng lôi đi lên. Vừa nhìn thấy bên cạnh ta những người này, Hồ Thập Tam trong ánh mắt lập tức tràn đầy ý, lúc này một tay nắm lấy cây gậy chỉ hướng Thôi Kiệt, vương mắt đảng. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đồ vật, có loại đừng có dùng thương chúng ta đánh một trận. Ta cùng ca ta đơn đấu các ngươi mọi người. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Ta cùng Thiếu Dương huynh đệ là bạn tốt đến. Thôi Kiệt vội vàng nói, tiểu tử này là quấn lên ta, cần phải cùng ta làm bằng hữu. Thập Tam, bọn họ hiện tại không có ác ý, đừng sợ. Ta tiến lên chân an nói, bọn họ còn đả thương thượng thương đại ca. Hồ Thập Tam có chút cắn răng. Ta quay đầu nhìn Thôi Kiệt một cái, Thôi Kiệt vội vàng nói, thực sự là ngượng ngùng, chờ ta sau khi xuống núi liền đi tìm hắn chịu nhận lỗi, tiền thuốc men ta ra, lại cho hắn điểm kinh tế bồi thường thế nào. Nhìn vẻ mặt lấy lòng Thôi Kiệt, Hồ Thập Tam cười lạnh một tiếng, làm sao? Bị cả ta cho chế phục. Ngươi làm sao một người ở trên núi? Trộm chạy đến a. Ta xách theo Hồ Thập Tam ý phục đem hắn lôi tới hỏi. Ca, ta chính là lo lắng ngươi, thế nhưng xinh đẹp tỷ tỷ không cho chúng ta đi ra tìm ngươi. Phú Cường đâu? Ta nhíu mày hỏi, dựa theo Phú Cường tính cách hắn hẳn là sẽ quấn lấy Hồ Thập Tam đồng thời đi a, ta không có gọi hắn, quá nguy hiểm. ngắn ngủi 8 chữ để ta tại Hồ Thập Tam trên thân nhìn thấy hắn trưởng thành cùng đảm đương. Tiểu tử này mặc dù có thể một người mang theo Hồ Thập Tam cùng Phú Cường vẫn là kinh chập đi tới Phong Đô, thế nhưng tại có nguy hiểm thời điểm vẫn là lựa chọn chính mình một người đi ra đối mặt. Ta vô vô bờ vai của hắn, ta không có việc gì, về sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vừa rồi nếu không phải ta nghe thấy ngươi hô cứu mạng, ngươi bây giờ có thể cũng biến thành cái kia quái vật trong đó một cái. Hồ Thập Tam nhẹ gật đầu, nhưng ta biết, lần sau tại gặp phải có liên quan tới ta sự tình, hắn còn là sẽ mạo hiểm. Chương 663, người quen gặp mặt. Chương 663, người quen gặp mặt. Thôi Kiệt người này cũng là cái có được giãn được người, dọc theo con đường này vì cùng ta kết giao bằng hữu, không riêng các loại lấy lòng ta, còn tại Hồ Thập Tam trước mặt nói hết lời hữu ích. Hồ Thập Tam người này mặc dù tham tài, thế nhưng tiểu tử này cũng không phải cái gì tài đều tham. Đường lên núi rất khó đi, xuống núi thời điểm ngược lại là đơn giản nhiều. Trời còn chưa có tối chúng ta liền đến dưới chân núi, xa xa chỉ nghe thấy có người động tĩnh nhi, người nào? Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt chúng ta, nhìn y phục trên người hắn, là Phong Thủy Hiệp hội người. Ngươi liền ca ta cũng không nhận ra. Hồ Thập Tam nhìn đối phương một mặt phách lối nói, đây chính là ca ta, Nguyễn Thiếu Dương. Nguyễn đại sư. Đối phương nghe xong lời này lập tức thay đổi cái thái độ, ngài đi ra. Có thể quá tốt rồi. Những này là. Tại nhìn Thôi Kiệt một đoàn người thời điểm, ánh mắt của đối phương mang theo mấy phần cảnh giác. Ta là Mộc Dương Thôi ra người. Thôi Kiệt hướng về người kia chắp tay nói. Đối phương cũng hướng về Thôi Kiệt có chút chắp tay, thế nhưng cũng không có nói nhiều với hắn cái gì, mà là nhìn ta nói, Nguyễn đại sư, ta mang các ngươi xuống núi. Đa tạ. Tại đối phương dẫn dắt phía dưới, chúng ta rất mau trở lại đến Phong Thủy Hiệp hội xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Ở nửa đường bên trên hắn liền thông báo Diêm Kim, vừa tới địa phương ta đã nhìn thấy Diêm Kim đám người. Không chỉ có Diêm Kim, còn có Lưu Tử Du bọn họ. Tại nhìn thấy Lưu Tử Du thời điểm, Hồ Thập Tam rõ ràng bắt đầu chột dạ, cẩn thận từng ly từng tí giật giật cánh tay của ta, "Ca, một hồi nàng nếu là đánh ta lời nói, ngươi có thể hay không ngăn đón điểm? Ngươi lợi hại như vậy liền nữ nhân đều sợ." Ta cười nhạo hỏi, "Đây cũng không phải bình thường nữ nhân, đây là mẫu lao hổ a." Hồ Thập Tam nghiêm trang nói, hiển nhiên là phía trước tại Lưu Tử Du trên tay ăn phải cái lô 4. "Ca, Thập Tam ca." Phú Cường hướng về chúng ta đánh tới, một đôi mắt tràn đầy nước mắt. Ta thấy thế quá lớn, không cho phép khóc. Phú Cường vội vàng đem nước mắt nén trở về, "Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có bị thương chứ?" "Ta tốt đây." Ta vuốt vuốt Phú Cường đầu. "Đại sư nói ngươi hôm nay nhất định sẽ xuống núi, tính toán thật đúng là chuẩn a." Diêm Kim cũng lên phía trước nói. Chiều ta Lưu Tử Du nhẹ gật đầu, "Tiền bối, mấy ngày nay phiền phức ngươi hỗ trợ chiếu cố hai tiểu tử này, là thật phiền toái." Lưu Tử Du khoanh tay nhìn về phía Hồ Thập Tam, Hồ Thập Tam yên lặng hướng đằng sau ta rụt rụt. "Thiếu Dương huynh đệ, ngươi không có chuyện gì có thể quá tốt rồi, lão tử lo lắng gần chết." Thượng Thương tiến lên ôm lại bờ vai của ta nói. Ta chú ý tới hắn đi bộ thời điểm còn có chút khập khiễng, không khỏi hỏi, "Ngươi làm sao không tại bệnh viện chờ lâu mấy ngày? Đợi đến tổn thương dưỡng hảo lại đi ra." Lúc nói lời này một bên Thôi Kiệt thoáng có chút xấu hổ, "Vị huynh đệ kia, thực sự là ngượng ngùng, chuyện ngày đó là ta không phải, ta xin lỗi ngươi." "Ngươi nào mẹ nó muốn lời xin lỗi của ngươi?" "Diêm hội trưởng, tranh thủ thời gian bắt người a. Tiểu tử này dẫn người trộm mộ đều trộm đến cửa nhà ngươi tới." Thượng Thương nhìn xem Diêm Kim nói. Diêm Kim trong mắt hiện lên một vệt lanh quang, nhưng cũng chỉ là nhìn xem Thôi Kiệt nói, "Thôi thiếu, Phong Đô thành không chào đón các ngươi, đã các ngươi đều lấy được muốn đồ vật, vậy liền mời rời đi a." "Cái này liền để bọn họ đi. Cái này chẳng phải là tiện nghi bọn họ?" Thượng Thương gấp gáp hỏi. Diêm Kim nhìn Thôi Kiệt một cái, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, hắn trêu chọc không nổi người này. "Tiểu tử, trở về nói cho ra ra ngươi, ta tìm một cơ hội đi thăm hỏi hắn." Lưu Tử Du nhìn xem Thôi Kiệt cười lạnh nói, "Thôi Kiệt tổn thương có thể là nàng sư điệt, Lưu Tử Du nhìn xem cũng không giống như là cái sẽ bỏ mặc loại lương thiện." "Nhất định." Thôi Kiệt còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng mọi người lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nhìn ta nói, "Thiếu Dương huynh đệ, nhớ tới đến tìm ta chơi à. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi." Ta thật mẹ nó muốn để hắn đừng đến, thế nhưng chân dài ở trên người hắn, ta nói cũng không tính toán. "Thiếu Dương huynh đệ, các ngươi trộm người nào mộ? Bọn họ mang đi bảo bối gì, người đi rồi?" Diêm Kim mới nhìn ta hỏi. "Cũng không có gì bảo bối, chuyện này nói rất dài dòng. Diêm Kim mang theo chúng ta tìm cái lều vải, ở bên trong ngồi xuống về sau ta mới cùng mọi người giải thích chúng ta ở trên núi phát sinh sự tình." Sau khi nghe xong mọi người đều không ngoại lệ, đều kinh hãi cái cằm đều kém chút không có khép lại. "Quỷ quái như thế. Vậy các ngươi đến cùng là đi vào vẫn là không tiến vào a?" Thượng Thương nhịn không được hỏi. "Vào không tiến vào cũng không trọng yếu, dù sao kết quả cũng giống nhau." Lưu Tử Du thản nhiên nói. Chiều ta nàng nhẹ gật đầu, "Tiền bối nói có đạo lý, chúng ta vẫn là nói một chút cái này trên núi những quái vật kia sự tình a. Chúng ta xuống núi thời điểm gặp mấy cái, bất quá đã bị ta xử lý. Khoảng thời gian này trên núi kia quái vật không có chạy đến chân núi a. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là những quái vật kia xuống núi, thứ này truyền nhiễm tính quá mạnh, nếu là chạy xuống núi lời nói phiền phức nhưng lớn lắm." "Thiếu Dương huynh đệ, ta Phong Thủy Hiệp hội người mặc dù cũng không như ngươi vậy lợi hại, thế nhưng như thế nhiều người đem ngọn núi này phong tỏa như thế chắc chẽ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy." Diêm Kim chắc chắn nói. "Diêm đại ca, ngài làm rất tốt, cái này nếu là chúng ta chỗ ấy hiệp hội, chúng ta chỗ ấy hiệp hội làm sao vậy?" Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột truyền ra. Một cái thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi vào, ta nhìn trước mắt người, kém chút không nhận ra được. "Bạch Hạnh Nhi." Ta nhíu mày kêu một tiếng. Bạch Hạnh Nhi hướng về ta khẽ gật đầu, "Phía trên để cho ta tới chi viện ngươi. Các ngươi nhận biết ta?" Diêm Kim tranh thủ thời gian đưa ra địa phương để Bạch Hạnh Nhi ngồi xuống. Bạch cô nương, mời ngồi.
Người quen.
Ta cười cười nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi, ngươi chuyện bên kia xử lý xong? Bạch Hạnh Nhi nhìn qua ta nghiêm túc lắc đầu, không giải quyết được. Giang Hàn đến nay tung tích không rõ, làm sao đo lường tính toán đều coi không ra, cho nên phía trên để ta tranh thủ thời gian giúp ngươi đem nơi này sự tình giải quyết, sau đó mang ngươi tới hỗ trợ. Ta hình như không có đáp ứng muốn đi qua. Ta nhíu mày nhìn Bạch Hạnh Nhi một cái hỏi. Bạch Hạnh Nhi lại nghiêm túc nhìn ta nói, Thiếu Dương, bây giờ không phải là bước đồng thời điểm. Ta biết ngươi cùng Giang Hàn có chút khúc mắc, thế nhưng chuyện lần này liên lụy không riêng gì Giang Hàn. Tính toán, hai ba câu cùng ngươi nói không rõ ràng, trước xử lý những cương thi này sự tình a. Ta nhíu mày nhìn Bạch Hạnh Nhi một cái, nàng đây là cùng Huyền Dương Tử chờ thời gian lâu dài, cho nên bắt đầu học được đạo đức bắt góc. Thiếu Dương huynh đệ mấy ngày nay đều không hảo hảo ăn cơm đi. Ta dưới chân núi định một bàn thịt rượu, một hồi liền đưa tới, chúng ta một hồi vừa ăn vừa nói. Diêm Kim mau chạy ra đây hòa giải nói. Cái này Diêm Kim vẫn là rất biết là người, cân nhắc rất chu toàn, còn biết nói chuyện. Chương 664, chuẩn bị lên núi. Chương 664, chuẩn bị lên núi. Ăn cơm xong về sau, chúng ta liền tập hợp một chỗ bàn bạc lên đối phó trên núi những quái vật kia biện pháp. Những vật này hiện nay chỉ biết là ở trên núi, thế nhưng cái này trên núi diện tích thực sự là quá lớn, nếu như cứ như vậy chẳng có mục đích đi tìm lời nói, là không cách nào cam đoan đem triệt để loại bỏ. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là triệu tập một chút phong thủy sư cùng một chỗ hành động, đại gia từ bốn phương tám hướng hướng chính giữa tiến hành điều tra, đem những món kia xua đuổi đến cùng một nơi. Đây là Bạch Hạnh Nhi nói ra ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh liền bị Diêm Kim bắt bỏ. Biện pháp này ta thử qua, căn bản liền được không thông, những vật kia không phải người bình thường có thể đối phó, trừ phi có chuyên môn có khả năng khắc chế bọn họ phù chú, bằng không mà nói phần lớn phong thủy sư gặp phải vật kia chỉ có bị lây nhiễm phần. Phù chú sự tình không cần lo lắng. Bạch Hạnh Nhi nhìn về phía ta, nếu như dùng ngươi máu vẽ phù lời nói, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, tỷ tỷ, mệnh của ta liền không phải là mệnh sao? Cái kia phải họa bao nhiêu phù mới có thể đối phó những vật kia a? Mà còn những vật kia con số đến bây giờ còn không cách nào xác định, sẽ không cao hơn 1000 tấm, không cần đến bao nhiêu. Bạch Hạnh Nhi nhìn ta nghiêm trang nói. Lưu Tử Du nhìn ta một cái, mặc dù phương pháp này nghe tới có chút tàn nhẫn, nhưng đích thật là cái biện pháp không tệ, ngươi máu tương đối đặc biệt. Ta cũng đặc thủ, dùng ta. Hồ Thập Tam đứng dậy. Ta lôi kéo hắn ngồi xuống, trung thực đợi. Hồ Thập Tam bất mãn nhìn Bạch Hạnh Nhi một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Thiếu Dương huynh đệ. Diêm Kim đứng lên hướng về ta thi cái lễ, ta biết đối ngươi như vậy không quá tốt, thế nhưng hiện tại giải quyết những này quái vật quan trọng hơn, sau này ngươi chính là ta Phong Đô thành nhân nhân, sau đó ta cho ngươi lập bia pho tượng. Diêm đại ca, không đến mức không đến mức. Ta tranh thủ thời gian xua tay nói, cái này công đức ta có thể không chịu nổi. Đồng dạng lập bia pho tượng loại hình đều là cho người chết, người sống cũng là có, bất quá rất ít. Nếu như một người đối một chỗ làm ra cống hiến to lớn liền có thể hưởng thụ dạng này vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng cái này danh tiếng ta thực sự là không ra được. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ta hít sâu một hơi đối Diêm Kim nói, Diêm đại ca, ngươi đi tìm điểm lá bùa chu sa đến, để ngươi đi triệu tập một chút có bản lĩnh phong thủy sư, những người khác giúp đỡ vẽ phù a. Đi. Diêm Kim rất nhanh liền để người đưa tới vẽ phù dùng đồ vật, cái này phù chú cũng là không phức tạp, vẽ lên đến rất đơn giản, chỉ là muốn hao phí một chút mới tâm thần. Bất quá ta cũng không cần vẽ, ta thân thể này mặc dù rất kháng tạo, nhưng cũng không phải làm bằng sắt. Thả xong huyết chi phía sau ta liền đi một bên nghỉ ngơi, Phú Cường cùng Hồ Thập Tam cũng cầm lên phù bút. Một bên Lưu Tử Du Ân cần tiến tới Phú Cường bên người, đến. Tỷ tỷ dạy ngươi. Ta sẽ, ca dạy qua ta. Phú Cường nói xong liền bắt đầu đi bút, quá trình một mạch mà thành, không đến 10 giây liền hoàn thành một tấm phù chú, để ngồi đối diện thượng thương gấp vào đầu bức hai. Hắn làm sao nhanh như vậy đâu? Hắn là thế nào làm đến? Thiếu Dương huynh đệ chính mình là cái quái thai, làm sao mang đồ đệ cũng là quái thai. Nghe lấy lời này ta không thể nín được cười, ngươi cũng đừng cùng hắn so, Phú Cường bản thân ngộ tính rất cao, không phải người bình thường có thể sánh được. Thượng Lễ lúc này cũng vẽ xong một tấm phụ chú, đoan đoan chính chính đặt ở một bên, ngươi nếu là họa không đi ra cũng đừng lãng phí Thiếu Dương huynh đệ máu, đi làm điểm khác ca. Đi, ta đi ra xem một chút có cần hay không hỗ trợ. Thượng Thương nghe xong lời này lúc này đặt bút đi ra ngoài. Đối với người bình thường mà nói, có thể vẽ ra có tác dụng phù chú đã rất không dễ dàng. Thượng Thương tại tu đạo phương diện này ngược lại là không có quá lớn thiên phú, thế nhưng người này tâm tính thuần lương, là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Để ta kinh ngạc là Lưu Tử Du thành phù tốc độ vậy mà có thể cùng Phú Cường ngang nhau, nữ nhân này quả thật không đơn giản, ai cho dù là ta đối nàng nhiều lần xem trọng, vẫn cảm thấy chính mình xem thường nàng. Ta đánh một cái ngáp tìm cái địa phương nằm xuống, rất nhanh liền tiến vào trong động. Lại lần nữa mở mắt thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, bên ngoài tiếng chim hót hỗn hợp có tiếng người nói chuyện, trong lều vải không có mưa ai. Ta đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài nhiều hơn không ít phong thủy sư, cũng đều là Diêm Kim tìm đến. Thiếu Dương huynh đệ. Diêm Kim nhìn thấy ta tranh thủ thời gian tới chào hỏi, nhìn ngươi đi ngủ chúng ta liền không có kêu ngươi, đi, bên kia trong lều vải cho ngươi lưu lại cơm sáng. Cơm sẽ không ăn, lúc nào hành động? Ta cự tuyệt Diêm Kim, nhìn xem hắn nghiêm túc hỏi. Đúng lúc này, ta trong đám người nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia dâu quay nón cùng bên cạnh hắn thiếu niên kia, trên thân hai người còn đeo cái kia ba thanh kiếm. Cái kia dâu quay nón vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn về phía ta, lập tức cúi đầu xuống. Đoán chừng là cái chuyện lần trước sau đó, người này đối ta có chút bóng tối đi, luôn cảm thấy ta sẽ cầm chuyện lúc trước cười nhạo hắn. Ta thu hồi ánh mắt, nghe Diêm Kim nói, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, cái này Minh Nguyệt Sơn xung quanh cũng đều sắp xếp tốt, chỉ còn chờ ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể xuất phát. Lá bùa đều phân phát cho bọn họ sao? Cùng bọn họ nói phải mang theo âm phù thu thập những cái kia âm khí sao? Ta không yên tâm hỏi. Làm sao? Ta làm việc ngươi đều không yên tâm. Lưu Tử Du mang theo thượng lễ bọn họ đi tới. Ca, ngươi đã tỉnh? Không có chuyện gì chứ? Hồ Thập Tam Ân cần hỏi han. Ta không có chuyện gì. Ta nhìn xem Lưu Tử Du vừa cười vừa nói, tất nhiên là tiền bối phân phó, vậy ta liền yên tâm. Để cho an toàn, ta cảm thấy chúng ta phải phân tán một cái, tiền bối, Diêm đại ca, ta cùng Bạch Hạnh Nhi, chúng ta từ bốn cái phương hướng khác nhau đi theo những này phong thủy sư cùng một chỗ, lấy cam đoan bọn họ an toàn. Tiền bối cũng là an bài như vậy, ngươi liền phụ trách từ cái phương hướng này đi vào. Đang lúc nói chuyện, Diêm Kim chỉ hướng một bên một đội ngũ, cái này 20 cái là chúng ta hiệp hội người, còn lại còn có 30 cái bên ngoài tìm đến phong thủy sư, tất cả mọi người sẽ nghe ngươi an bài. Tiền bối suy nghĩ chu toàn, hao tâm tổn trí chiều ta. Lưu Tử Du chắp tay nói, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền riêng phần mình lên đường đi. Lưu Tử Du thản nhiên nói, ca, chúng ta muốn đi theo ngươi. Hồ Thập Tam cùng Phú Cường đồng thời nói, có nhiều như vậy người tại, cho dù là mang theo hai người bọn họ đoán chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu là đem bọn họ lưu tại chân núi lời nói không chừng sẽ còn chạy loạn. Đi, các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Trần Hải, Diêm Kim hướng về đám người áo đen kia vẫy vẫy tay, một người trong đó liền chạy tới. Thiếu Dương huynh đệ, đây là Trần Hải, có chuyện gì ngươi phân phó hắn là được rồi. Nguyễn đại sư, Trần Hải chắp tay kêu một tiếng, ta tranh thủ thời gian trả cái lễ, phiền phức. Sau đó mấy người bọn họ liền lên xe, hướng về riêng phần mình phụ trách phương hướng đi. Chương 665, trên đường đồ vật không thể tùy tiện nhặt. Chương 665, trên đường đồ vật không thể tùy tiện nhặt. Ánh mắt của ta đảo qua một bên dâu quai nón đám người, cho nên nói, bọn họ cũng nghe ta phân phó. Cái kia dâu quai nón bên người thiếu niên nhìn ta một cái, đột nhiên bước nhanh hướng ta đi tới. Nhìn đối phương điệu bộ này làm sao giống như là đến gây chuyện. Nguyễn Thiếu Dương, người kia đứng cách ta chừng một mét vị trí ngừng lại, phía trước là ta cùng ca ta mạo phạm ngươi, ta nói xin lỗi với ngươi. Đối mặt bất tình lình xin lỗi ta có chút ngượng, đây là hát cái nào một màn. Ngươi thật sự là cái người rất lợi hại. Ta phục ngươi, đối phương nhìn ta vẻ mặt thành thật nói. Hồ Thập Tam nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút ta, có chút không rõ ràng cho lắm. Vị huynh đệ kia, giữa chúng ta sự tình, đêm hôm đó tại Thập Bát Lăng liền giải quyết chiều ta. Đối phương cười một cái nói. Nghe thấy lời này, thiếu niên lông mày nhíu chặt hơn, ta gọi Liễu Lâm, đại ca ta kêu Chu Kiệt, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu a. Liễu Minh, ta cười đưa tay ra. Liễu Lâm cùng ta nắm tay, bên cạnh Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian gom lại náo nhiệt, ta gọi Hồ Thập Tam, đây là Phú Cường, chúng ta ba cùng một chỗ. Hai vị tiểu huynh đệ tốt. Liễu Lâm cũng hướng về hai người gật đầu, cái này mới quay người đối dâu quai nón vẫy vẫy tay. Dâu quai nón chạy chậm đến đi tới trước mặt ta, cười một mặt chất phác, Thiếu Dương huynh đệ, chuyện ngày đó thực sự là ngượng ngùng. Chu Minh không cần lo lắng, đều đi qua, hai vị có thể tới chỗ này, đã nói lên là chính đạo người, chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem cái này trên núi quái vật cho loại bỏ, còn xung quanh bách tính một cái an bình. Ta đối hai người nói, chúng ta là vì tiền đến. Liễu Lâm thản nhiên nói. Nghe thấy lời này khỏe miệng ta hung hăng co quắp hai lần, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Hải, làm sao còn có tiền cầm. Đương nhiên. Hội trưởng nói, phàm người tham dự, giải quyết một con quái vật khen thưởng một tấm kim sao, nếu là không may xảy ra chuyện rồi, mỗi người đều có 10 cái kim sao tiền trợ cấp. Chúng ta cũng có sao, vừa nghe đến tiền Hồ Thập Tam lập tức hăng hái. Các ngươi khác biệt. Trần Hải sắc mặt nghiêm túc mấy phần, Nguyễn đại sư, chuyện này sau đó, hội trưởng chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Cái kia rất không ý tứ. Chúng ta giống như bọn hắn là được rồi. Ta vừa cười vừa nói. Như vậy đối tất cả mọi người công bằng, mà còn cũng càng có ý tứ, có thể kích phát hai tiểu gia hỏa này hứng thú. Ngươi nếu nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Hồ Thập Tam sở lấy bên hông hàng yêu phục ma cô nói, một hồi đều đừng cùng ta cướp. Ta muốn nhiều giết mấy cái. Liễu Lâm liếc qua Hồ Thập Tam bên hông cây gậy, lên tiếng hỏi, ngươi cây gậy có thể cho ta xem một chút sao? Hồ Thập Tam lập tức cảnh giác, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ta, ta gật đầu ra hiệu về sau hắn mới đưa cây gậy giao cho đối phương. Đối Hồ Thập Tam đến nói cái này cây gậy chính là hắn bảo bối, hắn đi ngủ đều phải ôm. Trừ Phú Cường cùng Kinh Chập bên ngoài, là đoạn sẽ không đưa cho người khác thưởng thức. Thiếu Dương huynh đệ, đây là ngươi làm? Liễu Lâm nhìn ta khiếp sợ hỏi. Ta nhẹ gật đầu, hắn nhìn ta thần sắc lại phức tạp mấy phần, quả nhiên, ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Sau đó hắn đem cây gậy còn đưa Hồ Thập Tam, thật dài thở dài một cái. Các ngươi nếu là thích lời nói, chờ hết bận chuyến này, ta có thể tại kiếm của các ngươi càng thêm điểm phù văn, như vậy có thể phát huy ra càng lớn hiệu lực và tác dụng. Ta chủ động nói. Không cần, đây là tông môn đồ vật, không thể tùy ý phá hoại. Liễu Lâm cự tuyệt nói. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, nếu là ta nhớ không lầm, ta lần thứ nhất nhìn thấy hai gia hỏa này thời điểm, bọn họ ngay tại bán cái này ba thanh kiếm a. Phía trước tại quỷ thị thời điểm ta hình như cũng thấy được bọn họ đang bán cái đồ chơi này a. Hiện tại thứ này làm sao lại thành bà bối? Là vì không có bán đi sao? Nhưng ta cũng không có nói thêm cái gì, mà lúc này, một bên Trần Hải tiếp đến Diêm Kim điện thoại, bọn họ đã cơ bản đúng chỗ, chúng ta cũng có thể tập kết người lập tức núi. Tại Trần Hải triệu tập phía dưới, mọi người dọc theo hai bên theo thứ tự gặt ra, cách nhau chừng 5 mét liền có một người, như vậy chúng ta người là có thể đem ngọn núi này đều cho vây quanh. Trên núi còn có một chút phong thủy hiệp hội bố trí theo dõi người, bất quá mấy ngày nay ngược lại là đều không có phát hiện gì, cho nên mới vừa lên núi đường không có nguy hiểm gì. ta bên trái là Hồ Thập Tam, bên phải là Phú Cường, hai người bên cạnh đều là phong thủy hiệp hội người. Cứ đi như thế hơn 2 giờ, trong đó một cái phong thủy hiệp hội người bỗng nhiên bắt đầu tại chỗ túi lên vòng tròn, Phú Cường thấy thế tranh thủ thời gian hô, "Ca, người kia hình như gặp phải quỷ đả tường." Ta nghe tiếng đi tới, đã nhìn thấy người áo đen kia vây quanh một gốc cây không ngừng mà xoay quanh, làm sao kêu đều không có phản ứng. Mà tại hắn chỗ không xa có một cái nam nhân đang nhìn chúng ta, chuẩn xác mà nói, là chỉ nam quỷ. Ta lúc này bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về hắn đánh qua. Cái kia nam quỷ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, người áo đen cũng đình chỉ xoay quanh, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sừng sốt 2 giây liền bắt đầu nói ra. Cái này nam quỷ nhìn xem chính là cái du hồn, có lẽ không có bản lãnh lớn như vậy a, ta đi tới người áo đen kia trước mặt đem đỡ lên, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa chạm vào đụng phải hắn thời điểm ta lập tức cảm nhận được trên người đối phương băng lãnh, nếu mày hỏi, trên người ngươi mang theo cái gì không nên mang đồ vật? Người áo đen một mặt mộng bức, không có a. Tại hắn trong túi quần. Phú Cường một tay chỉ hướng đối phương bên phải túi quần. Người áo đen từ trong túi lục lọi lấy ra một cái ngọc thạch mặt dây chuyền, ngươi nói là cái này sao? Đây là ta vừa rồi nhặt, nghĩ đến là ai không cẩn thận là mất, sau khi xuống núi nhìn có thể hay không tìm tới người mất. Cái kia mặt dây chuyền bên trên tán phát hắc khí, xem xét liền không phải là vật gì tốt. Ta đem vật kia cầm tới, sau đó ngay tại chỗ dùng tay đào cái hố đem chôn vào, phía trên này lây dính quỷ khí, cho nên ngươi vừa rồi mới sẽ gặp phải quỷ đả tường. Cái này trên núi tà dị rất, những vật này cũng không biết là người nào rơi, đừng loạn nhặt. Ta nhìn xem nam nhân trầm giọng nói. Nam nhân hung hăng nuốt nước miếng một cái, ta đã biết. Sau đó ta lại cho hắn một trương bình an phủ, tối thiểu có thể phòng ngừa một chút quỷ quái tới gần. Người này bản thân dương khí có đủ, cũng là có chút bản lĩnh phong thủy sư, thế nhưng vừa rồi trên người hắn khối kia ngọc thạch đâm khí quá nặng đi, mê hoặc tinh thần của hắn, cho nên hắn mới không có kịp thời làm ra phản ứng đến. Sau đó chúng ta lại tiếp tục đi về phía trước, vừa rồi như thế một chậm trễ cũng không có rơi xuống bao nhiêu, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước người. À đúng lúc này, trong rừng rậm vang lên một tiếng hét thảm, nghe lấy còn rất xa. Bất quá chúng ta đều không có muốn đi qua hỗ trợ ý tứ, phía trước lên núi thời điểm tất cả an bài xong, người này phụ cận nhất định có khác có thể giúp đỡ người, cho nên không cần phải gấp. Ca, ngươi nhìn chỗ ấy. Đúng lúc này, Phú Cường chỉ vào một cái phương hướng hô, ta theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Chương 666, tính toán nhỏ nhặt. Chương 666, tính toán nhỏ nhặt. Một mảnh vách núi. Đập vào mi mắt là một mảnh vách núi, trên vách núi có rất nhiều khe hở, trên bầu trời lượn vòng lấy hai cái diều hâu. Mà những này vách núi khe hở sắp xếp rất là chỉnh tề, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là vẫn thấy được những khe hở kia bên trong quan tài. Những cái kia là quan tài sao? Làm sao thả cao như vậy a? Phú Cường tò mò hỏi. Đây là huyền quan chôn cất, là một loại quản linh cữu và mai táng phương thức. Ta giải thích nói, loại này hình thức quản linh cữu và mai táng bình thường là dân tộc thiểu số mới có thể dùng được, cái này quan tài vị trí càng cao, đại biểu cho người này thân phận liền càng cao. Thật không nghĩ tới, cái này Minh Nguyệt Sơn bên trong vậy mà còn có thể nhìn thấy huyền quan chôn cất loại này đồ vật tồn tại. Cái nhìn này nhìn sang ít nhất hơn 100 cố quan tài, cũng coi là một cái đại quy mô huyền quan táng địa điểm. Vậy bọn hắn nói cái này trên núi người biến dị, sẽ không phải là từ những này trong quan tài chạy ra à? Phú Cường hỏi dò. Ta lắc đầu, có lẽ sẽ không, bình thường thi thể 3-5 năm liền bạch cốt hóa, những này huyền quan chôn cất quan tài tuyệt đối không phải một ngày chôn vào đi, cho nên trong này thi thể hư thối trình độ cũng sẽ không giống. Những cái kia người biến dị là gần nhất mới xuất hiện, mà còn ta đã thấy cũng chỉ mặc hiện đại trang phục, không phải là cái này trong quan tài. Nghe nói như thế Phú Cường nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước sao? Đương nhiên. Đang lúc nói chuyện ta tăng nhanh dưới chân bộ pháp, đi tới cái kia bên dưới vách núi về sau ta cái này mới nhìn rõ ràng cái này huyền quan chôn cất bộ mặt thật, từng ngụm quan tài cứ như vậy đặt ở vách núi khe hở bên trong, lại hoặc là treo ở bên ngoài, nhìn xem liền rất rung động. Thế nhưng bây giờ không phải là thưởng thức những thứ này thời điểm, ta mang theo Phú Cường theo bên cạnh một bên đường nhỏ đi vòng đi lên. Cái này Minh Nguyệt Sơn thực sự là quá lớn, chúng ta đến bây giờ đều không thể cùng những người khác tụ lại, không những như vậy, Hồ Thập Tam cũng không biết đi đâu. Mới vừa bò lên phía trên vách núi, ta đã nhìn thấy mấy cái phong thủy sư ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy ta bọn họ nhộn nhịp đứng dậy chào hỏi, huynh đệ, tới ngồi một lát, ăn một chút. Trong núi lớn này ta còn thực sự không tốt xác nhận thân phận đối phương, yên lặng nhìn lướt qua trên người bọn họ dương hỏa, xác nhận không sai về sau cái này mới đi qua. Ba người này hẳn là cùng chúng ta cùng lúc xuất phát, lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất gặm mang tới bánh mì khô cùng thịt bò khô. Cái này sống cũng quá mệt mỏi. Chúng ta đi như thế nửa ngày một cái gọi là người biến dị đều không có gặp phải, các ngươi đâu? Gặp phải mấy cái, trong đó một cái nam nhân nhìn ta hỏi. Ta lắc đầu, chúng ta cũng không có gặp phải. Một cái nam nhân khác gặm bánh bao thở dài một cái, Mã Đức, tiền này là thật không tốt kiếm à. Còn muốn giết hắn 10 cái 8 cái, trở về trực tiếp mua nhà cưới nàng dâu đâu. Ha ha ha, ngươi cho rằng vật kia dễ đối phó như vậy đâu. Mặc dù chúng ta có lá bửa, thế nhưng đồ chơi kia một người cũng chỉ có 3 tấm mà thôi. Ta lấy ra nước và thức ăn đưa cho Phú Cường, chính mình mở ra một bình nước uống một cái. Huynh đệ, ngươi làm sao đi ra còn mang cái tiểu hài à, trong đó một người dáng dấp gầy còm nam nhân hỏi. Người này cái kia mặt mày chặt chẽ, một đôi mắt giống như loan đao đồng dạng, nhìn ta rất không thoải mái. Đây là đồ đệ của ta, mang theo đi ra thấy chút việc đời. Phía trước chúng ta cũng không có tập hợp qua, cho nên bọn họ không quen biết ta cũng là bình thường. Nhỏ như vậy hài tử có thể làm gì? Gặp phải sự tình còn phải chiếu cố hắn. Ca môn, không bằng chúng ta cùng đi a. Nếu là một hồi thật gặp phải cái gì phiền phức, lẫn nhau ở giữa cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi đồ đệ này trên thân hẳn là cũng có 3 tấm lá bùa a. Lấy ra chúng ta một người một tấm thế nào? Một những dáng người hơi mập nam nhân cười tủm tỉm nói. Ta cái này mới kịp phản ứng, không ngờ bọn họ là tại đánh lá bùa này chủ ý đâu. Các ngươi muốn như vậy nhiều lá bùa làm cái gì? Không phải một cái quái vật đều không có gặp phải sao? Ta tò mò hỏi. Vậy nếu là thật gặp lời nói, lá bùa không đủ dùng chẳng phải là phiền phức? Vừa rồi cái kia dáng người gầy còm nam nhân cười nói, ngươi mang theo cái tiểu ba nhi cũng không phát huy được tác dụng, không bằng đem lá bùa lấy ra cho chúng ta mấy ca phân đi ra, chúng ta bỏ tiền. Một tấm lá bùa một tấm bạc tiền giấy, thế nào? Nha a, cái này xuất thủ thật đúng là hào phóng a, một tấm bạc tiền giấy có thể là 10 bạn. Ta đoán chừng những người này trong lòng nghĩ là, đánh chết một cái quái vật liền có thể cầm tới một tấm kim sao, mà đối với bọn hắn đến nói, một tấm lá bùa liền có thể tiêu diệt một cái quái vật, cho nên cầm bạc tiền giấy đổi cũng là đáng. Những người này bản tính hạt châu đều muốn sụp đổ đến trên mặt của ta, bất quá ta không thèm để ý bọn họ, chỉ là nói ra, ta cái này tiểu đồ đệ cũng là cần đồ vật phòng thân, chúng ta vẫn là chính mình giữ đi. Camôn, đây không phải là có chúng ta sao? Chúng ta kết bạn mà đi, một hồi thật gặp phải cái gì phiền phức chúng ta mấy ca cùng tiến lên, cam đoan sẽ không để tiểu ba nhi này thụ thương. Cái kia mập mạp một mặt ân cần nói. Phú Cường, cầm 3 tấm lá bùa cho bọn họ. Xem ra cái này 3 tấm lá bùa nếu là không cho, mấy người này là sẽ không từ bỏ ý đồ, ta cũng lười cùng bọn họ nói thêm cái gì. Phú Cường nghe vậy đàng hoàng đem tay vươn vào túi quần sờ soạn 3 tấm lá bùa đi ra, tiểu tử này coi như thông minh, không có toàn bộ đều lấy ra. Hắn cái kia trong túi chỉ ít có 10 cái dạng này lá bùa, cho nên ít 3 tấm cũng không có cái gì trở ngại. Húng chi ta vốn là không có ý định để Phú Cường xuất thủ, thế nhưng ta cũng không muốn cùng dạng này người dây dưa. Nhìn thấy lá bùa 3 người kia ánh mắt lập tức cực nóng, lúc này một người cướp đi 1 tấm. Ăn no chưa? Ta nhìn xem Phú Cường hỏi. Phú Cường yên lặng đứng dậy, no bụng. Vậy chúng ta liền không đợi các ngươi. Chúng ta muốn tiếp tục đi về phía trước, nói xong lời này ta liền mang theo Phú Cường chuẩn bị rời đi, 3 người tranh thủ thời gian theo sau. Huynh đệ, đừng có gấp a. Chúng ta nói xong cùng đi a. Chính là, gấp cái gì? Chúng ta cùng đi, nhiều người cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta nếu là nhớ không lầm, vì phòng ngừa có cá lọt lưới, bọn họ là an bài đại gia tách ra đi a. Ta nhíu mày hỏi. Nói đùa cái gì? Cái này núi như thế lớn, tách ra đi không lấy đi lạc đường. Lại nói, 3 người chúng ta vốn chính là xếp tại cùng một chỗ, dạng này cũng không ảnh hưởng cái gì. Dù sao tầm mắt bên trong quái vật đều chạy không thoát ánh mắt của chúng ta, cái kia mập mạp lẽ thẳng khí hùng nói. Bên cạnh một cái sơn dương hồ tử lão đầu nhìn ta hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là người địa phương nào à? Ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao cũng tới góp cái này náo nhiệt. Giang Hoài đến, vừa vận tại Phong Đô chơi, nghe nói thông tin liền nghĩ đến xem. Ta thuận miệng nói, quả nhiên là quá trẻ tuổi a, chuyện nguy hiểm như vậy coi như là đến chơi. Sơn dương hồ tử sờ soạn một cái râu mép của mình, tiểu tử, gặp phải chúng ta coi như các ngươi vận khí tốt, một hồi đi theo phía sau chúng ta, định bảo vệ các ngươi chu toàn. Ta nếu là không có đoán sai, 3 người này hẳn là còn muốn ta cái kia 3 tấm lá bùa. Chương 667, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Chương 667, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Dù sao tại cái này trên núi 1 tấm lá bùa liền có thể tiêu diệt một con quái vật chính là 1 tấm kim sao à, tiền này người nào có thể không muốn kiếm. Thật không phiền phức mấy vị, thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ tự mình chạy. Ta nhìn xem 3 người mỉm cười nói. Nghe thấy lời này cái kia mập mạp vội vàng nói, tất nhiên rằng này, không bằng đem ngươi cái kia 3 tấm lá bùa cũng bán cho chúng ta, ngươi mang theo ba nhi này xuống núi thôi. Vừa vặn chúng ta tới đây trên đường đi đều gặp phải quái vật, coi như an toàn. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, thật đúng là mẹ nó để ta cho đoàn chúng. Ca, có đồ vật. Đúng lúc này, Phú Cường đống nhiên giật giật cánh tay của ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần thần sắc bất an. Ta lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía, 3 người kia cũng hướng về xung quanh nhìn, bất quá lại không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Tiểu hài, trong vùng núi thẳm này chớ nói lung tung, quá dọa người. Người gầy kia run lập cập đối Phú Cường nói, nói xong liền đưa tay đến đập đầu của hắn. Ta một cái nắm lấy cổ tay của đối phương, trong mắt hiện lên một vẻ lãnh quang. Người gầy chê cười nói, ngượng ngùng, tại trong nhà đánh nhi tử ta quen thuộc. Ta buông lòng tay ra, ba vị, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi lên phía trước à, sớm một chút đem cái này trên núi quái vật giải quyết chúng ta cũng có thể điểm rẽ xuống núi. Kỳ thật ta hiện tại là có chút hoài nghi, Phú Cường cảm giác từ trước đến nay liền không có sai lầm, cho nên hắn mới vừa nói có đồ vật là đang ở đâu. Xung quanh lúc này hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có cái gì không nên có đồ vật xuất hiện a, tiểu huynh đệ, chúng ta lại thương lượng một chút, nếu không được chúng ta 1 tấm lá bùa cho ngươi 2 trương bạc tiền giấy, cái kia sơn dương hồ tử đuổi theo. Ta không để ý tới hắn, dắt Phú Cường tay nhanh chân hướng phía trước, lúc này mơ hồ có chút lo lắng lên hồ thập tam tới. Sớm biết hay là nên đem hắn mang theo bên người, thế nhưng ta bây giờ mới biết, cái này trên núi đáng sợ nhất không phải quỷ quái, mà là những người này tâm a. A đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm, 3 người nghe thấy thanh âm này lập tức giống như điên cuồng hướng về cái hướng kia chạy như điên. Dù sao trong mắt bọn hắn đó đã không phải là quái vật, mà là từng trương hành tẩu kim sao. Thanh âm mới rồi cách nơi này không hơn 100 mét, vì lý do an toàn, ta vẫn là mang theo Phú Cường hướng về cái hướng kia đi. Chạy không có mấy bước Phú Cường đống nhiên giữ chặt ta, ca. Phía trước có rất nhiều người. Ta nhíu mày nhìn Phú Cường một cái, còn chưa kịp cẩn thận hỏi thăm, vừa rồi 3 người kia bên trong người gầy liền đã từ phía trước chạy trở về. Chạy mau. Thật nhiều quái vật. Người gầy một bên chạy một bên hô to, chỗ nào còn nhớ được giết quái vật đổi kim sao sự tình a. Ta có chút hiếu kỳ, đây là có bao nhiêu quái vật mới có thể đem hắn sợ đến như vậy. Chờ ta mang theo Phú Cường chạy đến thời điểm nhìn trước mắt cảnh tượng cũng giật nảy mình, khá lắm, cái này một mảnh trong rừng tất cả đều là loại kia cái gọi là người biến dị. Trong đó một người áo đen đã bị mấy cái quái vật cho miễn cưỡng xé nát, cái kia mập mạp trước ngực bị quái vật chọc lấy cái lỗ lớn, cái kia Sơn Dương Hồ Tử chặt đứt một cái chân, thấy được ta giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, tiểu huynh đệ, cứu mạng a. Tìm địa phương trốn tránh. Ta vội vàng đối Phú Cường phân phó một câu, sau đó liền hướng về cái kia Sơn Dương Hồ Tử bắt tới. Một cái quái vật cắn một cái tại hắn một cái chân khác bên trên, còn có mấy cái quái vật ngay tại dần dần tới gần. Ta bấm một cái quyết đem một tấm lá bùa dán tại trong đó một cái quái vật trên thân, đồ chơi kia lập tức toàn thân run lên. Không kịp chừng trị nó liền tranh thủ thời gian đi đối phó khác, khống chế được mấy cái này quái vật về sau ta cái này mới đưa Sơn Dương Hồ Tử kéo lấy đi tới địa phương an toàn. Đến, tới. Sơn Dương Hồ Tử chỉ vào người của ta sau lưng vị trí nói, "Phú Cường, cứu hắn." Lên tiếng chào về sau ta liền tranh thủ thời gian xoay người đi đối phó những cái kia người biến dị, trên người ta mang lá bùa cũng không nhiều, dùng xong về sau cũng chỉ có thể hiện trường cắn nát ngón tay bắt đầu bẻ phủ. Dùng mười mấy phút giải quyết 4-5 cái quái vật, thế nhưng những thứ này số lượng lại càng ngày càng nhiều. Cái này một mảnh cánh rừng đặc biệt âm u, rậm rạp rừng cây để ánh mặt trời đều treo chọc không tiến vào, tối thiểu có 50 cái thân ảnh tại cái này trong rừng cây nhốn nháo. Mà lúc này trong rừng này còn đống nhiên lên một trận sương trắng, ngăn cách mịt mở sương mù ta nghe thấy được Phú Cường âm thanh, "Ca, người ở chỗ nào? Đừng tới đây, đi tìm người hỗ trợ." Ta tranh thủ thời gian hướng về bên ngoài giống lên một tiếng, "Ca, người chịu đựng." Xung quanh sương trắng càng ngày càng nồng nặc, sau cùng tầm nhìn chỉ còn lại hơn 1 mét, ta miễn cưỡng có thể thấy được như vậy 1-2 cái quái vật thân hình. Chỉ có những món kia nhào tới thời điểm ta mới có thể nhìn thấy bọn họ, mà còn tại sương mù bên trong, ta căn bản là thấy không rõ ta giải quyết bọn họ về sau còn dư lại âm khí, cũng không có biện pháp đem thu thập lại. Khương Minh Nguyệt. Thời khắc mấu chốt ta hô lớn một tiếng, một đạo âm khí từ phía sau lưng đánh tới, "Chủ nhân, nơi này âm khí đối ngươi cùng ngươi âm binh hẳn là đồ đại bộ a. Chính mình hấp thu a." Ta một bên cùng quái vật chiến đấu một bên cùng Khương Minh Nguyệt nói, "Đa tạ chủ nhân." Khương Minh Nguyệt lập tức hưng phấn lên. Có nàng cùng những cái kia âm binh hút âm khí xung quanh, cái này sương mù cũng rất mau cùng tan đi. "Thiếu Dương huynh đệ." Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, ta lập tức có chút kích động, "Mà Đức, lão tử đều muốn đánh xong." Thượng Lễ mang theo Thượng Thương cùng 7-8 cái người áo đen gia nhập chiến cuộc bên trong, mắt nhìn thấy trong đó một người áo đen hướng về phía Khương Minh Nguyệt liền đi, ta mau đem Khương Minh Nguyệt âm hồn thu hồi lại. Người áo đen kia kinh ngạc nhìn ta một cái, ta giải thích nói, "Đây là bằng hữu của ta. Còn lại bất quá mười mấy cái người biến dị, dễ dàng liền bị chúng ta cho xử lý xong." Thu thập xong những vật này về sau ta mới thở dài một hơi, Phú Cường khẩn trương chạy tới, "Ca, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Ta không có chuyện gì." Ta vuốt vuốt Phú Cường đầu, "Ngươi là thế nào tìm tới thượng đại ca bọn họ?" Ta liền một bên chạy một bên kêu, bọn họ nghe thấy được liền đến. "Vừa rồi Phú Cường nói ngươi gặp rất nhiều đồ chơi kia, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đâu." Thượng Thương phủi tay nói, "Vừa rồi thật sự có rất nhiều." Phú Cường giải thích, "Đều ở chỗ này, còn lại một bộ phận bị bằng hữu ta cho hấp thu, các ngươi không ngại a?" Ta đem một sấp âm phủ lấy ra cho mọi người nhìn thoáng qua. Thượng Thương lập tức mở to hai mắt nhìn, "Ta cái ngoan ngoãn, ngươi là giết bao nhiêu cái?" "30-40 cái a." Cứu đúng lúc này, nơi hẻo lánh lưu truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng kêu cứu, ta cái này mới nhớ tới Sơn Dương Hồ Tử, mau tới phía trước xem xét. Vừa rồi Phú Cường tiểu tử này trước khi đi đem hắn lôi vào một lùm lùm cây bên trong, còn tại phía trên đổ một ít lá cây xem như ngụy trang, không thể không nói tiểu tử này tâm tư thật đúng là tinh tế. Nếu không vừa rồi như vậy hỗn loạn, nếu là hắn bị quái vật tìm tới, ta còn thực sự không có cách nào phân tâm cứu hắn. Chương 668, một mình đảm đương một phía. Chương 668, một mình đảm đương một phía. Tổn thương nghiêm trọng, ánh mắt của hắn đã biến sắc, rất nhanh liền sẽ ra vấn đề. Thượng Lễ vén lên Sơn Dương Hồ Tử mí mắt nhìn thoáng qua, lông mày nhíu chặt. Lúc này Sơn Dương Hồ Tử đống nhiên biểu hiện ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng, trừng một đôi mắt nhìn về phía ta, "Cứu ta." Câu bất quá Thượng Lễ nói không sai, ánh mắt của hắn đã biến thành quỷ dị màu đỏ, lại thêm hắn chân này cũng chặt đứt, tại cái này trên núi hơn phân nửa là cứu không được. Liên tại ta chuẩn bị lấy ra lá bùa tạm thời xua tan trên người hắn khí âm hàn thời điểm, cái kia Sơn Dương Hồ Tử bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bắt lại Phú Cường tay liền hướng về bên miệng đưa đi. Còn tốt Thượng Thương tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên bóp lấy đối phương cái cằm, một người áo đen càng là dứt khoát vặn gãy Sơn Dương Hồ Tử hai cái cánh tay. Đáng thương Sơn Dương Hồ Tử, cứ như vậy tại trước mặt của chúng ta biến thành một con quái vật, chúng ta tranh thủ thời gian đứng xa một chút. Mặc dù hắn mất một cái chân đứng không dậy nổi, nhưng vẫn là đang cực lực hướng chúng ta vị trí di chuyển, miệng há lớn, bên miệng không ngừng chảy ra nước bọt. Thượng Lễ trong mắt hiện lên một tia thương xót, sau đó bấm một cái quyết đem một cái lá bùa dán tại cái kia Sơn Dương Hồ Tử trên thân. Có lẽ là bởi vì mới vừa bị lây nhiễm, cho nên Sơn Dương Hồ Tử không có trực tiếp biến thành điểm sáng màu xanh lục, giữ lại thân thể tồn tại, thế nhưng hắn thân thể này hiện tại chính là cái tai họa. Đúng lúc này, một cái bóng mở từ thân thể của hắn bên trong bay ra, kém chút bị bên cạnh Thượng Thương trực tiếp cho tách ra. Ta tranh thủ thời gian kéo Thượng Thương một cái, lấy ra một tờ âm phù đem hồn phách của hắn cho thu về, đợi đến về sau chậm rãi lại siêu độ, a người này là triệt để không có, thi thể làm sao bây giờ a? Thượng Thương cau mày nói, thi thể này không thể lưu, là cái tai họa. Thượng Lễ trầm ngâm một tiếng, phân phó người bên cạnh đi tìm giấm tủi. Ta cùng Thượng Thương đem thi thể mang lên một chỗ tương đối chống trải địa phương, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ đốt cháy, bằng không mà nói quỷ biết hắn có thể hay không lại xuống tới. Thừa dịp đốt cháy thi thể thời điểm đại gia cũng nghỉ ngơi, ăn mang tới lương khô, tất cả mọi người đặc biệt trầm mặc. Sinh tử thứ này ở bên cạnh trong mắt có lẽ là cực lớn sự tình, thế nhưng chúng ta thấy qua quá nhiều sinh tử, đã sớm thay đổi đến chết lặng. Ca. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Hồ Thập Tam mang theo 4-5 cái phong thủy sư từ đằng xa chạy tới. Ta thật xa liền ngửi thấy thịt nướng mùi vị. Các ngươi tại nướng món gì ăn ngon? Như thế lớn hỏa không được nướng cháy. Hồ Thập Tam đặt mông ngồi ở bên cạnh ta, thuận tay lấy đi trong tay của ta thịt bò khô. Khóe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, chúng ta tại đốt thi thể. Nghe thấy lời này, Hồ Thập Tam run run một cái, hướng về đống lửa phương hướng khẽ gật đầu, có quái chớ trách. Mấy cái kia phong thủy sư cẩn thận từng ly từng tí đứng tại cách đó không xa, mấy người thoạt nhìn đều mười phần chật vật. Ngồi xuống nghỉ một lát ta, chiều ta mấy người vẫy vẫy tay. Mấy người cái này mới tìm địa phương ngồi xuống, ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, đây là tình huống như thế nào? Các ngươi cũng gặp phải những quái vật kia? Gặp mười mấy cái, bất quá đều bị ta giải quyết. Hồ Thập Tam một mặt đắc ý nói, bọn họ đều là được ta cứu trở về, hiện tại là tiểu đệ của ta. Nghe thấy lời này mấy người lễ phép hướng ta nhẹ gật đầu, tựa hồ là tại tán đồng Hồ Thập Tam nói. Hồ Thập Tam bên hông cây gậy bên trên còn mang theo chút âm khí, xem bộ dáng là sử dụng qua. Thoáng chớp mắt thời gian, tiểu tử này cũng lớn thành có thể một mình đảm đương một phía trẻ danh to sát. Thập Tam huynh đệ tuổi không lớn lắm, đạo hạnh không nhỏ, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, chúng ta mấy cái liền đủ mất mạng một người trong đó nói. Không sai, may mắn mà có Thập Tam huynh đệ. Là Thập Tam huynh đệ cứu chúng ta mệnh, sau khi xuống núi chúng ta nhất định thật tốt đáp tạ ngươi. Mấy người còn lại cũng nhộn nhịp phụ họa, Phú Cường hiếu kỳ bu lại, Thập Tam ca, nói cho ta một chút thôi. Các ngươi gặp phải cái gì? Không có vấn đề. Hồ Thập Tam cười ôm Phú Cường bả vai, Hồ Thập Tam phía trước vẫn luôn tại bên cạnh ta, về sau ta đi giúp cái kia gặp phải quỷ đả tường người thời điểm hắn liền tự mình đi. Cũng không biết đi được bao lâu, sau đó đã nhìn thấy hai người bị một đám quái vật đuổi theo chạy. Hồ Thập Tam lấy ra bên hông cây gậy liền vào tới, vài lá bùa liền đem những vật kia giải quyết, cứu hai người tính mệnh. Sau đó bọn họ kết bạn mà đi, lại gặp ba người ngay tại đối phó một đám quái vật, Hồ Thập Tam lại lần nữa phát huy chính mình anh dũng một mặt, xông đi lên 2-3 lần liền đem những vật kia cho xử lý. Ca, ngươi là không nhìn thấy, ta một côn này đi xuống liền đem một cái quái vật trực tiếp đập bể. Còn phải là ngươi đưa ta cái này bảo bối dễ dùng. Đang lúc nói chuyện, Hồ Thập Tam chân quý sờ lên hàng yêu phục ma côn. Đó là chính ngươi lợi hại. Ta vừa cười vừa nói. Hồ Thập Tam hướng ta nháy nháy mắt, ca, ta hiện tại có phải là cũng có thể một mình đảm đương một phía? Đương nhiên, ngươi không phải vẫn luôn có thể sao? Ta đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Mới vừa cắt tóc có chút khó giải quyết, bất quá ngược lại là rất kiên nghị, cùng hắn người đồng dạng. Ta có thể cảm giác được, Hồ Thập Tam hiện tại đến nhất định niên kỷ, luôn là đang nghĩ biện pháp muốn cùng ta chứng minh một chút cái gì. Đợi đến Sơn Dương Hồ Tử thi thể đốt không sai biệt lắm, mọi người cái này mới tìm một đống lá khô đem đơn giản vùi lấp. Không có cách nào, chỗ này đất quá cứng, chúng ta cũng không có mang cái gì đào móc công cụ, chỉ có thể đơn giản xử lý. Đúng. Tiền bối đâu? Nàng không phải cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Ta nhìn xem thượng lễ hỏi. Ta nhớ rõ ràng Lưu Tử Du là theo thượng lễ bọn họ cùng lúc xuất phát ra tiểu sư thúc chính mình đi, không cần lo lắng nàng, nàng không có việc gì. Thượng lễ giải thích nói, núi lớn như vậy, ta đoán chừng hôm nay chúng ta phải tại trên núi qua đêm. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối xuống, ta đứng dậy nói với mọi người nói chúng ta càng đi về phía trước đi thôi, chờ một lúc tìm nơi thích hợp qua đêm. Mọi người rất nhanh liền giữ vững tinh thần tiếp tục hướng phía trước đi tiếp, phía trước bị Hồ Thập Tam cứu mấy người kia càng là trên đường đi đều đi theo Hồ Thập Tam tả hữu, lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cứ đi như thế hơn một giờ, ngày triệt để đến lại. Về sau cánh rừng càng ngày càng dày đặc, đen cái gì cũng nhìn không thấy, tất cả mọi người lấy ra đèn tin chiếu sáng tới. Thế nhưng dưới tình huống như vậy thực sự là không tốt lại tiếp tục tiến lên, cái này trên núi vốn là tà dị, mà còn lại là buổi tối, căn bản không phân rõ được phương hướng, như thế đi cũng không có đầu. Vì vậy chúng ta liền tìm một mảnh đất trống tạm thời dàn xếp xuống dưới, lân cận nhặt chút rơm tủi hiện lên đống lửa. "Ca, chỗ này bên trên đất sũng, sẽ không muốn trời mưa a?" Ngồi dưới đất Phú Cường lên tiếng hỏi, ta giải thích nói, đây là buổi tối sương mù ngưng tụ thành giọt nước, sẽ không trời mưa. Lúc đi ra ta nhìn dự báo thời tiết, cái này 3 ngày đều là không có mưa. Vừa dứt lời, cách đó không xa bầu trời bên trong liền hiện lên một tia chớp. Chương 669, bảo mệnh đan. Chương 669, bảo mệnh đan. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía ta, ta lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh cái kia thiên không bên trong liền lại có mấy đạo thiểm điện chợt lóe lên, một đạo kinh lôi ngưng tụ thành màu đỏ tím hướng về trong rừng rậm rơi xuống. Không đối, là thiên lôi. Có người gặp phải phiền phức. Ta lập tức kịp phản ứng, đây không phải là muốn mưa điểm báo, đây là có người dẫn động thiên lôi a. Nói xong lời này ta đứng dậy liền hướng về cái hướng kia chạy tới, những người còn lại cũng nhộn nhịp theo sau. Ta đôi mắt này trong bóng đêm cũng có thể nhìn rõ ràng, những người khác đến mượn nhờ một chút công cụ, lại thêm là buổi tối, con đường núi này không dễ đi, cho nên ta rất nhanh liền đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Mặc dù vừa rồi nhìn xem chỗ kia thật gần, thế nhưng ta cũng chạy gần tới một giờ mới tới địa phương. Bất quá tới chỗ thời điểm thiên lôi đã sớm không có, bốn phía cây cối bị đánh cháy đen, cách đó không xa dưới cây ngồi một cái thân ảnh quen thuộc. Tiền bối, ta tranh thủ thời gian vào tới, phát hiện Lưu Tử Du tựa vào dưới cây, khóe miệng còn có vết máu. Trước ngực là bị người vỗ một cái, 5 cái chỉ ấn cực kỳ rõ ràng, lúc này đã không có bao nhiêu sinh cơ. Thấy thế ta lập tức luống cuống, cái này không giống như là bị cái gì yêu tà đồ vật làm cho bị thương, giống như là bị người đả thương. Tiền bối, ngài chịu được. Ta mang ngài xuống núi điều trị, hoảng hốt sau một lát ta liền đem Lưu Tử Du đeo lên. Mới vừa đi không có mấy bước trên lưng người cứ nói, thả ta xuống. Có thể là thả ta xuống. Ta lời còn chưa nói hết liền bị Lưu Tử Du đánh gãy, chỉ có thể đàng hoàng đem để xuống. Lưu Tử Du nửa híp mắt thấy ta, hơi thở mong manh, ta không có chuyện gì, chờ ngươi sau lưng ta xuống núi, ta không chết cũng để ngươi cho sắp chết. Tiền bối, ngài ngàn vạn không thể từ bỏ a. Ta một bên nói một bên tại ba lô bên trong tìm kiếm, tìm nửa ngày sau tìm tới một bao viên thuốc. Đối, viên thuốc. Đây là Mai Di cho ta, nói là có thể trị liệu thân thể người cùng linh hồn thương tích. Đây là Mai Di cho, ngài ăn một viên a. Ta mau đem viên thuốc đút tới Lưu Tử Du bên miệng, cái sau ngoan ngoãn há miệng ra. Nhét vào về sau ta lại đỡ nàng cho hắn uy chút nước, cởi xuống y phục đem đệm ở trên mặt đất, lại đem ba lô gối lên Lưu Tử Du sau đầu, muốn để nàng nằm thoải mái một chút. Đừng như vậy khẩn trương, ta không chết được. Lưu Tử Du vừa cười vừa nói, hô hấp dần dần vững vàng xuống. Ca, Thiếu Dương huynh đệ. Tiếng hô hoán truyền vào trong tai, ta tranh thủ thời gian đáp lại mấy tiếng. Thượng lễ bọn họ rất nhanh liền tìm tới, nhìn xem trên đất Lưu Tử Du lập tức bối rối. Thiếu Dương huynh đệ, đây là tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng, khi ta tới tiền bối cứ như vậy, ta vừa rồi cho nàng ăn một viên mai di thuốc. Ta giải thích nói. Thượng lễ ảo thuật giống như lấy ra một cái màu xanh viên thuốc, một bên thượng thường có chút nhíu mày, nhưng vẫn là vội vàng đem Lưu Tử Du miệng cho tách ra. Viên thuốc ném vào trong miệng nàng về sau còn tại tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Thứ này ngược lại là có chút ý tứ, tối thiểu ta chưa từng thấy. Thượng Minh, đây là cái gì thuốc a? Ta tò mò hỏi. Đây là sư tổ lưu lại bảo mệnh đan. Nghe nói là bọn họ sư tổ lưu lại, ta đại khái liền biết thứ này chân quý tính. Viên đan dược kia vào trong bụng, Lưu Tử Du rất nhanh liền mở mắt, nhìn thượng lễ một cái, lãng phí. Tiểu sư thúc, ngài cảm giác khá hơn chút nào không? Thượng lễ vội vàng hỏi. Lưu Tử Du nhẹ gật đầu, chống đỡ thân thể ngồi dậy, ta có chút lạnh. Người xung quanh tranh thủ thời gian đi tìm rơm củi đến nhấc lên một đống lửa, nghỉ ngơi một hồi về sau Lưu Tử Du trạng thái rõ ràng khôi phục rất nhiều. Không hổ là bọn họ sư tổ bảo mệnh đan a, thật đúng là có hiệu quả. Tiền bối, ngài đến cùng gặp cái gì? Cái này có thể không giống như là bị tà vật gây thương tích a. Ta nói thẳng. Mục Phong Đỉnh. Lưu Tử Du cắn răng phun ra ba chữ. Chúng ta mấy cái trên mặt cũng thay đổi, mà đức. Chiếu cố cái này trên núi người biến dị, quên cái này lao vương tam chứng. Ta cùng hắn đánh một trận, hắn cũng không có rơi cái gì tốt, đã chạy. Lưu Tử Du trầm giọng nói, cái kia lão vương tám chứng hiện tại không biết trốn tại cái này trên núi địa phương nào đâu, các ngươi có biện pháp đem thông tin thả ra sao? Mấy cái người áo đen lắc đầu, cái này trên núi cùng bốn cũng không có tín hiệu, chúng ta có thể dùng để chỉ dẫn phương hướng đồ vật từ trường đều là loạn, căn bản không có cách nào truyền lại thông tin. Lưu Tử Du thở dài một cái, vậy thì phiền toái, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Tất cả mọi người cúi đầu, nhưng đây cũng là không thể tránh né sự tình, Mục Phong Đỉnh cái này lão vương tám chứng thật đúng là chỗ nào đều có hắn a tiền bối, ngày trước nghỉ ngơi thật tốt, thường đông về sau để bọn họ đưa ngài xuống núi. Ta đi chiếu cố cái này lão vương tạm chứng. Ta nhìn xem Lưu Tử Du nói. Lưu Tử Du nhìn ta lắc đầu, Thiếu Dương, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng đối phó Mục Phong Đỉnh lời nói ngươi còn kém một chút. Năm đó sư phụ ta cùng hắn đại chiến qua ba lần, hắn dẫn ra ở mình, sư phụ ta mời tới thiên tướng, nhưng vẫn là bại bởi hắn. Mà còn gia hỏa này hiện tại càng ngày càng biến thái, ta gặp phải cũng chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Lưu Tử Du cắn răng nói. Cái gì? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, lão gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu cái phân thân? Truyền thuyết là có hai cái. Người bình thường căn bản là nghiên cứu không đi ra cái đồ chơi này. Có thể là hắn hai cái phân thân đều bị ta tiêu diệt, thị lực ta kiên định nói. Lời này vừa nói ra, quanh mình một trận xôn xao. Lưu Tử Du cũng kinh ngạc nhìn về phía ta, ngươi diệt hắn phân thân. Ta nhẹ gật đầu, đối, ta cùng Mục Phong Đỉnh ở giữa khúc mắc cũng không phải một hai ngày, hắn trong đó hai cái phân thân phía trước đã bị ta tiêu diệt. Lưu Tử Du không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, thiên mệnh a. Tiền bối, cái gì thiên mệnh? Ta tò mò hỏi. Thiếu Dương, vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý ngươi mình đi. Lưu Tử Du đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, ngươi có lẽ sinh ra chính là vì khắc chế Mục Phong Đỉnh. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, ồn nào đâu? Cái gì gọi là ta sinh ra chính là vì khắc chế Mục Phong Đỉnh? Ta cũng không phải vì hắn mà sống. Bất quá nếu là gặp phải tên vương bắt đản này lời nói, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Tiền bối, ngài vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ta, chớ nói chuyện. Ta đỡ Lưu Tử Du nằm xuống. Tiểu tử ngươi. Lưu Tử Du ho khan mấy tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thiếu Dương huynh đệ, cái này Mục Phong Đỉnh ta cũng đã nghe nói qua. Người này có thể là cái cùng hung cực các người, chính đạo cũng tốt, tà đạo cũng được, đều trốn hắn cùng trốn Ôn Dịch giống như, ngươi vậy mà có thể đánh hỏng hắn hai cái phân thân, thực sự là quá lợi hại. Bên cạnh một cái phong thủy sư đối ta dựng lên một cái ngón tay cái, những người khác cũng nhộn nhịp bày tỏ tán đồng nhẹ gật đầu. Chương 670, từ đầu đến đuôi người điên. Chương 670, từ đầu đến đuôi người điên. Chư vị, các ngươi đừng đem ta nghĩ quá lợi hại, ta giải quyết hắn hai cái phân thân cũng là cầm nửa cái mạng đuổi. Ta nhìn xem mọi người nói, mỗi một lần gặp phải Mục Phong Đỉnh đều là lưỡng bại câu thương hạ trạng. Ta cũng không cảm thấy mình có thể khắc chế hắn, nhưng tối thiểu ngươi có thể cùng hắn động thủ a, giống chúng ta dạng này chạy chậm cũng chỉ có thể chờ bị hắn giết. Không sai, người này quả thực chính là người điên, nghe nói hắn giết sư phụ của mình, còn có đồ đệ của hắn, đều là chết tại chính hắn trong tay. Chỉ cần là Mục Phong Đỉnh tại địa phương, xung quanh gần như có thể nói là không có người sống. Hắn còn sẽ dùng đủ kiểu tà thuật đi điều khiển một chút thi thể hoặc là linh hồn, đưa bọn họ biến thành khôi lỗi của mình. Chính là, những này người biến dị cũng hẳn là bị hắn làm cho đi ra. Đây quả thực là chúng ta phong thủy giới tai họa đầu lĩnh. Vừa nhắc tới Mục Phong Đỉnh tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên người này đã kích thích chúng nộ. Ta không khỏi tò mò hỏi, tất nhiên người này như thế kéo cừu hận, đại gia sao không liên thủ đem hắn diệt trừ đâu? Lời này vừa nói ra mọi người nhất thời trầm mặt lại, trong đó một người áo đen nhìn ta nói, Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta lại làm sao không nghĩ diệt trừ viên này u ác tính? Thế nhưng chúng ta đều không có bản sự này a. Nói trắng ra, ở trước mặt của hắn chúng ta cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Chính là, nhân gia động động ngón tay chúng ta người cũng tốt, linh hồn nhỏ bé cũng tốt, sẽ chờ chết đi. Nhìn ra, mọi người đối Mục Phong Đình địch ý đều rất lớn, thế nhưng hoảng hốt càng lớn. Mọi người thật tốt nghỉ ngơi đi, chúng ta tập hợp một chỗ, cho dù là Mục Phong Đình xuất hiện cũng không có việc gì. Ta nói với mọi người nói, bận rộn một ngày, cũng nên để đại gia nghỉ ngơi một chút. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi cũng vất vả một ngày, chúng ta mấy cái thay phiên các đêm, các ngươi nghỉ ngơi đi, một người áo đen chủ động nói. Bọn họ dù sao cũng là phong thủy hiệp hội người, sở dĩ chủ động nâng lên càng nhiều trách nhiệm. Các ngươi cũng là người, các ngươi cũng cần nghỉ ngơi a. Ta đối mấy người nói, các ngươi nghỉ ngơi một lát a, một hồi ta vây lại gọi các ngươi. Như vậy sao được? Ngươi có thể là hành động lần này chủ lực, nhất định phải cam đoan ngươi có đầy đủ thể lực mới được. Ta thật không buồn ngủ. Ta một bên nói một bên lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên. Người áo đen kia chần chờ một lát nói, vậy ngươi một hồi gọi ta. Mọi người tùy tiện tìm cái địa phương liền nằm xuống, rất nhanh xung quanh liền chuyển đến liên tục không ngừng tiếng ấy. Tại cái này thâm sơn lão lâm qua đêm ta cũng không phải lần đầu tiên, theo thói quen quan sát đến tình huống xung quanh. May mà tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh, thường đông thời điểm một tên người áo đen mở mắt, lập tức kinh hãi ngồi dậy, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi làm sao không có kêu ta? Ta không buồn ngủ. Ta vỗ vỗ bả vai của đối phương, ta đi thả cái nước. Dứt lời ta đứng dậy hướng về một phương hướng đi, xác định đến bọn họ nhìn không thấy địa phương lúc này mới bắt đầu đổ nước. Mà đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận hàn ý đánh tới. Mà Đức, một đêm này đều không nhúc nhích tính nhi, cần phải chọn ta đổ nước thời điểm đúng không? Ta một tay bấm một cái quyết, cũng không quay đầu lại một trường đánh ra ngoài. Nhanh chóng nâng lên quần quanh người, thế nhưng sau lưng lại cái gì cũng không có. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Ta tranh thủ thời gian cho tự mình mở cái thiên nhãn, xung quanh trừ một chút âm khí bên ngoài cũng không có thứ đặc biệt gì. Ta không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ là ta quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác? Không nên a. Ca, đúng lúc này, Hồ Thập Tam âm thanh truyền đến. Ta mau từ sau lùm cây đi ra ngoài, ta ở chỗ này. Mọi người đơn giản ăn chút gì về sau liền đem đống lửa dập tắt chuẩn bị tiếp tục đi tới, có cái kia cứu mạng đan lưu tử du ngủ một giấc liền cùng không có chuyện gì người giống như. Ta không khỏi có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngài sư phụ rốt cuộc là ai a? Làm sao hắn lưu lại đan dược lợi hại như vậy? Cũng không phải cái gì người đặc biệt, lão nhân gia ông ta. Có lẽ đã không còn nữa a. Lưu tử du thản nhiên nói, trong mắt rõ ràng có chút thất lạc hiện lên. Có lẽ. Cho nên là có khả năng còn sống ý tứ sao? Thế nhưng Lưu Tử Du không muốn nói ta cũng không có hỏi nhiều, mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, hôm nay liền có thể cùng Diêm Kim bọn họ hội hợp. Có lẽ là bởi vì đội ngũ lớn mạnh, đại gia hôm nay là gan rõ ràng đều lớn, trên đường đi cười cười nói nói. Đi hơn 3 giờ về sau, Phú Cường đống nhiên giữ chặt ta, ca, phía trước có nguy hiểm. Ta cho dù là hoài nghi mình phán đoán cũng sẽ không hoài nghi Phú Cường cảm giác, tranh thủ thời gian nói với mọi người nói tất cả mọi người cẩn thận một chút, phía trước có nguy hiểm. Nghe thấy lời này tất cả mọi người cảnh giác, bên cạnh Lưu Tử Du nhìn Phú Cường một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen tị. Vượt qua trước mắt đỉnh núi về sau, ta không khỏi run lập cập, người dâm dạp chẳng chỉ người. Phía trước từng mảnh rừng cây bên trong đứng vô số người, xen vào nhau tại rừng cây bên trong, những người này đều nhắm mắt lại, mặc trên người trang phục có hiện đại, cũng có đời cũ. Má ơi, làm sao nhiều như thế? Một tên phong thủy sư tại chỗ liền dọa đến run chân. Thế nhưng ta lại phát hiện vấn đề, những vật này đều đứng tại chỗ, không có muốn đối chúng ta ý tứ động thủ, giống như là từng tồn pho tượng giống như, không nhúc nhích. Bọn họ là bị hạn chế ở chỗ này, rất có thể là Mục Phong Đình cố ý an bài, đại gia cẩn thận một chút. Lưu Tử Du thấp giọng nói nói. Ta yên lặng đem Hồ Thập Tam cùng Phú Cường bảo hộ ở sau lưng, mà lúc này ta nhìn thấy khoảng cách ta gần nhất cái kia người biến dị mở mắt. Động. Mọi người cùng nhau xông lên, mau chóng đem những vật này giải quyết. Ta một bên nói một bên liền xông ra ngoài. Gặp ta dẫn đầu, mọi người cũng nghiêm túc, nhộn nhịp hướng về những quái vật kia vào tới. Ta bấm một cái quyết, thuần thế vạch phá bàn tay đem máu tươi tại trong đó một cái quái vật trên thân, theo một vệt kim quang hiện lên, vật kia nháy mắt biến thành điểm sáng màu xanh lục. Ta âm thầm thở dài một hơi, tốt tại những vật này đều không có khó như vậy đối phó. Bất quá những người khác nhưng là không có nhẹ nhàng như vậy, đoạn đường này đi tới, trên người bọn họ lá bùa có đã dùng hết, có còn sót lại như vậy một hai chương. Lá bùa kia gần như có thể nói là bọn họ toàn bộ dựa vào, không có đồ chơi kia bọn họ cũng đối phó không được những vật này. Trong thoáng chốc, ta nhìn thấy Phú Cường cũng cùng một cái quái vật chiến đấu, lập tức cảm thấy có chút khẩn trương. Bất quá Hồ Thập Tam liền tại bên cạnh hắn, một bên dùng cây gậy trong tay nện trước mặt mình quái vật vừa quan sát Phú Cường động tĩnh. Mắt thấy Phú Cường dùng một tấm lá bùa nhẹ nhõm giải quyết một cái quái vật, ta cái này mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, một đạo kình phong hướng về ngực ta phía trước đánh tới, ta tranh thủ thời gian theo bản năng một chân đạp đi ra, cấp tốc về tới chiến đấu bên trong. Chỗ này quái vật số lượng không ít, tối thiểu cũng có trên 100 con. Chương 671, Thiên Lý Truyền Âm. Chương 671, Thiên Lý Truyền Âm. Ta thật mẹ nó muốn biết cái này Mục Phong Đình là từ đâu làm ra nhiều như thế thi thể. Hắn là đem xung quanh người chết đều đào ra sao? Nhưng cho dù là đều đào ra, cũng không thể có nhiều như thế a. Cứu mạng a, bên cạnh một tên phong thủy sư cuống quýt kêu một tiếng, ta tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ. Bây giờ không phải là nghĩ những cái kia thời điểm, tranh thủ thời gian giải quyết những vật này mới là chính sự. Cuộc chiến đấu này kéo dài gần tới một giờ, chúng ta bên này có 7-8 cái phong thủy sư bị thương. Bọn họ sau khi bị thương ta liền để bọn họ đứng xa một chút, sau đó để Lưu Tử Du lui ra chiến cuộc đi xử lý những người này vết thương trên người đi. Nếu là trễ xử lý lời nói, bọn họ rất nhanh cũng sẽ biến thành dạng này quái vật, đến lúc đó nhưng là tính không ra. Ngược lại là Phú Cường biểu hiện để ta rất là kinh ngạc, tiểu tử này lúc mới bắt đầu nhất là dùng trên thân mang theo lá bùa. Lá bùa dùng xong vậy mà còn học được dùng đầu lưỡi máu, thậm chí còn có thể chính mình dùng máu hiện trường vẽ phù. Giải quyết cái cuối cùng quái vật, ta cái này mới thở dài một hơi. Phú Cường mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, rất nhanh liền trực tiếp ngã xuống. Hồ Thập Tam cũng ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển, thượng thương cũng mệt mỏi đến quá sức, thượng lễ trạng thái ngược lại là có tốt. Ta tiến lên xem xét Phú Cường tình huống, hai tử tại trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, trước ngực còn có chút điểm vết máu. Ta lặng lẽ lấy ra một cái mai gì cho viên thuốc đút cho hắn, đồng thời dặn dò, tiểu tử, đầu lưỡi máu cũng không thể như thế dùng. Vừa rồi ta ít nhất thấy được hắn phun ra 3 lần đầu lưỡi máu, không nói đến lưỡi có đau hay không, cái này đầu lưỡi máu là nhân tinh tức giận ngưng tụ, trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng lời nói sẽ để cho người không còn khí lực. Nói trắng ra, chính là sẽ trở nên suy yếu. Vậy nên dùng như thế nào a? Đều như vậy, Phú Cường vẫn không quên thỉnh giáo ta. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đầu lưỡi máu dùng một lần tối thiểu muốn chờ 2 canh giờ, ngươi chính là cái tiểu hải tử, mặc dù cũng là dương thân thể, thế nhưng tự thân dương khí không có như vậy dư giả, thường xuyên sử dụng đương nhiên sẽ không còn khí lực. Chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt một hồi a. Ta đỡ Phú Cường dựa vào một gốc cây ngồi xuống. Tại Lưu Tử Du xử lý phía dưới, mấy cái kia phong thủy sư ngược lại là đều không có lây nhiễm. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Nguyễn Tiểu Dương, chúng ta lại gặp mặt. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, ta nhảy một cái đứng lên, thế nhưng xung quanh trừ chúng ta người bên ngoài liền không có người khác. Mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía bốn phía, Lưu Tử Du mở miệng, là Mục Phong Đỉnh. Ta đương nhiên biết là cái kia lão Vương Tam Trứng, lúc này hướng về không khí hét lớn, lão Vương Tam Trứng, có loại đừng đem rùa đen rút đầu a. Đi ra cùng ta chính diện đánh một trận. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Mục Phong Đỉnh giọng nói mang vẻ mấy phần kinh thường. Ca, cái kia lão Vương Tam Trứng người ở đâu chút đấy? Hồ Thập Tam nhịn không được hỏi. Đây là thiên lý truyền âm, hắn không tại chỗ này. Ta chắc chắn nói, cái này Mục Phong Đỉnh thật đúng là không phải người bình thường à, vậy mà có thể sử dụng thủ đoạn như vậy đến. Cái này thiên lý truyền âm bản lĩnh ta vẫn chỉ là tại trong tiểu thuyết nhìn thấy qua, không nghĩ tới cái này Mục Phong Đỉnh vậy mà đã đạt đến dạng này cảnh giới. Các ngươi tất nhiên cần phải muốn tới góp cái này náo nhiệt, vậy liền đều chết ở chỗ này a. Mục Phong Đỉnh âm thanh lại lần nữa truyền đến. Lão Vương Tam Trứng, có loại đi ra a. Dùng những vật này có gì tài ba? Ta hét lớn. Thế nhưng Mục Phong Đỉnh lại không có lại cho ra đáp lại, tâm ta phanh phanh nhảy lên, có một loại thật không tốt dự cảm. Trực giác nói cho ta, ta khả năng sẽ chết, đây là một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, từ nội tâm của ta chỗ sâu phát ra, để ta cả người đều đi theo nhiều ra một chút cảm giác sợ hãi. Đông 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 rõ ràng xung quanh như vậy ồn ào, ta lại rõ ràng nghe thấy được tiếng tim mình đập. Ca, Thiếu Dương huynh đệ. Mãi đến Hồ Thập Tam lay động cánh tay của ta, ta cái này mới hồi phục tinh thần lại, làm sao vậy? Ca, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Chúng ta kêu ngươi nửa ngày ngươi đều không có phản ứng. Hồ Thập Tam nhìn ta lo lắng nói, ta không có chuyện gì. Ta lắc đầu, tạm thời đem đấy lòng hoảng hốt áp chế xuống. Ca, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Nghỉ ngơi một lát ta. Đúng à Thiếu Dương huynh đệ, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Thượng Lễ cũng nói theo. Ta nhẹ gật đầu, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, lấy ra trong túi hộp thuốc lá lại phát hiện bên trong đã không có khói. Đúng lúc này, một cái tay cầm điếu thuốc rũ tới. Cảm ơn. Ta nhận lấy người áo đen đưa tới khói ngậm trong miệng đốt lên. Đối phương lấy ra 2 bao thuốc lá ném cho ta, cầm rút. Ta cũng không có khách khí, thu vào. Cái này lớn như vậy Minh Nguyệt Sơn chúng ta đã đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là không có gặp phải Diêm Kim bọn họ, cũng không biết bọn họ bên kia thế nào. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, ăn chút gì liền tiếp tục lên đường. Càng về sau đi chúng ta gặp phải phong thủy sư thì càng nhiều, đội ngũ cũng chậm chậm đi theo lớn mạnh, chỉ là rốt cuộc không có gặp phải những cái kia người biến dị. Phía trước nghĩ cái này càng quét thức phương pháp hẳn là không có đưa đến tác dụng quá lớn, lên núi về sau đội hình trên cơ bản liên loạn. Lại thêm chết đi không ít phong thủy sư, cho nên cái này trên núi khẳng định còn có bỏ sót quái vật. Tiên bối, cái này trên núi như vậy nhiều quái vật, ngài nói Mục Phong Đỉnh từ đâu tới như vậy nhiều thi thể đâu? Ta nhìn xem Lưu Tử Du đưa ra nghi vấn. Có hay không một loại khả năng, những vật này căn bản liền không phải là thi thể? Lưu Tử Du nháy mắt nhìn ta nói. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngài ý là, đây là linh thể. Thế nhưng tại cùng những vật này đối kháng quá trình bên trong ta có thể đụng tới bọn họ, đây cũng không phải là linh thể à. Ta cũng không cảm thấy Mục Phong Đỉnh có thể lấy được nhiều như vậy thi thể, linh thể cũng là có thể thực thể hóa. Ta hoài nghi những này quái vật là bị hắn dùng đủ kiểu linh hồn cho chắp vá đi ra. Lưu Tử Du nói ra chính mình phỏng đoán. Nếu thật là như vậy, cái kia Mục Phong Đỉnh cái này lão Vương Tam Trứng liền so ta phía trước nhìn thấy còn muốn đáng sợ à, đây cũng không phải là người có thể làm được đến sự tình. Hắn lúc này, có lẽ càng giống là một cái thần, ẩn nấp trong bóng đêm thần, sáng tạo hắc ám thần. Nghĩ đến đây ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đúng lúc này, một bên phong thủy sư chỉ vào nơi xa quát, bên kia có người. Ta theo nhìn sang, mấy người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đều là mặc hắc bào. Chúng ta tranh thủ thời gian bỏ tới, kiểm tra một phen phát hiện những người này đều đã chết, mà còn linh hồn cũng bị rút đi. Ma Đức, nhất định là Mục Phong Đỉnh làm. Cứu đúng lúc này, bên cạnh truyền ra một đạo thanh âm yếu ớt. Ta quay đầu nhìn về phía một bên lùm cây, mau tới phía trước đem đẩy ra. Diêm đại ca. Thấy được lùm cây bên trong nằm người, ta không chần chờ chút nào, vội vàng đem người một cái lôi đi ra. Lúc này Diêm Kim máu me khắp người, hơi thở mong manh. Chương 672, chống nuôi quân. Chương 672, chống nuôi quân. Hội trưởng. Mấy cái người áo đen lập tức vây quanh, ta mau từ túi sách bên trong lật ra một viên mai gì cho thuốc cho Diêm Kim vi đi bảo. Xem ra Diêm Kim tổn thương không nhẹ, những người này có lẽ cũng là vì bảo vệ hắn mà chết. Một viên thuốc đi xuống, đợi vài phút về sau Diêm Kim hô hấp bình thường một chút. Mục Phong Đỉnh. Mục Phong Đỉnh cái người điên kia tại trong núi, cẩn thận chút. Diêm Kim nhìn qua chúng ta nói. Hắn lúc này thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mặc dù ăn mai gì cho thuốc, thế nhưng hắn tình huống này vẫn là phải xuống núi tìm bệnh viện điều trị một cái tốt. Diêm đại ca, để bọn họ trước đưa ngươi xuống núi thôi. Ta nhìn xem Diêm Kim nói. Một bên Lưu Tử Du lại nói, không được. Hắn tình huống hiện tại không thể xuống núi, nếu là tại hạ núi trên đường gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Này ngược lại là nhắc nhở ta, cái này trên núi có quá nhiều nguy hiểm không biết, hiện tại tình huống này tùy tiện xuống núi xác thực rất nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lưu Tử Du. Đem ngươi thuốc lại cho hắn một viên, ăn xong nghỉ ngơi một hồi sau đó mang theo hắn cùng đi. Nếu như đem hắn ném tại chỗ này cũng sẽ mất mạng. Lưu Tử Du quả quyết nói. Ta tranh thủ thời gian lấy ra thuốc kia lại cho Diêm Kim y một viên, bên cạnh Thượng Lễ có chút bận tâm, tiểu sư thúc, đó là mai gì cho thuốc, ăn hai viên thật không có vấn đề sao. Yên tâm đi, những vật này đều không chịu nổi lời nói, hắn cũng làm không được hội trưởng. Lưu Tử Du chắc chắn nói. Vừa vặn thừa cơ hội này đại gia tại chỗ chỉnh đốn một cái, ăn một chút uống nước a. Ta nói với mọi người nói. Mọi người cái này mới nhộn nhịp tìm địa phương ngồi xuống, Phú Cường đưa cho ta một cái bánh bao, ca, ngươi ăn. Đại gia mang đồ ăn kỳ thật cũng không nhiều, cái này trên núi lại như vậy hao phí thể lực, cho nên vẫn là tiết kiệm một chút tốt. Ta sờ lên đầu của hắn, ngươi ăn đi, ta không nói bụng. Thiếu Dương huynh đệ, ăn chút đi, cái này trên núi có không ít thịt rừng, không có ăn chúng ta chuẩn bị thịt rừng là được rồi, một người áo đen quên bảo. Ngươi dọc theo con đường này đến, có thấy được cái gì thịt rừng sao? Ta cười hỏi. Đối phương ngơ ngác một chút, cái này mới lắc đầu. Đúng a, chúng ta đoạn đường này đi tới đừng nói là thỏ hoang, liền cái gà rừng đều không có. Chính là, cái này trên núi hình như đều không có cái gì vật sống. Núi lớn như vậy, làm sao có thể không có động vật đâu? Sẽ không phải là bị những món kia ăn a? Mọi người cái này mới phản ứng lại, dọc theo con đường này xác thực không có gặp phải cái gì vật sống á, nơi này âm khí quá nặng đi, nếu như là các ngươi sẽ lựa chọn ở chỗ này an ra sao? Lưu Tử Du trận nhìn mọi người một cái hỏi. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, Lưu Tử Du rồi mới lên tiếng, cái kia không phải. Cho dù là phía trước có, những vật kia đều là có linh tính, cảm giác được chỗ này âm khí làm sao sẽ còn ở chỗ này sinh hoạt đâu. Sớm chạy. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, một người đàn ông tuổi trẻ chủ động tiến tới Lưu Tử Du bên cạnh bắt chuyện, vị cô nương này tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy. Tại hạ bội phục, không biết có thể hay không kết giao bằng hữu. Ta gọi Vương Dực Hải. Lưu Tử Du nhìn đối phương một cái, không khách khí nói, ngươi cái gì thân phận, cũng dám cùng ta kết giao bằng hữu? Vương Dực Hải sắc mặt lập tức khó coi, hắn nhìn ra được Lưu Tử Du là cái cao ngạo người, thế nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà cao ngạo đến loại này trình độ, cái này cũng qua không đem chính mình để ở trong mắt ta. Vị cô nương này, chúng ta đều là phong thủy sư, chẳng lẽ còn có cấp bậc phân chia sao? Vương Dực Hải trầm mặt hỏi. Lưu Tử Du trong mắt hiện lên một vẻ lanh quang, bên cạnh Thượng Lễ mau tới phía trước hòa giải, không tốt cho rằng vị này đồng nghiệp. Ta tiểu sư thúc không thích kết giao bằng hữu, ngươi cũng đừng khó cho nàng. Tiểu sư thúc. Vương Dực Hải kinh ngạc nhìn Thượng Lễ một cái, tiểu nha đầu này như thế tuổi trẻ làm sao lên làm hai người các ngươi sư thúc. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn chết liền cách ta xa một chút. Lưu Tử Du lên tiếng cảnh cáo nói, sau đó một cái liền đem Thượng Lễ lôi trở về. Vương Dực Hải sắc mặt càng thêm khó coi, nhiều người nhìn như vậy, hắn một đại nam nhân lại bị một cái tiểu cô nương cự tuyệt, vậy hắn rất không mặt mũi à. Tiểu nha đầu, tuổi quá trẻ, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt, chúng ta nghề này nhìn chính là bản lĩnh, không phải bối phận. Vương Dực Hải trầm giọng nói, có loại cùng ta so một chẳng a. Lưu Tử Du trong mắt hiện lên một vẻ khinh thường, ta khuyên ngươi chớ tự tìm khổ ăn. Bên cạnh Diêm Kim lúc này cũng tỉnh táo lại, mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ, vị tiền bối này liền ta đều phải tôn sưng một tiếng tiền bối, ngươi vẫn là thu liễm một chút tốt, để tránh tìm cho mình đến không cần thiết tai họa. Nghe thấy lời này, Vương Dực Hải hơi kinh ngạc nhìn Lưu Tử Du một cái, nàng có hai cái lớn tuổi sư điệt ngược lại là không có gì đáng sợ, thế nhưng nếu như Diêm Kim đều đem nàng gọi là tiền bối lời nói, người này tự nhiên là không thể khinh thường. Diêm Kim là ai? Đây chính là Phong Đô Phong Thủy Hiệp Hội hội trưởng. Phong Đô nơi này không giống với địa phương khác, nơi này vốn là tà dị, cái này Phong Thủy Hiệp Hội người tự nhiên cũng đều là có bản lĩnh, người hội trưởng này liền càng không cần phải nói. Lưu Tử Du nhìn Diêm Kim một cái, cúi đầu gặm lên trong tay bánh bao. Diêm Kim hướng về nàng nhẹ gật đầu, tựa hồ là tại cảm ơn nàng không có tìm tiểu tử kia phiền phức. Loại này thời điểm đại gia có lẽ đoàn kết nhất trí đi đối phó Mục Phong Đỉnh, mà không phải ở chỗ này nội đấu. Cái này viên thứ hai viên thuốc đi xuống, hiệu quả rõ ràng, Diêm Kim rất nhanh liền có thể đứng lên đến hoạt động. Ta cũng là lúc này mới ý thức tới Mai Di người này có bao nhiêu lợi hại, người đều bị thương thành như vậy, hai viên viên thuốc đi xuống, người này liền thay đổi đến cùng không có chuyện gì người tựa như, cũng quá lợi hại. Hội trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Có người lên tiếng hỏi. Đúng à, chúng ta đây có phải hay không là cũng coi là hội hợp, không bằng cùng một chỗ xuống núi thôi, có người bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Hội trưởng, chúng ta chỉ là nghĩ đến lợi ích tiền, cũng không muốn đem mệnh góp đi vào a. Trên giang hồ ai không biết Mục Phong Đình người kia là người điên, trêu chọc phải hắn lời nói chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta cũng không muốn cùng người này giao thủ, liền các ngươi đều bị đánh thành dạng này, nếu là chúng ta gặp chẳng phải là chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Nghe lấy những này ủ rũ lời nói, Diêm Kim nói với mọi người nói chư vị, chúng ta đều là phong thủy sư, cái này Mục Phong Đình danh hiệu đại gia cũng đều nghe nói qua, biết hắn là cái gì đồ vật, người này chính là cái tai họa, nếu là có thể mượn cơ hội này đem diệt trừ lời nói, chúng ta không nói có thể tên lưu sử sách, ít nhất cũng có thể để phía ngoài phong thủy sư bọn họ kính ngưỡng a. Diêm Kim lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, những người khác nhưng vẫn là một mặt e ngại, nói đùa cái gì? Mục Phong Đình ma đầu kia là người bình thường có thể đối phó sao? Nếu là thật dễ đối phó như vậy lời nói, hắn không đã sớm bị người diệt trừ. Chương 673, có cái động. Chương 673, có cái động. Diêm hội trưởng, ngài cũng đừng nói những lời này lừa gạt chúng ta, mấy ca chính là nghị kiếm miếng cơm ăn. Cái kia Mục Phong Đình lợi hại như vậy, nếu là thật có thể đánh được lời nói, ngài đến mức bị tổn thương thành như vậy sao? Nếu không được tiền này chúng ta không kiếm được, để chúng ta đi thôi. Thấy mọi người như vậy, Lưu Tử Du cười lạnh một tiếng, một đám tham sống sợ chết đồ vật, phong thủy sư khí khái đều để các ngươi cho bại phôi. Nghe lấy lời này mọi người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, có Diêm Kim che chở, bọn họ không dám đối Lưu Tử Du làm cái gì, mà còn nhân ra nói cũng không tệ. Tất nhiên dạng này, các ngươi liền đi về trước à, cũng không biết lúc này đi trên đường có thể hay không gặp phải Mục Phong Đình. Lưu Tử Du khoanh tay thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra mọi người rõ ràng lộ vẻ do dự, Hồ Thập Tam ở một bên châm ngòi thổi gió, chính là, chính các ngươi xuống núi thôi, dù sao chúng ta là không xuống núi. Nếu như các ngươi cảm thấy thật gặp phải cái kia lão Vương Tám Trưng có thể đánh được hắn lời nói các ngươi liền đi đi thôi. Trong lúc nhất thời, đám người bị chia làm hai nhóm, những cái kia phong thủy sư đều muốn rời đi, chúng ta một đoàn người cùng phong thủy hiệp hội người khăng khăng muốn tiếp tục hướng phía trước. Tại nhân số bên trên, chúng ta đã thắng qua bọn họ. Bất quá rất hiển nhiên, những người này cũng không dám tùy tiện xuống núi, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chúng ta nhịn không được nhìn xem Diêm Kim hỏi, Diêm đại ca, đây là các ngươi tới phương hướng sao? Diêm Kim lắc đầu, ta cũng không nói lên được. Nói thật, lên núi về sau chúng ta liền lạc mất phương hướng, phía trước nghị phương pháp cũng không như vậy đáng tin, cái này trên núi từ trường hoàn toàn là loạn. Lần này thỏa đáng, chúng ta căn bản cũng không biết nên đi đi nơi đâu, chỉ biết là hướng phía trước. Đi một đoạn về sau, Hồ Thập Tam bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa mặt đất nói, ca. Có vết máu. Có người tới qua. Lời này vừa nói ra, hai cái người áo đen cấp tốc liền xông ra ngoài, đi theo vết máu một đường truy tìm, chúng ta đi tới một chỗ bên vách núi. Bên cạnh có một đầu chừng 5 mét thác nước, phía dưới hội tụ thành một đầu tiểu khê chảy, trong suốt thấy đáy, chỉ có không đủ 1 mét chiều sâu. Chỗ ấy có phải là có cái động? Phú Cường chỉ vào tiểu khê đối diện một chỗ màu đen địa phương nói, ta tập trung nhìn vào, hình như thật sự có cái động, động khẩu mọc đầy dây leo gần như nhìn không ra là cái động. Đi qua nhìn một chút. Ta một bên nói một bên một cái chạy lấy đà trực tiếp nhảy tới, cái này tiểu khê độ rộng có cái 3-4 mét, không phải tất cả mọi người có thể nhảy lên mà qua, những người còn lại cũng không giả mồm, trực tiếp đạp nước lội đi qua. Tại mọi người thấy được Lưu Tử Du tại chỗ dậm chân nhẹ nhõm nhảy lên liền qua cái kia tiểu khê thời điểm, kinh hãi cái cằm đều muốn rớt xuống. Ta cũng kinh ngạc nhìn nàng một cái, đây chính là trong truyền thuyết kinh công sao? Mà Lưu Tử Du thì là một mặt hời hợt, ta cũng không lo được mặt khác, dẫn đầu hướng về cái kia động khẩu đi. Ta chú ý tới động khẩu phụ cận cành cây khô có tươi mới bẻ gãy vết tích, giống như là bị thứ gì cho đập gãy, hang động này dây leo cũng có một chút phiến lá đã không hoàn chỉnh, nói rõ trong này rất có thể có người. Ta đưa tay trực tiếp đem cái kia dây leo cho lay mở, Diêm Kim mấy người cũng tới. Trong này rất có thể có người, chúng ta cẩn thận một chút nói xong lời này ta liền dẫn đầu vào động. Bên trong đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Đúng lúc này, một tia sáng từ phía sau đánh tới, Hồ Thập Tam nắm lấy hắn hàng yêu phục ma côn mở ra đèn tin yên lặng đi tại trước người của ta. Ta không nhịn được nhìn nhiều hắn một cái, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là đi theo phía sau hắn tiếp tục đi lên phía trước. Tí tách bên trong truyền ra giọt nước âm thanh, hơn nữa còn mang theo một chút tiếng vọng, xem ra không gian rất lớn. Ta trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, chúng ta sẽ không đánh bậy đánh bạ về tới phía trước Diêm Vương mộ a. Thế nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ không có trùng hợp như vậy a. Người nào? Đúng lúc này, bên trong truyền ra một đạo thét to lên âm thanh, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc đâu. Chúng ta là phong thủy hiệp hội người, người bên ngoài tranh thủ thời gian đáp lại nói. Nghe được thanh âm này, người ở bên trong kích động, mau tới hỗ trợ, cứu mạng a. Một cái quần áo rách nát người theo bên trong bò ra, ta tập trung nhìn vào, cái này mẹ nó không phải dâu quay nón chu kìa sao? Chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới, chuyện gì xảy ra? Đây là địa phương nào? Thiếu Dương huynh đệ. Chu Kiệt bắt lại cánh tay của ta, nhanh mau cứu đệ ta. Đang lúc nói chuyện, hắn đội vã lôi kéo ta đi tới hang núi kia chỗ càng sâu, nơi này ngược lại là từ phía trên tiết xuống một chút ánh sáng, thế nhưng không nhiều. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái máu me khắp người người nằm trên mặt đất dãy rủa lấy, một đôi mắt hiện ra quỷ dị màu đỏ thẫm, trên người trên mặt nổi gân xanh, toàn thân rán đầy bùa vàng, còn bị dùng vải trói chặt. Khá lắm, mọi người kinh hô lên. Đây là bị cương thi cho cắn a. Người này đều như vậy, làm sao có thể cứu lại được? Vẫn là mau đem hắn chém giết ta, để tránh trở thành tai họa. Nghe thấy lời này, Chu Kiệt không chậm trễ chút nào ngăn tại Liễu Lâm trước mặt, sau đó nhìn ta bịch một cái quỳ xuống, Thiếu Dương huynh đệ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, ngươi có thể hay không mau cứu đệ ta? Hắn còn chưa có chết. Hắn còn sống, hắn chỉ là chúng thi độc mà thôi. Người trước đứng dậy. Ta tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ, Chu Kiệt lại chết sống không chịu đứng lên. Thiếu Dương huynh đệ, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, ngài liền mau cứu hắn à, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu hắn, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Chu đại ca, ngươi trước đứng dậy, ta xem trước một chút hắn tình huống. Ta đem người từ trên mặt đất lôi dậy, hướng về nơi hẻo lánh bên trong liễu lâm đi tới. Chu Kiệt nói không sai, hắn còn chưa có chết, tối thiểu trên người hắn dương hỏa còn tại, chỉ là chúng thi độc dẫn đến dương hỏa nhan sắc thay đổi mà thôi. Người nào có gạo nếp cùng Chu Sa? Lưu Tử Du nhìn xem một đám người hỏi. Không cần, ta có. Ta một bên nói một bên nhanh chóng từ túi sách bên trong tìm kiếm ra gạo nếp cùng Chu Sa, nhìn xem Chu Kiệt hỏi, vết thương tại nơi nào? Chu Kiệt giật ra liễu lâm trước người y phục, trước ngực của hắn có ba đạo rõ ràng vết cào. Chu Kiệt lại chỉ cái cổ, trên cổ có hai cái huyết động, đã biến thành màu đen. Lúc này liễu lâm còn tại dãy rồi lấy, ta cắn phá ngón tay trên mặt của hắn vẽ một đạo chấn âm phủ, liễu lâm rốt cục là trung thực xuống. Ta tranh thủ thời gian dùng Chu Sa nhét vào hắn kỳ lạ bên trong bảo vệ trong thân thể dương khí, lại dùng gạo nếp bắt đầu cho hắn tiêu độc, tới lui 7-8 lần, cái kia gạo nếp nhan sắc mới hơi bình thường một chút. Mà Chu Kiệt trên thân bạo khởi gân xanh cũng lui xuống, xung quanh phong thủy sư thấy thế đều nhộn nhịp tán dương. Bất quá đây chỉ là một chút cơ bản kỹ năng mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá tán dương. Mãi đến liễu lâm trên thân ba ngọn đèn dương hỏa khôi phục bình thường nhan sắc, ta cái này mới thở dài một hơi. Từ túi sách bên trong móc ra một chi sáp ong nến đốt đặt ở bên người của hắn, lại dùng Chu Sa tại ngọn nến xung quanh đổ một vòng. Chương 674, ủy thác. Chương 674, ủy thác. Người tạm thời là không có chuyện gì, thế nhưng hắn thần hồn còn không có vững chắc xuống, tất cả mọi người đứng xa một chút, để tránh trên thân dương khí va chạm đến hắn. Ta quay đầu nói với mọi người nói, mọi người cũng đều thức thời lui ra một chút, ta suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một viên mai gì cho viên thuốc cho hắn uy đi xuống. Sau đó liền để Liễu Lâm một người nằm tại nơi hẻo lánh, mang theo Chu Kiệt đi tới bên kia. Các ngươi gặp phải cương thi? Tại nơi nào? Không phải cương thi, là phi cương. Chu Kiệt chắc chắn nói, vật kia cực kỳ lợi hại, chúng ta không có đánh qua, dưới tình thế cấp bách sư đệ ta sử dụng ra độc môn tuyệt học, cái này mới miễn cưỡng trốn. Phi cương. Mọi người nhất thời xôi trào, thứ này cũng không phải dễ đối phó. Không sai, chính là phi cương, đồ chơi kia đã mở linh trí, căn bản là không đối phó được. Chu Kiệt thở dài một cái nói, đại gia đừng hoảng hốt, một cái phi cương mà thôi. Vương Dực Hải mở miệng, ta từng cùng sư phó ta cùng một chỗ chém giết qua một cái, cũng không có như vậy tà dị. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhộn nhịp bắt đầu lấy lòng, nhìn về sau một mặt đắc ý, tựa hồ là cảm thấy chính mình lật về đoạn đường. Ta cũng lời phản ứng hắn, nhìn xem Chu Kiệt hỏi, cái kia phi cương là tại nơi nào gặp phải, phi cương bên cạnh có người sao? Ta hoài nghi cái này phi cương cũng là Mục Phong đỉnh cái kia lao vương tám chứng làm ra. Chu Kiệt lắc đầu, liền tại kề bên này, các ngươi vẫn là đừng tùy tiện đi ra tốt. Nói đùa cái gì? Chúng ta như thế nhiều người có thể sợ một cái phi cương sao? Vương Dực Hải cười lạnh một tiếng nói, một hồi nếu là thật gặp, lại nhìn ta làm sao chém giết hắn. Chu Kiệt trực tiếp xem nhẹ hắn lời nói, nhìn ta nói, Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta bên trong đoán chừng cũng chỉ có ngươi có bản lĩnh thu thập vật kia, van cầu ngươi, mang ta cùng đệ đệ ta cùng đi à. Thiếu Dương huynh đệ cũng chém giết qua phi cương, lúc này có người hỏi. Một cái phi cương mà thôi, đối ca ta đến nói còn không tính cái gì. Hồ Thập Tam một mặt đắc ý nói. Ta trầm ngâm một tiếng, nhìn xem mọi người nói, chư vị, trong núi này nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa còn có phi cương cùng Mục Phong đình tại, ta nhìn nơi này không sai, nếu không đại gia ở chỗ này lưu lại đi. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta ở chỗ này trốn cả một đời? Vương Dực Hải lập tức không vui. Ta lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn xem Diêm Kim cùng Lưu Tử Du nói, Diêm đại ca, tiền bối, các ngươi trước đây đều bị trọng thương, cũng ở lại chỗ này tĩnh dưỡng à, ta đi ra tìm xem Mục Phong đình đi. Cái gì? Ngươi muốn một người đi đối phó Mục Phong đình? Diêm Kim lập tức mở to hai mắt nhìn, Thiếu Dương huynh đệ, không được a. Diêm đại ca, ngài cũng biết Mục Phong đình là cái dạng gì nhân vật, nếu là chúng ta cùng đi lời nói không chừng đều phải chết tại trong tay hắn, nếu là ta một người đi lời nói, có thể còn có thể cùng hắn quyết một trận thắng thua. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Vương Dực Hải lập tức khinh thường nói, tiểu tử, ngươi khó tránh cũng quá cuồng vọng một chút ta. Mục Phong đình là bực nào biến thái, cũng là ngươi có thể đối phó, chỉ sợ nhân ra một bàn tay là có thể đem ngươi đập chết. Ngậm miệng. Lưu Tử Du cùng Diêm Kim đồng thời quát lớn. Vương Dực Hải sắc mặt khó coi mấy phần, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thiếu Dương, ta phía trước nói cũng chỉ là tại trình bày một loại khả năng tính, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối xác định ngươi liền có thể đối phó được Mục Phong đình. Lưu Tử Du nhìn ta sắc mặt nặng nề nói, ta cười một cái nói, tiền bối, không thử một chút làm sao biết đâu. Trực giác nói cho ta, ở trong núi này, ta cùng Mục Phong đình nhất định có một trận chiến. Đến mức kết quả làm sao, vậy liền không được biết rồi. Thế nhưng ta biết, nếu như ta mang lên bọn hắn, đến lúc đó thương vong nhất định sẽ càng nhiều, cho nên còn không bằng chính ta đi đâu. Thiếu Dương huynh đệ, nếu không vẫn là mọi người cùng nhau a. Diêm Kim trần trờ nói, mặc dù có thể không có tác dụng gì, nhưng ít ra trên khí thế có thể áp đảo đối phương a. Nghe lời Diêm Kim lời nói ta nở nụ cười, đưa tay vô bờ vai của hắn, Diêm đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta tại Mục Phong đình trước mặt có đồ chơi kia sao? Dứt lời ta nhìn về phía Thượng Lễ, Thượng Minh mượn một bước nói chuyện. Thượng Lễ nhẹ gật đầu, đi theo ta đi tới nơi hẻo lánh bên trong. Ta cảm giác phía sau có một đôi mắt đang nhìn chăm chú ta, quay đầu nhìn lại, Hồ Thập Tam đang nhìn ta, gặp ta nhìn hắn, Hồ Thập Tam lập tức đem đầu quay qua. Thượng Minh, một trận chiến này sinh tử không rõ, các ngươi cho ta 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày ta không có trở lại, đoán chừng liền không về được, đến lúc đó còn phiền phức ngươi giúp ta đem 2 đứa bé đưa trở về. Ta nhìn xem Thượng Lễ nói, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi vẫn luôn là một cái đem tính mệnh nhìn rất nặng người, vì sao lại làm ra quyết định như vậy? Thượng Lễ nhíu mày hỏi. Ta không nhịn được nhìn nhiều hắn một cái, Thượng Lễ sức quan sát quá nhạy cảm. Có một số việc là chú định tốt, nếu như ta không đứng ra lời nói, chúng ta người nơi này sợ rằng cũng không thể sống trở về, Mục Phong Đình là sẽ không để đại gia sống xuống núi. Đến lúc đó hắn sẽ đem chúng ta thi thể luyện thành cương thi, linh hồn cầm đi chắp vá thành loại kia quái vật. Ta cười cười, ta đích xác đem tính mệnh nhìn rất nặng, thế nhưng một người mệnh đổi như thế nhiều người mệnh lời nói, vậy ta ổn chám. Thượng Lễ không nhịn được đỏ trong mắt, Thiếu Dương huynh đệ, ta thượng huynh, thêm lời thừa thái cũng không cần nói, ta không yên tâm nhất chính là Hồ Thập Tam cùng Phú Cường, Phú Cường con nhỏ, nếu là ta thật không có, liền để hắn bái các ngươi tiểu sư thúc sư phụ à, nhìn ra được tiền bối rất thích tiểu tử này. Tiểu sư thúc nói đứa nhỏ này là tiên thiên thánh thể, rất thích hợp tu đạo, phía trước còn một mực khuyên bảo hắn bái đến môn hạ của mình, thế nhưng hắn chết sống không làm. Đứa nhỏ này xác thực rất có thiên phú, đừng trả đạm. Ta vô Thượng Lễ bà bay, còn có chính là Thập Tam, tiểu tử kia hiện tại chính là phản nghịch thời điểm, đoán chừng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nhất định muốn đem hắn nhìn kỹ. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định dựa theo ngươi nói đi làm. Thượng Lễ đối ta thi cái lễ, sau đó nói, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sớm chút trở về. Ta cũng hy vọng. Nói xong lời này ta vô bờ vai của hắn, tất nhiên rằng này, vậy ta liền đi trước. Sau đó ta liền hướng về cửa động phương hướng liền xông ra ngoài, sau lưng vang lên Thượng Lễ âm thanh, Thập Tam. Ngươi không thể đi, ta liền biết Hồ Thập Tam tiểu tử này sẽ không trung thực. Ra khỏi sơn động về sau phía ngoài ngày không biết lúc nào âm trầm xuống. Mặc dù ta cũng không biết chính mình hiện tại muốn đi địa phương nào, thế nhưng tối thiểu không thể ở chỗ này, đến cách nơi này càng xa càng tốt, dạng này mới có thể lớn nhất có thể cam đoan bọn họ an toàn. Theo một cái phương hướng đi hơn một giờ về sau ta tìm một chỗ tương đối rộng lớn địa phương ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên. Chương 675, khôi giáp quái vật. Chương 675, khôi giáp quái vật. Hít thật sâu một hơi về sau ta chậm rãi đem khói nôn ra, xung quanh nơi này trừ rừng cây chính là âm khí, lông đều không có một cái. Như thế lớn ngọn núi, ta còn thực sự mẹ nó không biết đi chỗ nào tìm Mục Phong Đình đi. Ta từ ba lô bên trong lấy ra một tờ giấy vàng, xếp thành hạt giấy dáng dấp về sau bấm một cái quyết, quát khẽ nói, đi. Nguyên bản ta là không báo cái gì hy vọng, nhưng không nghĩ tới cái kia hạt giấy vậy mà chậm rãi đằng không xoay tròn, chuyển vài vòng về sau ngừng lại. Khá lắm, có hy vọng. Ta tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về cái kia hạt giấy đầu phương hướng đi, không biết lại đi được bao lâu, ta xa xa đã nhìn thấy phía trước là một chỗ sơn đồi, bên cạnh cũng không có những con đường. Lẽ ra hạt giấy này chỉ dẫn là sẽ không xảy ra vấn đề à, chẳng lẽ là vì âm khí quá nặng nhận ảnh hưởng. Ta đi tới cái kia sơn đồi bên cạnh, túi đầu đã nhìn thấy mấy cái treo lơ lửng giữa trời quan tài. Ta lập tức hiểu rõ ra, đây là phía trước cái kia huyền quan chôn cất địa phương. Huyền quan chôn cất vẫn luôn là một cái mê, bởi vì có rất nhiều vách núi treo leo tại trước kia thời điểm căn bản liền không khả năng dùng nhân lực đem quan tài bỏ vào, thế nhưng mọi người đến nay không có nghiên cứu ra được cổ nhân là thế nào làm đến. Ta theo vách đá hướng về một phương hướng đi, dù sao cái này sơn đồi luôn có thể đi xuống địa phương a. Đi một trận về sau ta nhìn thấy cách đó không xa bầu trời ngưng tụ lại một đoàn mây đen, toàn bộ quá trình không đến 3 giây, đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên. Nhất định là có người tại sử dụng lôi quyết. Ta tranh thủ thời gian hướng về cái hướng kia chạy như điên, chạy chạy đã nhìn thấy hai đạo thân hình ngay tại chiến đấu. Một người trong đó không phải liền là Bạch Hạnh Nhi sao? Mà đứng tại đối diện nàng chính là lão tử muốn tìm Mục Phong Đình. Khá lắm, cuối cùng là để ta cho bắt được. Bạch Hạnh Nhi điều khiển từng đạo kinh lôi hướng về Mục Phong Đình rơi xuống, Mục Phong Đình trong tay kiếm nhẹ nhàng vung lên vậy mà liền đem đạo thiên lôi này cho chặt đứt. Ma Đức, cái này lão tạp mao hình như so với phía trước còn muốn lợi hại hơn chút. Bất quá bọn họ đang đánh lộn, còn không để ý tới ta, đối ta mà nói đây là cái cơ hội tốt ta. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm màu vàng lôi phủ, lại lấy ra ngũ lôi hiệu lệnh, đưa bàn tay cắt vỡ, tại chỗ đạp lên bước cương. Theo một bước cuối cùng rơi xuống, ta cấp tốc bấm một cái quyết, ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiện minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, màu vàng lá bùa nháy mắt thiếu đốt, đỉnh đầu bầu trời tất cả tầng mây cấp tốc dựa sát vào. Vô số thiểm điện như là du long đồng dạng tại tầng mây bên trong ngối lượng. Nguyễn Thiếu Dương, có loại đi ra đánh nhau a? Trốn ở trong góc có gì tài ba? Mục Phong Đình giận dữ hét, trong tay kiếm hướng về Bạch Hạnh Nhi chém qua. Bạch Hạnh Nhi khoát tay, một đạo bạch quang từ trong tay nàng bay ra, chặn lại Mục Phong Đình lần này. Mặc dù hai người nhìn xem có đến có về, thế nhưng không khó coi ra Bạch Hạnh Nhi đã rơi xuống hạ phong. Ta mới không thèm để ý Mục Phong Đình, trong tay không ngừng mà bóp lấy quyết, mãi đến lần thứ 9 thời điểm vừa rồi thở dài một hơi, hướng về Mục Phong Đình khẽ quát một tiếng, đi. Âm ầm một đạo màu vàng thiên lôi hướng về Mục Phong Đình hung hăng đập xuống, hắn theo bản năng giơ tay lên bên trong kiếm ngăn cản. Để ta không nghĩ tới chính là, lần này vậy mà còn thật để cho hắn chặn lại. Bất quá ta không chần chờ, lại hạ xuống một đạo thiên lôi. Mục Phong Đình đứng tại chỗ, bịch một cái quỳ trên mặt đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu, dùng trong tay kiếm ngăn cản thiên lôi. Bạch Hạnh Nhi cũng cấp tốc bấm một cái quyết, một đầu màu trắng long từ trong tay nàng thoát ra, hướng về Mục Phong Đình nào tới. Thế nhưng vật kia chẳng những không thể tiếp cận Mục Phong Đình, ngược lại là Bạch Hạnh Nhi bị chấn bắn ra ngoài. Lão gia hỏa này quả nhiên lợi hại cực kỳ a. Ta tranh thủ thời gian lại hạ xuống hai đạo thiên lôi, lúc này Mục Phong Đình ngược lại là thật duy trì không được, trong tay kiếm gãy mở, một đạo thiên lôi rắn rắn chắc chắc bổ vào trên người hắn. Khoe miệng ta câu lên một vệt đường cong, mà lúc này, sau lưng truyền đến một đạo kình phong, ta theo bản năng quay đầu, một bàn tay lớn hướng ta đập đi qua. Khá lắm. Ta tranh thủ thời gian lăn mình một cái né tránh lần này, đã nhìn thấy tại khoảng cách ta chỗ không xa đứng một người mặc khôi giáp. Người. Ta nói thứ này là người, là vì hắn hình dạng rất giống như là người, thế nhưng thứ này trên mặt cùng lộ ra ngoài trên tay đều mọc đầy màu đen lông dài, trừ cặp kiêng như đồng dạng con mắt bên ngoài liền không có những ngũ quan. Không đợi ta bỏ dậy, cái đồ chơi này lại hướng về ta nhào tới. Đoán không sai lời nói đây chính là Liễu Lâm bọn họ gặp phải phi cương, ta tranh thủ thời gian kêu gọi một đạo thiên lôi đập vào cái này phi cương trên thân. Thế nhưng một đạo hiển nhiên không đủ, ta vung tay lên, lại là hai đạo thiên lôi rơi xuống. Bên kia Mục Phong Đình mắt nhìn thấy liền muốn đứng lên, ta liền đem còn sót lại hai đạo thiên lôi đều đập vào trên người hắn, sau đó vạch phá bàn tay của mình bấm một cái quyết một bàn tay hướng về cái kia phi cương hô đi qua. Thế nhưng làm ta chạm đến thứ này thời điểm ta mẹ nó trợn tròn mắt, ngăn cách tầng này khôi giáp, ta máu đối tốt với hắn giống không có tác dụng gì a, một giây sau ta liền cảm giác được cả người thân thể mất trọng lượng, hướng phía sau bay ra ngoài. Phanh mãi đến nện ở trên một thân cây, ta mới rơi xuống trên mặt đất. Kẹt kẹt sau lưng đại thụ truyền đến một trận đứt gãy âm thanh, ta ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, một người thu đại thụ vậy mà trực tiếp chặn ngang cắt ra. Mắt thấy đại thụ kia liền muốn nện xuống tới, ta tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Thừa cơ hội này, ta nhanh chóng lại lấy ra một tấm màu vàng lá bửa. Ma Đức, cái đồ chơi này là thật khó đối phó a. Nguyễn Tiểu Dương, rất bất ngờ a, thanh âm quen thuộc truyền đến, ta xuyên thấu qua ngọn cây khe hở lại không có thấy được Mục Phong Đình thân ảnh, chỉ có cái kia phi cương đứng tại cách đó không xa. Bất quá loại này thời điểm cũng quản không được cái gì phi cương không phi cương, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết bắt đầu thỉnh thần, cái đồ chơi này ta là đối phó không được nữa, hy vọng có thể tìm có thể đối phó người đến. Mùi thơm nặng nề nên cả khôn, đốt lên mùi thơm ngát thấu thiên môn, lữ tổ tiên sư vào ta thân. Đệ tử một lòng chuyên cầu xin, thần binh nhanh như pháp lệnh. Theo tiếng nói vừa ra, ta cả người bỗng nhiên co quắp một cái, kèm theo một đạo bạch quang hiện lên, một cỗ cường đại lực lượng tiến vào thân thể của ta bên trong. Ta linh hồn kém chút bị trực tiếp chen đi ra, một thanh âm trong đầu vang lên, tiểu tử, không muốn sống nữa. Thanh âm này mang theo vài phần tức giận, nhưng lại không quen thuộc, bất quá ta mơ hồ có thể cảm giác được thân thể của mình bên trong giống như là đứng cái rất cường tráng người. Ta nhìn thấy ta từ trên mặt đất đứng dậy, nên ngang đi ra ngoài, đối diện phi cương cũng không có gấp gáp động đậy. Nguyễn Tiểu Dương, giữa chúng ta sự tình cũng nên có cái kết thúc. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, ta hình như minh bạch cái gì, cho nên trước mắt cái này là Mục Phong Đình. Hắn làm sao biến thành cái bộ dáng này? Vẫn là nói cái này lão Vương tám chứng bản thân liền giải cái này xấu dạng. Mà lúc này, ta lại bắt đầu chuyển động, hai tay tại bên người mở ra, sau đó nhắm mắt lại. Chương 676, Kim Thân La Hán. Chương 676, Kim Thân La Hán. Một giây sau, ta trong miệng vậy mà phát ra nhàn nhạt tiếng ngâm sướng. Cái này mẹ nó tựa như là Phật giáo đồ bà ta. Dù sao ta nghe không hiểu đồ chơi kia, chỉ là giọng điệu này giống như là Phật giáo, mơ hồ còn kèm theo vài câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thỉnh thân nhiều lần như vậy, đây là ta lần thứ nhất mời đến Phật giáo tiền bối, cảm giác này ngược lại là rất thần kỳ. Không đối. Đúng lúc này, ta cảm giác được rõ ràng chính mình linh hồn tựa hồ đã thoát ly thân thể, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Loại này mất trọng lượng cảm giác để ta rất không có cảm giác an toàn, bất quá làm ta cúi đầu nhìn thời điểm phát hiện được ta linh hồn còn tại bên trong thân thể, ta cái này mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, ta rõ ràng cảm giác được một cố lại một cố lực lượng hung hăng va chạm vào thân thể của ta. Trước mặt Mục Phong Đình vặn mẹo một cái thân thể, từng bước một hướng ta đi tới. Nhưng lúc này ta còn nhắm hai mắt, không có chút nào muốn mở ra ý tứ. Cái kia lực lượng vô tận tại thân thể của ta bên trong dần dần bắt đầu trùng hợp, một cố kỳ diệu cảm giác dâng lên, để ta cả người đều có chút hưng phấn. Mục Phong Đình bỗng nhiên giơ tay lên, một bàn tay hướng ta hô tới, liền tại hắn bàn tay sắp đụng phải đầu của ta nháy mắt, ta bỗng nhiên mở mắt, một tay bắt lấy hắn cánh tay. Giống miệng ta bên trong phát ra một tiếng gầm rú, sau lưng nhiều ra một cái có một ngọn núi cao như vậy hư ảnh. Cái này hư ảnh là một cái ổn thỏa võ tăng hình tượng, nửa người trên trần trụi, trên thân bắp thịt nô lên, trên cổ mang theo một chuỗi trang hạt, hai mắt ở giữa lộ ra hung ác, mi tâm còn có một điểm đỏ. Ta nhìn thấy cái kia hư ảnh vung vẩy nắm đấm hướng về Mục Phong Đình mà tới, mà lúc này tay của ta cũng đi theo cái kia hư ảnh cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Mục Phong Đình lúc này ở vào một cái không phải người trạng thái phía dưới, một quyền này bình thường tới nói đối hắn sẽ không có thương tổn quá lớn, thế nhưng ta một nắm đấm này đi qua, vậy mà trực tiếp đem Mục Phong Đình đập bay đi ra. Đậu phộng, như bức như vậy, ta đây là đem đại lực kim cương thần cho mời tới sao? Liên tại ta nghĩ như vậy thời điểm, ta trong đầu chuyển đến một thanh âm, Ma Đức, đây là Kim Thân La Hán, là La Hán a. Ta không khỏi run lập cập, tiền bối này ngược lại là có chút ý tứ a. Tiền bối, nhanh, chơi hắn. Ta không khỏi ở trong lòng cho thân thể ta bên trong tiền bối thêm lên dầu. Tiểu tử, chớ cùng ta nói chuyện, sẽ phân tâm. Thanh âm của đối phương lại lần nữa truyền đến, ta tranh thủ thời gian đàng hoàng khép lại suy nghĩ của mình không tại nghĩ lung tung. Mục Phong Đình mới vừa bỏ dậy, ta liền lăng không nhảy lên trực tiếp đạp nhanh một cái đá hướng về phía đầu của hắn. Mục Phong Đình tranh thủ thời gian nâng lên cánh tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị đạp lui về sau mấy bước. Bên kia, Mục Phong Đình phân thân vẫn luôn bị Bạch Hạnh Nhi áp chế, nhưng lúc này lại giống như là bỗng nhiên bạo phát giống như, xông phá Bạch Hạnh Nhi cấm chế hướng về nàng mà tới. Ta vội vàng đem thu hồi ánh mắt lại, không còn dám hướng về cái hướng kia nhìn. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết trước mắt cái này quái vật Mục Phong Đình, Bạch Hạnh Nhi nàng chỉ có thể là tự cầu phúc. Trước mắt cái này Mục Phong Đình cũng không phải dễ đối phó, hành vi của ta đã triệt để chọc giận hắn. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi là cảm thấy chính mình mời tới một cái lợi hại thần liền có thể đối phó ta sao? Nói xong lời này, Mục Phong Đình bỗng nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phá lên cười, lão tử hiện tại là bất tử chi thân. Hắn có thể tại trong thân thể của ngươi chờ bao lâu? 10 phút đồng hồ, 15 phút. Chờ hắn đi về sau, tiểu tử ngươi liền chịu chết đi. Tiền bối, nhanh đánh hắn. hướng chết đánh hắn. Ta không khỏi ở trong lòng nói,
được rồi.
Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, ta lăng không vẽ cái phủ, sau đó bấm một cái quyết, cắn chốt lưỡi đem một ngụm máu hướng về Mục Phong đỉnh phun tới. Thế nhưng người này trên thân khôi giáp cản trở, ta máu đôi hắn tác dụng cũng không lớn. Bất quá làm ta vung ra quyền kế tiếp thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được xung quanh sự vật đều đi theo dừng lại, một quyền này tựa hồ trực tiếp vạch phá thời gian, nhanh căn bản thấy không rõ. Phanh Mục Phong đỉnh lại lần nữa bay ra ngoài, mà ta thì là bước nhanh hướng hắn chạy tới, trực tiếp cơi tại trên người của đối phương, một quyền hướng về đầu của hắn hung hăng đập xuống. Một quyền này mang theo không chỉ là tiếng gió, còn có một cỗ không nói được lực lượng, ta rõ ràng thấy được Mục Phong đỉnh trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Phanh một quyền đi xuống Mục Phong đỉnh nửa cái đầu đều lâm vào trong đất, toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động mấy lần. Khá lắm, một quyền này nếu là nện ở người bình thường trên đầu, chẳng phải là xương đầu đều muốn bị phá bỡ. Thiếu Dương. Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc tiếng hô hoán truyền đến, ta lập tức trong lòng giật mình hướng về một phương hướng nhìn qua. Ta nhìn thấy Lưu Tử Du bọn họ ngay tại chạy qua bên này, tất cả mọi người tới, bao gồm Chu Kiệt cùng Liễu Lâm. Giờ khắc này, nội tâm của ta có như vậy một nơi bị hung hăng xúc động. Tiểu tử, đừng phân tâm, cùng ta cùng một chỗ. Trong đầu truyền ra một thanh âm, ta theo bản năng đi theo trong thân thể tiền bối cùng một chỗ nói ra, về mệnh, vốn không sinh, như đến, đại thể nguyện, hư không vô tướng, tất cả như đến. Theo tiếng nói vừa ra, ta nhìn thấy nắm đấm của mình bên trên bắn ra tia sáng hướng về Mục Phong đỉnh lại lần nữa đập xuống. Mà liên tại cái này mấu chốt thời khắc, trên đỉnh đầu đông nhiên nện xuống đến một đạo kinh lôi, trực tiếp bổ vào trên người ta. Nói đùa cái gì? Âm ầm tiếng sấm rơi xuống ngay mắt, đầu của ta trống rỗng, trong thân thể lực lượng nháy mắt bị kéo ra đi ra, cả người cũng đi theo mất đi cảm giác. Không biết qua bao lâu, ta lại mở mắt thời điểm phát hiện chính mình nằm tại trên một cái giường, toàn thân xương đều tản ra cảm giác đau đớn, cảm giác như vậy ta đã thật lâu chưa từng có qua. Trong phòng một mảnh u ám, không khí bên trong mang theo chút mùi vị ở mốc, cẩn thận quan sát về sau ta phát hiện chính mình ở vào một cái trong lều bại, hẳn là đã xuống núi. Ta dãy rủa lấy từ trên giường ngồi dậy, cái kia cảm giác đau đớn cũng bắt đầu một chút xíu biến mất. Trong thân thể giống như là trống không cùng một chỗ giống như, luôn cảm thấy có chút không quá thích ứng, liền đưa tay đơn giản như vậy động tác, ta đều thử nhiều lần mới làm đến. Cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như ta linh hồn tại thân thể bên trên, nhưng là lại cùng thân thể tách rời như vậy, thân thể này mặc dù cũng chịu ta khống chế, thế nhưng thay đổi đến chậm chạp rất nhiều. Đúng lúc này, một thân ảnh vén rèm lên đi đến. Lạch cạch theo một tiếng vang dọn, trong phòng sáng lên một chiếc mờ nhạt đèn, ta cái này mới nhìn rõ người tới, cười kêu một tiếng, "Mai Di, ngài làm sao ở chỗ này?" "Tiểu tử, người xem như tỉnh." Mai Di trong tay bưng một chén canh thuốc, đem đặt ở một bên trên ghế, trên mặt biểu lộ rõ ràng là thở dài một hơi. "Ta đây là làm sao vậy? Ta cảm thấy thân thể của ta hình như không quá chịu khống chế." Ta vội vàng hỏi. Tại ta nói chuyện thời điểm, ta thậm chí cảm thấy phải tự mình âm thanh cùng khẩu hình có chút không khớp, giống như là có trì hoãn giống như. Chương 677, kích động. Chương 677, kích động. Ta cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, bọn họ nói ngươi bị sét đánh, hôn mê bất tỉnh, hai cái kia tiểu tử liền đem ta mang đến. Ta phát hiện ngươi linh hồn cùng thân thể đều bị thương nặng, mấy ngày nay vẫn luôn dùng chén thuốc cho ngươi tụng mệnh đâu, nguyên lai tưởng rằng ngươi ít nhất phải ở chỗ này nằm một tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh. Vậy ta hôn mê bao lâu? Ta tò mò hỏi. Hôm nay là ngày thứ 10. Mai Di nói xong cầm chén thuốc đưa cho ta, uống a, đây là ta mới vừa nấu xong. Ta tiếp nhận bát nói tiếng cảm ơn liền bắt đầu uống một ngụm lớn, cái đồ chơi này khổ là thật khổ a, thế nhưng thuốc đáng giá thật lợi cho bệnh nha. Sau khi uống xong ta đem bát đưa cho Mai Di, lúc này mới hỏi, những người khác đâu? Bọn họ thế nào? Đều không có việc gì a. Ta phản phất nhớ tới ta còn không có đem Mục Phong đỉnh cái kia vương bắt đạn thu thập liền bị xét đánh, chuyện về sau cũng không biết. Thế nhưng tại ta ngất đi qua phía trước, ta nhìn thấy Lưu Tử Du bọn họ, lấy bọn họ lực lượng là đối phó không được Mục Phong đỉnh a. Yên tâm, tất cả mọi người không có chuyện gì, ở bên ngoài đâu, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nói cho bọn họ ngươi đã tỉnh. Mai Di ôn nhu nói. Cảm ơn ngài. Nói xong ta liền lại lần nữa nằm lại trên giường, cái này mới phát giác được linh hồn giống như là rơi vào thân thể bên trong, nhưng vẫn như cũ cảm giác chính mình không quá có thể chịu khống chế. Mai Di đi ra không có 2 phút đồng hồ, một đám người liền đi đến, Hồ Thập Tam cùng Phú Cường xông lên phía trước nhất. Ca. Phú Cường ghé vào bên giường nháy mắt đỏ trong mắt, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngươi lại không tỉnh ta liền bị xinh đẹp tỷ tỷ thu hoạch đồ đệ. Bên cạnh Lưu Tử Du xấu hổ ho khan 2 tiếng, giải thích nói, không phải ngươi cùng thượng lễ nói sao? Nếu là ngươi có cái không hay xảy ra, hai đứa nhỏ này liền cho ta. Hồ Thập Tam cười nhìn ta, ca, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Tiểu tử này nụ cười trên mặt rất là chân thành tha thiết, không giống như là miễn cưỡng vui cười. Ta đưa tay muốn kiểm tra đầu của hắn, nhưng lại có chút nâng không nổi tay. Vừa mới chuẩn bị coi như thôi, Hồ Thập Tam liền chủ động đem tay của ta đặt ở trên đầu của hắn, sờ đi. Nửa tháng không có tẩy, sờ ngươi một tay dầu. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi mạng này là thật lớn a. Thượng Thương hướng ta dựng lên một cái ngón tay cái. Thượng Lễ cũng nhìn ta vừa cười vừa nói, Thiếu Dương huynh đệ, loại người như ngươi không nên ở chỗ này, có lẽ ở trong phòng thí nghiệm bị cắt miếng nghiên cứu. Diêm Kim nhìn ta thở dài một hơi, ngươi xem như tỉnh, ngươi nếu là lại không tỉnh ta mẹ nó đều muốn đi địa phủ gây sự. Hắn hồn phách vẫn luôn trong thân thể, chỉ là có chút xuất thể triệu chứng, ngươi đem địa phủ lật ngược cũng vô dụng. Liễu Lâm chấn định nói. Bên cạnh Chu Kiệt hướng về ta cười hắc hắc, cũng không có nói cái gì, thế nhưng nhìn ra được hắn cũng rất cao hứng. Đi, ngươi đã tỉnh liền được, nghỉ ngơi thật tốt ta, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lưu Tử Du nói xong liền chuẩn bị dẫn người rời đi, ta tranh thủ thời gian gọi lại nàng, tiền bối, chúng ta không thể tìm khách sạn sao? Cái này trên núi thiên địa linh khí có trợ giúp thân thể ngươi khôi phục, bằng không mà nói chúng ta cũng không đến mức bồi tiếp ngươi ở tại nơi này trong lều vải. Lưu Tử Du giải thích nói, chắc không được đâu, ta đều hôn mê 10 ngày vậy mà còn tại cái này trên núi. Tiền bối, ta người bạn kia đâu? Ta nhìn xem Lưu Tử Du hỏi, tất cả mọi người tới, làm sao không thấy Bạch Hạnh Nhi thân ảnh? Nàng tổn thương thật nghiêm trọng, đã bị Huyền Dương Tử đại sư mang theo xuống núi. Thượng Lễ giải thích nói, ta nhíu mày nhìn Thượng Lễ một cái, Huyền Dương Tử không phải còn tại Giang Hoài bên kia sao? Bạch Hạnh Nhi là Huyền Dương Tử đại sư đồ đệ xảy ra chuyện hắn làm sao có thể không quản? Thượng Lễ nhìn ta nói, ngươi thật tốt dưỡng thương, nàng có đại sư chiếu cố, không có việc gì. Ta nhẹ gật đầu, nhìn xem Lưu Tử Du hỏi, tiền bối, ngài có thể lưu lại nói cho ta một chút về sau phát sinh sự tình sao? Ca, ta cho ngươi nói a. Hồ Thập Tam lúc này bắt đầu tự để cử mình. Ta cười nhìn về phía hắn, tốt. Những người còn lại đều đi ra ngoài, Hồ Thập Tam rời cái băng ghế nhỏ ngồi ở bên giường. Ta nhớ kỹ ta phía trước là để các ngươi trong sơn động thật tốt đợi, các ngươi làm sao đống nhiên tìm được? Ta mở miệng hỏi. May mắn mà có ta. Hồ Thập Tam một mặt đắc ý nói. Ngươi lai, làm ta đem Thượng Lễ kéo đi qua một bên nói chuyện thời điểm Hồ Thập Tam liền biết ta muốn đơn độc hành động, vốn là nghĩ chính mình đuổi theo ra đến, thế nhưng Thượng Lễ lại chết sống không chịu. Cuối cùng không có cách nào, hắn liền bắt đầu kích động mọi người. Tất cả mọi người là phong thủy sư. Chúng ta người nào mệnh cũng không so với ai khác mệnh giá rẻ, ca ta là so các vị lợi hại điểm, thế nhưng các ngươi liền có thể như thế yên tâm thoải mái tại chỗ này đợi sao? Chúng ta như thế nhiều người, các ngươi thật sự không biết xấu hổ để ca ta một người đi ra chiến đấu. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã là người lớn, tối thiểu có lẽ có chút tâm huyết, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đều mẹ nó là rùa đen rút đầu. Hồ Thập Tam kích động năng lực vẫn là rất mạnh, mọi người nghe những lời này trong lòng tự nhiên không thoải mái, lúc này có người đứng dậy, bày tỏ cho dù là chết, cũng muốn cùng ta cùng một chỗ chiến đấu đến cuối cùng. Nguyên bản Thượng Lễ đám người còn tại kiên trì, thế nhưng cuối cùng Lưu Tử Du mở miệng, ta cảm thấy tiểu tử này nói rất đúng. Ngắn ngủi một câu liền để Thượng Lễ bọn họ lập trường nháy mắt phát sinh chuyển biến, mọi người liền ra hang núi kia một đường dọc theo Lưu Tử Du chỉ dẫn tìm tới ta. Sau khi nghe xong ta dở khóc dở cười, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là không hy vọng ta một người đi ra, chỉ là bọn họ vô cùng rõ ràng chính mình chỉ có làm bia đỡ đạn phần, cho nên không cùng đi ra chịu chết mà thôi. Tại Hồ Thập Tam dừng lại giật dây phía dưới, tất cả mọi người bắt đầu thấy chết không sờn. Ca, ta lợi hại a? Hồ Thập Tam nhìn ta có chút đắc ý hỏi, ta cười hướng hắn nhẹ gật đầu, lợi hại, với một mép không đi làm tiêu thụ đáng tiếc. Ta mới không làm tiêu thụ đâu. Tiêu thụ nào có quan gia kiếm tiền? Hồ Thập Tam khinh thường nói, sau đó lại sinh động như thật tiếp tục nói. Chúng ta tìm tới ngươi thời điểm đã nhìn thấy ngươi tại cùng cái kia phi cương đánh nhau, ngươi cả người khí chẳng cùng ánh mắt đều không giống, sau lưng còn có một cái núi lớn như vậy hư ảnh, thế nhưng ta thấy không rõ lắm là cái gì. Mắt nhìn thấy ngươi liền muốn đem cái kia quái vật đánh chết, một đạo màu vàng lôi liền nện ở trên người ngươi. Chúng ta vừa nghĩ tới xông đi lên hỗ trợ, cái kia quái vật liền nhanh như chớp đứng lên chạy mất dạng. Bạch Hạnh Nhi tình huống bên kia cũng không tốt, bị Mục Phong đỉnh tên Vương bắt đạn kia đánh thổ huyết, Lưu Tiền Bối đuổi theo không đuổi kịp, chúng ta cũng chỉ có thể mang theo hai người các ngươi trước xuống núi. Ngươi là không biết, ngươi linh hồn đều muốn xuất thể, là Tiền Bối dùng lá bùa giúp ngươi bảo vệ một đường. Cái kia núi là thật lớn, đi hơn 2 ngày chúng ta mới xuống núi, vì cứu ngươi thượng đại ca bọn họ không kịp nghỉ ngơi liền đi viện binh quá trình bên trong. Ta một mực cười nhìn qua Hồ Thập Tam, đứa nhỏ này quả thật là trưởng thành. Chương 678, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chương 678, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tối thiểu hiện tại ta có chuyện gì thời điểm, hắn sẽ không chỉ biết là khóc. Có lẽ là Hồ Thập Tam âm thanh quá thôi miên, ta rất nhanh liền lại lâm vào ngủ say bên trong. Ta cảm giác chính mình ở vào một mảnh mênh mông bên trong, xung quanh đều là trống không, cái gì cũng không có. Lại có một cái âm thanh đang kêu gọi tên của ta, Nguyễn Thiếu Dương. Ta cái gì đều nhìn không thấy, cũng không dám trả lời, nhưng nội tâm của ta ít đi rất nhiều nên có hoảng hốt, ta chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi tất cả biến mất, chờ đợi ta lại lần nữa có thể thấy được. Ta cảm giác được có cái gì lông xù đồ vật tại cọ ta, mở mắt đã nhìn thấy Hồ Thập Tam ghé vào bên giường ngủ rồi, đầu dán tại bên cạnh ta. Ta hơi động đậy đạn hắn liền đống nhiên ngồi ngay ngắn, ca, ngươi đã tỉnh. Ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn đến. Ta đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, ta không có chuyện gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ấy, ta hình như có thể động. Ta tranh thủ thời gian giật giật chính mình tay, phát hiện giống như trước đó linh hoạt tự nhiên, loại kia linh hồn bóc ra thân thể cảm giác cũng đã biến mất. Quá tốt rồi. Ta mau từ ngồi trên giường, cũng không cảm thấy đau. Ca, ngươi không có chuyện gì. Hồ Thập Tam cặp mắt kia trong bóng đêm lập tức sáng ngời lên. Đối, ta hình như không có chuyện gì. Ta vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Hồ Thập Tam nói xong liền chạy đi ra, đoán chừng là báo tin vui đi. Ta cũng đi theo xuống giường đi ra ngoài, lúc này chính vào buổi chiều, phía ngoài trời u u ám ám, hiển nhiên mấy ngày nay không ít trời mưa, trên mặt đất rất là vũng bùn. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục. Thượng Thương theo bên cạnh một bên chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đối, không có chuyện gì. Ta vừa cười vừa nói, ngắm nhìn một phía, những cái kia phong thủy sư đã không thấy, chỉ còn lại phong thủy hiệp hội người. Vậy nhưng quá tốt rồi. Thượng Thương vừa cười vừa nói, nhiều ngày như vậy nhất định đói chết đi. Ta cho ngươi làm chút ăn ngon. Thượng Thương nói xong liền vào một cái lều vải. Không bao lâu bên trong liền bay ra khỏi từng sợi khói xanh. Nhanh như vậy liền tốt. Lưu Tử Du đám người từ nơi không xa trong lều vải đi ra, nhìn ta ánh mắt mang theo kinh ngạc. Ta đi theo bọn họ tiến vào đỉnh đầu lều vải, gần như tất cả mọi người trong này chính vây quanh một cái lò than sưởi ấm đâu, cái này trên núi là có chút lạnh. Điện thoại ta đâu? Ta không khỏi nhìn xem mọi người hỏi. Ta đều mẹ nó không nhớ rõ chính mình bao lâu không có cùng Lâm Vũ liên hệ, ta cảm thấy ta có lẽ gọi điện thoại cho hắn. Ở đây này. Hồ Thập Tam tại nơi hẻo lánh ba lô bên trong tìm kiếm một trận lấy ra điện thoại của ta, bất quá đã không có điện. Ngươi muốn liên lạc người nào không? Có thể dùng cái này. Diệp Kim đưa cho ta một cái điện thoại vệ tinh, những điện thoại ở trên núi tín hiệu không quá tốt. Cảm ơn. Ta nói cảm ơn về sau đi ra lều vải tìm cái địa phương đưa vào này chuỗi nhớ kỹ trong lòng chữ số, điện thoại rất nhanh liền được kết nối, truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ, "Ngươi tốt, Tiểu Vũ." Ta đối với điện thoại nhẹ giọng kêu một tiếng. Đầu điện thoại kia người trầm mặc chỉ chốc lát, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, "Nguyên Thiếu Dương, người Vương bắt đạn, người đi đâu vậy?" Ta không nhịn được run lập cập, tranh thủ thời gian đối với điện thoại giải thích chính mình khoảng thời gian này kinh lịch cùng gặp phải. Trên đường ta còn nghe thấy Lâm Vũ nhỏ giọng nói một tiếng tan họp, có lẽ còn tại công ty vội vàng đâu. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng nghe xong ta nói rông dài, cuối cùng mới run rẩy âm thanh hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Ta cũng không thể xác định, có thể còn cần một đoạn thời gian à, ngươi gần nhất thế nào? Hỏi cái này lời nói thời điểm ta đều cảm thấy mặt mình mơ hồ có chút nóng lên. Rõ ràng là phu thê, nhưng lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mà còn ta còn động một chút lại mất liên lạc. Tình huống như vậy phía dưới Lâm Vũ còn có thể đi cùng với ta, cái này mẹ nó là chân ai à? Cái này nếu là đổi lại người khác sớm mẹ nó ly hôn với ta. Cùng nàng hàn huyên hơn nửa giờ, ta cái này không nỡ cúp điện thoại. Trở lại trong lều vải, một bên trên mặt bàn đã dọn lên nóng hổi mấy món ăn đĩa. Thiếu Dương huynh đệ, cái này trên núi điều kiện đơn sơ, chỉ có cái này cơm tập thể, nhưng tối thiểu là cửa ra vào nóng hổi, chấp nhận điểm a. Diêm Kim nhìn ta nói, có ăn cũng rất không tệ. Ta vội vàng nói, nếu không phải vì chờ ta tỉnh lại lời nói, bọn họ hiện tại cũng đã đều xuống núi, nhắc tới cũng là vì ta có cái gì tốt bắt bẻ. Diêm đại ca, cái này trên núi quái vật giải quyết sao? Ta nhìn xem Diêm Kim hỏi, tại ngươi hôn mê khoảng thời gian này, chúng ta cũng phải người lên núi tìm kiếm qua, cũng không có lại phát hiện những quái vật kia tồn tại, phía trước thu thập âm khí cũng đều đưa đến chân núi từng cái đạo quán cùng Phật tự độ hóa đi. Nghe thấy lời này ta thở ra một cái, lúc này mới hỏi, cái kia Mục Phong đỉnh đâu? Cũng không có xuất hiện sao? Cái kia lão Vương tám chứng lúc ấy chạy quá nhanh, căn bản liền không đuổi kịp, còn có cái kia phi cương cũng là, giống như là mất tích giống như. Thượng Thương trầm ngâm một tiếng nói, bất quá cái này núi như thế lớn, nếu là hắn cố ý giấu đi lời nói, chúng ta tìm không được cũng là bình thường. Đúng, cái kia phi cương chính là Mục Phong đỉnh. Ta nhìn xem mọi người nói, a, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Ta giải thích nói, cái kia phi cương hẳn là Mục Phong đỉnh chân thân, chúng ta cho tới nay giao tiếp đều là hắn phân thân mà thôi, phía trước tại cùng hắn đánh nhau thời điểm ta mới phát hiện hắn chân thân chính là cái kia phi cương, hắn còn nói chính mình là bất tử chi thân. Lưu Tử Du cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Mục Phong đỉnh thật đúng là người điên a. Cái này lão Vương tám chứng đều như thế nghịch tiền, Thiên Lôi làm sao không bổ hắn đâu? Thượng Thương tức giận bất bình nói, chính là loại này nghịch thiên đổ chơi nên bị Thiên Lôi cho tươi sống đánh chết, cái này lão tặc tiền không có mắt. Một bên Chu Kiệt cũng ôm cánh tay nói, âm ầm tiếng nói vừa ra bên ngoài liền vang lên một đạo tiếng sấm, doa đến Chu Kiệt trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mọi người nhộn nhịp cười ha ha. Thượng Thương dễ cợt nói, lão Chu, ngươi có thể cách ta xa một chút, một hồi lao thiên gia bổ ngươi thời điểm đừng mẹ nó ngộ thương rồi ta. Chu Kiệt gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đứng lên. Tiếng sấm sau đó chính là một trận mưa rào, đến vừa nhanh vừa bội, chúng ta trong lều vải rất nhanh liền bị hội tụ vào một chỗ dòng nước cho bao vây, đại gia trên chân đều hiện đầy vũng bùn. Không đúng, Thiếu Dương huynh đệ đều tỉnh dậy, chúng ta có phải là có thể xuống núi? Thượng Thương vỗ chán một cái nói, đúng a, cái kia còn ăn cái dám cơm tập thể a. Diêm Kim cũng phản ứng lại, tranh thủ thời gian gọi điện thoại điều mấy chiếc xe, nói chuyện điện thoại xong về sau nói với mọi người nói đi, xuống núi ta mời mọi người ăn cơm. Vì vậy chúng ta liền đội mưa lên xe, sau khi xuống núi ta mang theo Hồ Thập Tam cùng Phú Cường tìm những sạn trước dàn xếp xuống dưới, đơn giản tắm rửa một cái mới đi bên cạnh khách sạn. Chương 679, tạm biệt. Chương 679, tạm biệt. Đẩy ra bao phòng cửa lớn mọi người cơ bản đều đến đông đủ, chỉ có Lưu Tử Du không tại. Tiền bối đâu? Ngồi xuống bể sau ta nhìn xem Thượng Lễ hỏi. Tiểu sư thúc nói nàng muốn trở về đi ngủ, cơm sẽ không ăn. Thượng Lễ giải thích nói. Diêm Kim tranh thủ thời gian kêu gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, mọi người cũng không khách khí, đem menu bên trên có đều điểm một lần. Ăn uống no đủ về sau chúng ta liền trở về khách sạn, nằm tại khách sạn trong phòng ta có một loại dường như đã có mấy lời cảm giác. Trên bàn cơm tất cả mọi người tại tức giận bất bình, cảm thấy cái kia Lôi có lẽ đi đánh Mục Phong đỉnh, mà không phải ta. Thế nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, ta sao lại không phải một cái cùng Mục Phong đỉnh không sai biệt lắm quái vật đâu. Cho nên cái kia xét đánh hắn cũng tốt, ta cũng được, đều là không sai biệt lắm. Sáng sớm hôm sau, Chu Kiệt cùng Liễu Lâm liền gõ vang cửa phòng của chúng ta. Hai người vẫn là mới gặp lúc tạo hình, trên thân vẫn như cũ con cái kia ba thanh kiếm. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta lấy đi, đặc biệt đến cùng ngươi nói lời tạm biệt. Chu Kiệt nhìn ta cười ha hả nói, sớm đã không có vừa mới bắt đầu đối chọi gay gắt. Các ngươi tính toán đi chỗ nào a? Ta tò mò hỏi. Du lịch bốn phương. Liễu Lâm hồi đáp. Cũng tốt. Ta khẽ cười một tiếng, đối hai người nói, tất nhiên rằng này, cái kia hai vị bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Chúng ta có lẽ sẽ còn lại gặp mặt. Liễu Lâm hướng về ta nhẹ gật đầu nói. Ta nhìn xem hai người hỏi, cái này kiếm các ngươi còn bán sao? Từ bọn họ ăn mặc bên trên có thể nhìn ra được, hai người này tại kinh tế bên trên không hề giàu có. Bán. Thế nhưng không thể bán cho ngươi. Liễu Lâm quả quyết nói.
Vì cái gì?
Ta nghi ngờ hỏi.
Chỉ bán cho người hữu duyên, ngươi không phải người hữu duyên kia.
Liễu Lâm nhìn ta lắc đầu.
Tất nhiên dạng này, ta liền không khó là hai vị, ta chỗ ấy còn có chút Kim Sao Thiếu Dương huynh đệ.
Liễu Lâm cắt ngang lời ta, chúng ta mặc dù không có gì tiền, nhưng cũng không phải cái gì tiền đều muốn, yên tâm đi, không nói chết.
Ta ngượng ngùng nhìn hai người một cái, ta thật không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần nghĩ tiếp tế một cái hai người này.
Đối. Chúng ta đi ra du lịch cũng không phải vì tiền, chúng ta làm cái này một nhóm người cũng biết, tùy tiện tìm người có tiền liền có thể kiếm tiền.
Chu Kiệt giải thích nói.
Tất nhiên dạng này ta liền không đưa hai vị, đi thong thả.
Sau này còn gặp lại, hai người hướng ta chắp tay nói.
Nhìn xem hai người rời đi, ta quay người trở về phòng.
Ca, vậy chúng ta đi chỗ nào a?
Hồ Thập Tam tò mò hỏi.
Trước tiên ta hỏi hỏi Bạch Hạnh Nhi ở đâu, sau đó chúng ta đi cùng những người khác nói lời tạm biệt, cũng có thể rời đi.
Chúng ta không đi giết Mục Phong Đỉnh.
Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn hỏi.
Ta lắc đầu, ta không giết được hắn.
Đây là lời nói thật, ngày đó nếu không phải thỉnh thần mời tới cao nhân, ta cùng muốn cũng không phải là Mục Phong Đỉnh đối thủ.
Vậy cái này Phong Đô Thành làm sao bây giờ?
Nếu là Mục Phong Đỉnh xuống núi đến soàn soạt nơi này bách tính làm sao bây giờ?
Hồ Thập Tam khẩn trương hỏi.
Sẽ không, hắn hiện tại đã là phong thủy giới công địch, ngươi cảm thấy hắn dám sao?
Ta chắc chắn nói.
Diêm Kim tại Minh Nguyệt Sơn phụ cận an bài người, nếu là phát hiện Mục Phong Đỉnh vết tích lời nói, hắn sẽ ngay lập tức liên hệ ta.
Ta lấy điện thoại ra cho Huyền Dương Tử gọi điện thoại, nhưng không người nghe, Bạch Hạnh Nhi bên kia cũng không có tin tức.
Sau đó ta liền thu thập một chút mang theo Hồ Thập Tam bọn họ ra khách sạn, ra ngoài về sau chúng ta trước đi Lưu Tử Du quán mặt trước.
Thượng Lễ hai huynh đệ cũng ở nơi này, gặp ta đến hai người tranh thủ thời gian đứng dậy, Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta vừa mới chuẩn bị đi tìm ngươi đây.
Phong Đô Thành sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là muốn rời đi, các ngươi đâu?
Về sau tính toán gì?
Ta nhìn xem hai người hỏi.
Về Giang Hoài, hai người chăm miệng một lời nói.
Thiếu Dương huynh đệ, Giang Hàn đến bây giờ đều không có thông tin, chúng ta đến chạy tới hỗ trợ.
Thượng Lễ nhìn ta ánh mắt kiên định nói, Thiếu Dương huynh đệ, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ.
Ta có chút nhíu mày, ta là thật không thích Giang Hàn người kia, chỉ có thể qua loa nói trở về rồi hay nói à.
Tiểu tử.
Lưu Tử Du nhíu mày nhìn ta một cái, về sau nếu là gặp phải cần ta hỗ trợ địa phương, liền gọi cú điện thoại này.
Đang lúc nói chuyện, Lưu Tử Du đem một tấm danh thiếp đưa cho ta.
Đa tạ tiền bối.
Ta tranh thủ thời gian hai tay nhận lấy.
Lưu Tử Du nhìn về phía bên cạnh ta Phú Cường. Phú Cường, ngươi thật không muốn lưu lại đến cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chơi mặt trừ sao?
Phú Cường nghe vậy hướng đằng sau ta né tránh. Tiền bối, ta biết ngài rất lợi hại, thế nhưng ta đã có ca, ta không thể phản bội sư môn a.
Ta nhìn xem Lưu Tử Du cười cười, tiền bối, ngài ngay mặt ta cướp ta đồ đệ, có phải là không quá thích hợp a?
Có cái gì không thích hợp?
Lưu Tử Du trợn mắt nhìn ta một cái, lập tức tiến lên đưa tay sờ sờ Phú Cường đầu. Tiểu tử, một ngày kia ngươi nếu là chiếu cô không được hắn, đem hắn giao phó cho ta.
Nghe lấy Lưu Tử Du lời nói ta nặng nề gật đầu, tốt.
Chúng ta một đoàn người rời đi Lưu Tử Du quán mặt trở hướng về nhà ga đi, ta cho Diêm Kim gọi điện thoại nói cho hắn ta phải đi, nếu là ngày sau lại có Mục Phong Đỉnh thông tin để hắn trực tiếp liên hệ ta.
Bên trên xe lửa về sau ta liền tìm cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác.
Chuyến này đi ra thời gian so mong muốn lâu dài quá nhiều, ta hiện tại đầy trong đầu đều là Lâm Vũ thân ảnh.
Xe lung la lung lay, ta chậm rãi nhắm mắt lại.
Lại lần nữa mở mắt là vì ta phát giác một bệ tâm khí tại ta xung quanh, mở mắt thời điểm vừa vận tại trong đường hầm, xung quanh đen kịt một màu, trong xe ánh đèn lờ mờ cũng không có chiếu ra đến cái thành tựu.
Hồ Thập Tam bọn họ đều tại nằm ngáy ho ho, một điểm phản ứng đều không có.
Ta nhíu mày nhìn về phía xung quanh, không có cái gì có thể nghi địa phương, chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm.
Bất quá ta vẫn là tương đối tin tưởng mình trực giác, cho nên phần sau trình ta không dám đi ngủ, một mực đang nhắm mắt dưỡng thần.
May mà dọc theo con đường này đều vô sự phát sinh, chúng ta thuận lợi về tới Giang Hoài.
Nhìn xem cái này quen thuộc địa phương trong lòng ta hơi xúc động, có một loại về nhà cảm giác.
Thượng Lễ hai người vội vã đi tìm Giang Hàn, chúng ta liền tại nhà ga phân biệt.
Không đúng,
ta vỗ chán một cái, ta mẹ nó hình như cho Bạch Hạnh Nhi quên.
Buổi sáng lúc ra cửa ta còn nhớ rõ muốn đi tìm xem nàng tới, ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho nàng cùng Huyền Dương Tử gọi điện thoại, nhưng vẫn không có người nghe.
Tính toán, có Huyền Dương Tử tại, chắc hẳn Bạch Hạnh Nhi cũng không có chuyện gì.
Ta trước đem hai cái tiểu nhân đưa trở về, sau đó chính mình tắm rửa một cái thay quần áo khác ra cửa.
Trương Tam cùng Kinh Chập không hề tại, có lẽ là sợ những người kia người vị tới cửa tìm phiền phái, a ta cho Lâm Song Hỉ gọi điện thoại, biết được nàng về nhà mình đi.
Ta hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là Lâm Vũ, căn bản là không lo được bọn họ.
Chương 680, chúng ta là bằng hữu.
Chương 680, chúng ta là bằng hữu.
Tìm cái tiệm hoa mua một bó hoa về sau ta liền hướng về Lâm Vũ công ty đi, lấy ta đối nàng hiểu rõ nàng có lẽ còn tại tăng ca.
Đến lúc đó về sau toàn bộ công ty đại lâu đèn gần như đều đen, nhưng duy chỉ có tầng cao nhất vẫn sáng, đó là Lâm Vũ văn phòng.
Cùng cửa ra vào bảo an lên tiếng chào về sau ta liền tiến vào, theo thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất.
Ngăn cách cửa sổ ta nhìn thấy Lâm Vũ đang theo dõi máy tính bận rộn, trong tay còn cầm một phần văn kiện.
Nhìn xem một màn này ta có chút đau lòng, đầu năm nay lão bản cũng không dễ làm à, nhân viên đều tan tầm nàng còn phải ở chỗ này tăng ca.
Ta tiến lên gõ cửa một cái, người ở bên trong lại không có đáp lại, ngăn cách mấy giây mới hỏi, ai vậy?
Lâm Vũ trong giọng nói mang theo một ít run rẩy, đoán chừng là cái này hơn nửa đêm một người tăng ca có chút sợ hãi.
Ta trực tiếp đẩy cửa đi vào, tiểu Vũ, ta trở về.
Lúc nhìn thấy ta Lâm Vũ đầu tiên là sức sở,
sau đó rời đi ghế tựa liền đứng dậy lao đến, đem ta ôm lấy, "Thiếu Dương, ngươi chừng nào thì trở về?"
"Vừa tới."
Ta xít sao mà đem người ôm vào trong ngực, cảm thụ được trên người nàng ấm áp cùng hương thơm. Cái này mùi vị quen thuộc để ta không nhịn được nao tê dần, thật đúng là đã lâu không gặp. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, Lâm Vũ hoặc là liền ngủ ở công ty, hoặc là liền về trong nhà mình, hiện tại ta vừa về đến nàng liền đi theo ta trở về trong cửa hàng. Ta ngược lại là thật nên mua cái phòng, cũng coi là cho nàng một cái nhà, một cái thuộc về chính chúng ta nhà. Một đêm này hành hạ chúng ta đến gần như bình minh thời điểm vừa rồi thức đi, bất quá ngủ chưa bao lâu ta liền cảm giác được bên ngoài có một cỗ kiểu khác khí tức. Rón rén mở cửa đã nhìn thấy ngồi tại ngân hạnh thụ hạ Trương Tam, Kinh Chập liền nằm tại bên cạnh hắn, mắt nhỏ đóng chặt lại, trên thân tản ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt. "Trở về." Trương Tam nhắm hai mắt mở miệng. Ta đi tới hắn bên người đốt lên một điếu thuốc, nhìn Kinh Chập một cái hỏi, "Nàng còn có bao nhiêu thời gian?" "Không rõ ràng, nhưng hẳn là gần nhất đi." Trương Tam cái này mới mở mắt ra, cho ta một điếu thuốc. Ta kinh ngạc nhìn Trương Tam một cái, hắn không phải cảm thấy những vật này không có ý nghĩa sao? Nhưng ta vẫn là lấy ra khói đưa cho hắn, vừa mới chuẩn bị giúp hắn đốt cái kia khói liền tự mình bắt đầu cháy rừng rực. Trương Tam hút một hơi, sau đó mở miệng nói ra, gần nhất nơi này không quá an toàn, thế nhưng nàng cũng không thể cách quá xa, cho nên ta buổi tối liền mang nàng khắp nơi lắc lư, thời gian này mới trở về đợi một hồi. Thế nhưng đoán chừng không bao lâu liền sẽ có người đến, ta một người có thể trông coi được, ngươi nếu là không nghĩ liên lụy lão bà ngươi lời nói, mang nàng đi địa phương khác ở một thời gian ngắn a. Nghe thấy lời này ta nhíu mày nhìn Trương Tam một cái, tiểu tử ngươi đem ta làm người nào?
Bằng hữu.
Trương Tam chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Tất nhiên là bằng hữu, ta như thế nào lại để ngươi một người ở chỗ này trông coi?
Ta âm thanh lạnh lùng nói.
Trương Tam trầm mặc một lát, tất nhiên là bằng hữu, liền không có liên lụy đạo lý của ngươi.
Cầu thí.
Ta lườm hắn một cái, cũng bởi vì là bằng hữu, cho nên mới muốn kể vai chiến đấu. Đang lúc nói chuyện ta đứng lên hướng về cửa gian phòng đi, cắn phá ngón tay trên cửa vẽ một đạo phụ chú, sau đó kết cái ấn đánh tới, cứ như vậy liền có thể cam đoan Lâm Vũ an toàn. Chờ ta trở lại dưới cây thời điểm, rõ ràng cảm giác được xung quanh có từng đợt như ẩn như hiện yêu khí.
Khá lắm, còn không chỉ là một cái phương hướng chuyển đến.
Trương Tam ném đi đầu thuốc lá, ngồi xếp bằng yên lặng bấm một cái quyết, sau đó đọc một đoạn chú ngữ, theo ngón tay hắn hướng bên trên vừa nhấc, khu nhà nhỏ này bốn phía liền xuất hiện một tấm bóng màu vàng. Vô số hắc khí va chạm đến lưới trong nháy mắt bị tách ra, xung quanh yêu quái dần dần hiện lộ ra hình thái.
"Đừng vùng ấy, ngươi chẳng lẽ thật muốn độc chiếm cái này ngân hạnh tử phải không?"
Buồn cười đến cực điểm, "Đừng tưởng rằng ngươi là si chúng ta liền sợ ngươi, chúng ta như thế nhiều người đâu."
"Chính là."
"Thức thời mau đem cái kia ngân hạnh tử giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Những này yêu quái nhộn nhịp miệng nói tiếng người giễu cợt, Trương Tam lại không hề bị lay động, chỉ là yên lặng kết động bắt tay vào làm quyết. Theo tay hắn thế biến ảo, lại có mấy cái yêu quái bị đánh tan. Như thế lớn động tĩnh nhi, bên cạnh Kinh Chập sửng sốt một điểm phản ứng đều không có. Ta nhiều nhất còn có thể kiên trì một khắc đồng hồ, đến lúc đó bọn họ liền sẽ xông lại cướp đoạt Kinh Chập, khi đó liền phải cận chiến, ngươi chuẩn bị sớm trong đầu của ta chuyển đến Trương Tam âm thanh. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó hướng về hắn nhẹ gật đầu. Những dược vật kia bị va chạm sau khi ra ngoài cũng không nhục trí, không ngừng hướng về lưới phát động công kích. Ta cũng ngồi xếp bằng xuống, yên lặng móc ra một hàng ngũ lôi phù đặt ở trước mặt, đối phó những vật này dùng cái này phù chú không có gì thích hợp bằng. Quả thật như Trương Tam lời nói, một khắc đồng hồ sau đó, xung quanh lưới liền dần dần xuất hiện vết rách. Đợi đến cái kia kim sắc lưới lớn xuất hiện một tia lỗ hổng, Trương Tam cái này mới mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vệt lánh quang dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ta cũng tranh thủ thời gian kết động thủ quyết niệm động lên ngũ lôi chú, theo trên bầu trời mây đen tụ tập, từng đạo thiểm điện cũng tại tầng mây bên trong xuyên qua. Chỗ ấy còn có một cái. Lúc này, mấy cái yêu quái cũng chú ý tới ta vị trí, hướng về ta lao đến, còn mang theo một ít hưng phấn, đoán chừng là đem ta trở thành dễ mà bóp quả hừ mềm. Khóe miệng ta câu lên một vệt đường cong, khẽ quát một tiếng, "Rơi." Một đạo kinh lôi hướng về gần nhất một con yêu quái bổ xuống, trong chốc lát đối phương ngay tại chỗ hồn phi phách tán, dọa đến mặt khác yêu quái nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn. Thế nhưng ta làm sao sẽ buông tha bọn họ? Mặc dù ta vẫn luôn nói yêu có tốt xấu phân chia, thế nhưng loại này cấp kinh chậm, đối minh đệ ta bất lợi, đều là hỏng. Theo tay ta chỉ mở ra đóng lại, từng đạo kinh lôi bổ xuống, gần như có thể nói là một đạo thiên lôi một cái tiểu yêu quái, cái kia mẹ nó kêu một cái thoải mái a. Năm tấm lôi phủ dùng xong, ta cảm giác ý thức của mình đều có chút làm mơ hồ, thứ này mặc dù nhìn xem đơn giản, chính là động động ngón tay sự tình, thế nhưng cũng hao phí tâm thần a, bất quá trong viện tử này yêu quái cũng không nhiều lắm, cơ bản đều bị ta cùng Trương Tam thu thập xong, còn lại cái kia mấy cái thấy thế cũng nộn nhịp chạy trốn. Trong nội viện rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ta cái này mới chậm rãi thở dài một hơi, nhìn xem Trương Tam nhíu mày, ta giết ít nhất 20 cái.
Ta 28 cái.
Trương Tam mặt không đổi sắc nói. Khóe miệng ta co quắp mấy lần, ngươi là si, ta là người.
Trương Tam nhìn ta rất mất tự nhiên nói, cảm ơn ngươi.
Ta lấy ra hộp thuốc lá, chính mình ngậm một chi, ném cho hắn một chi.
Giữa bằng hữu, chẳng lẽ không phải liền nên giúp lẫn nhau sao?
Lúc này mặt trời đã hoàn toàn đi ra, hút xong một điếu thuốc Trương Tam liền ôm Kinh Chập trở về phòng. Nhìn hắn bóng lưng trong lòng ta ngũ vị tạp trần, Kinh Chập thời gian không nhiều lắm, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trương Tam thời gian không nhiều lắm.
Chương 681, ngươi cũng sẽ không chết.
Chương 681, ngươi cũng sẽ không chết.
Đối với hắn một lòng muốn chết, ta cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo.
Bởi vì hắn nói loại kia cảm giác cô độc, ta cũng coi là trải nghiệm qua một chút. Nếu quả thật chính là một cái đều như thế còn sống lời nói, cái kia xác thực rất không có ý tứ a, thiên địa vũ trụ, mọi việc vạn vật đều đang biến hóa, duy chỉ có ngươi đã hình thành thì không thay đổi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất đáng sợ. Ta không có trở về quấy rầy Lâm Vũ nghỉ ngơi, mà là cho Lâm Song Hỉ gọi điện thoại, tính lên thời gian đến, Lý Quân tiểu tử kia không sai biệt lắm có lẽ có thể đi ra rồi hả? Nghe nói muốn đi nhìn Lý Quân, Lâm Song Hỉ rất là hưng phấn. Phía trước ta liên tục cảnh cáo không cho bọn họ gặp mặt, khoảng thời gian này Lâm Song Hỉ cũng là khắc chế rất tốt. Ta lái xe đón nàng về sau liền hướng về viện điều dưỡng đi, xe một đường chạy, rất nhanh liền đến lúc đó. Một đoạn thời gian không thấy, cũng không biết Lý Quân tình huống thế nào. Lại lần nữa nhìn thấy Giang Tạ, người này vẫn là cái kia một mặt thiện ý cười. Lý Quân gần nhất tình huống cũng không tệ lắm, các ngươi có thể đem hắn đón về. Đẩy ra cửa phòng, Lý Quân ngồi ở trên giường ngây người, vừa thấy được ta hắn lập tức đỏ cả về mắt, "Mã Đức, ngươi cuối cùng là tới đón lão tử đi ra." Đang lúc nói chuyện, Lý Quân tiến lên cho ta một cái to lớn ôm. Nhìn bộ dạng này hẳn là tốt lắm rồi, bên cạnh Lâm Song Hỉ nhẹ giọng hô, "Lý Quân thiếu dương, cái này ai vậy?" Lý Quân nhìn ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lời này vừa nói ra ta cùng Lâm Song Hỉ lập tức bối rối, nhộn nhịp nhìn về phía Giang Tạ, "Giang lão sư, đây là chuyện gì xảy ra?" Lý Quân đối Lâm Song Hỉ mà nói là cực kỳ trọng yếu người, hắn làm sao có thể không quen biết Lâm Song Hỉ đâu. Cái này Giang Tạ trên mặt có chút khó xử, lôi kéo chúng ta đi ra. "Vừa rồi quên nói với các ngươi, hắn bộ phận ký ức tạm thời bị phong tồn, thế nhưng không quan hệ, các ngươi mang về sau làm nhiều một chút hắn quen thuộc sự tình, hắn chậm rãi liền sẽ khôi phục." Giang Tạ giải thích nói. "Ngươi xác định?" Ta hồ nghi hỏi. "Xác định, nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể khôi phục, tại điều trị quá trình bên trong chúng ta áp dụng một chút vật lý bên trên phương pháp, cho nên mới sẽ biến thành dạng này, bất quá không ảnh hưởng thân thể." Nghe thấy lời này ta mới yên tâm một chút, bên cạnh Lâm Song Hỉ cái này mới thở dài một hơi. Làm tốt thủ tục xuất viện về sau chúng ta liền mang Lý Quân đi ra, trên xe Lâm Song Hỉ vẫn luôn tại cho Lý Quân nói hai người từ khi biết đến phía sau kết hôn cố sự, bất quá đều là lựa một chút chuyện vui đi nói. Ta mang theo hai người chạy thẳng tới Giang Hoài tốt nhất khách sạn đi, cơm còn không có ăn hai cái, Hồ Thập Tam điện thoại liền đánh tới. "Ca, ngươi đi đâu vậy? Ngươi sẽ không lại bỏ lại ta cùng Phú Cường một người chạy a?" "Ta chính là đi ra ăn một bữa cơm, không có chạy." Ta bất đắc dĩ đối với điện thoại giải thích một phen. Sau khi nghe xong Hồ Thập Tam cái này mới yên tâm lại, ta có thể cảm giác được, tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng khẩn trương ta. Ăn cơm xong ta liền đem hai người đưa về nhà, sự tình phía sau liền giao cho Lâm Song Hỉ. Trở lại trong cửa hàng ta đã nhìn thấy Phú Cường ôm cái kia Hắc Miêu ngồi tại trên ghế xích đu ngủ gà ngủ gật, Hồ Thập Tam ở một bên chơi đùa. "Ca." Ta sau khi vào cửa Hồ Thập Tam cũng không ngẩng đầu lên tiếng chào. "Tẩu tử ngươi còn không có lên?" Ta thuận miệng hỏi. "Tẩu tử buổi sáng liền đi, nói công ty có chuyện, để ta nói với ngươi một tiếng." Phú Cường trong ngực Hắc Miêu lười biếng đánh một cái ngáp, ta trong đầu chuyển ra nàng âm thanh, "Ta nếu là ngươi, ta liền tranh thủ thời gian chạy trốn, về sau đến yêu quái sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại." Nghe thấy lời này ta nhíu mày nhìn cái kia Hắc Miêu một cái, nàng dù sao cũng là động vật, nếu mà so sánh cũng sẽ càng có linh tính, lời nàng nói sẽ không có giả. Thế nhưng quản hắn mụ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta giống như cười mà không phải cười nhìn ngươi Hắc Miêu một cái, "Đừng quên, ta chết ngươi cũng không sống nổi." Ai ngờ cái kia hắc ma vậy mà hướng ta liếc mắt, "Ngươi cũng sẽ không chết." Cái này mẹ nó nói hình như cũng là a, đúng lúc này điện thoại của ta vang lên, là Huyền Dương Tử gọi điện thoại tới, ta tranh thủ thời gian tiếp lên, "Đại sư, Bạch Hạnh Nhi thế nào?" "Yên tâm đi, nàng không có gì đáng ngại, chúng ta đã về ra ngoài." Nghe hắn kiểu nói này ta cái này mới yên tâm lại, "Người không có chuyện gì liền tốt." "Không có chuyện gì liền tốt." Ta đang chuẩn bị tắt điện thoại, Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian tại đầu bên kia điện thoại hô, "Thiếu Dương." "Các loại, làm sao vậy? Còn có chuyện khác sao?" Ta nhíu mày hỏi. "Thiếu Dương, ngươi thật không tham gia lần hành động này sao? Giang Hàn hắn đến bây giờ đều sinh tử không rõ, sợ rằng cũng đã lâu. Sợ rằng người đã chết, cho nên ta đề nghị các ngươi không muốn lại lãng phí tài nguyên đi tìm hắn." Ta bình tĩnh nói. Đầu điện thoại kia Huyền Dương Tử lại chắc chắn nói, "Hắn còn sống." Ta cho hắn suy tính qua, người này mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng còn có một chút hy vọng sống. "Thiếu Dương à, ta biết ngươi không thích hắn, thế nhưng cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp không phải sao?" "Ít đến." Ta đối với điện thoại hừ lạnh một tiếng, "Đừng hy vọng ta đi cứu hắn, ngươi thích đi chính mình đi." Nói xong lời này ta trực tiếp đem điện thoại giật máy, căn bản liền không có cho Huyền Dương Tử lại tiếp tục bức lại cơ hội. Cái này lão Vương tám trừ đạo đức bắt cóc ta chính là đạo đức bắt cóc ta, ta mới không lên hắn làm. "Ca, ngươi trở về." Trên ghế Phú Cường lúc này cũng mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn ta một cái. Vây lại liền trở về phòng ngủ chiều ta hắn cười cười, "Ta cũng sẽ không chạy." Một bên Hồ Thập Tam cười lạnh một tiếng, "Vậy cũng không nhất định." "Cái gì gọi là không nhất định? Tiểu tử ngươi có phải là thích ăn đòn?" Ta rất mau cùng Hồ Thập Tam đùa giỡn, mà đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt." "Thôi kiệt, ta biết ta cùng người này duyên phận chưa hết, không sớm thì muộn đều sẽ lại gặp nhau, thế nhưng ta không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy." "Thôi thiếu, sao ngươi lại tới đây?" Vừa thấy được Thôi Kiệt, Hồ Thập Tam cùng Phú Cường liền cảnh giác, dù sao tại bọn họ ấn tượng bên trong, Thôi Kiệt cũng không phải cái gì đồ chơi hay. "Ta nói qua, ta sẽ đến Giang Hoài tìm ngươi." Thôi Kiệt cười lớn nói, "Ta đây không phải là tới rồi sao? Thôi thiếu tìm ta có việc sao?" Ta quay đầu đối Phú Cường hai người nói, "Phú Cường, pha bình trà, Thập Tam, về phía sau chơi." Hai người bất đắc dĩ đứng dậy đi hậu viện, Thôi Kiệt cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, cửa ra vào còn đứng mấy cái dáng người khôi ngô bảo tiêu. "Nói đi, tìm ta làm cái gì?" Ta đánh một cái ngáp hỏi. "Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta cũng coi là bằng hữu a. Ngươi làm gì như thế xa lạ?" Thôi Kiệt vừa lên đến liền bắt đầu lôi kéo làm quen, ta vừa cười vừa nói, Thôi thiếu, ta nói qua, chúng ta không làm được bằng hữu. Thôi Kiệt cũng không nóng giận, đối với người ngoài cửa vung tay lên, một cái nam nhân xách theo cái dương liền đi đến, đem dương đặt lên bàn mở ra về sau ta đều sửng sốt một chút. Chương 682, trước đưa tiền. Chương 682, trước đưa tiền. Cái kia trong dương vậy mà chứa dòng dã một cái dương kim sao? Không hổ là Thôi gia thiếu gia a, cái này xuất thủ chính là xa xỉ. Chỉ là ta cũng không tin tưởng ngày này bên trên có rất đĩa bánh chuyện tốt, mà khác, ta cũng không muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Thiếu Dương huynh đệ, ta có thể là mang theo thành ý đến a. Thôi Kiệt cười ha hả nói. Thôi thiếu thành ý ta nhìn thấy, thế nhưng kết giao bằng hữu vẫn là thôi đi, ta đối ngươi bằng hữu như vậy không hứng thú. Ta ngay thẳng tự tuyệt đối phương. Hiện tại ta đã không phải là lúc trước cái kia mới vào xã hội Nguyễn Thiếu Dương, tiền bạc thứ này đã đả động không được ta. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Ta chỗ nào không tốt? Thôi Kiệt một tay trèo tại trên vai của ta, chúng ta nói thế nào đều xem như là cùng nhau trải qua sinh tử người a. Làm cái bằng hữu không quá phận a. Lại nói, cùng ta kết giao bằng hữu ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Thôi thiếu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại khái có thể nói thẳng. Ta cho Thôi Kiệt rót một chén trà nói. Ta cũng không tin tưởng hắn như thế thật xa mang theo một cái dương kim sao đến tìm ta, chỉ là đơn thuần vì cùng ta kết giao bằng hữu đơn giản như vậy. Thiếu Dương huynh đệ là cái người thông khoái, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta lần này đến Giang Hoài tìm ngươi, một là kết giao bằng hữu, hai là vì tầm bảo. Thôi Kiệt một mặt thần bí nói. Nghe nói như thế ta không nhịn được lắc đầu. Thôi thiếu, sự tình lần trước ngươi còn không có giải trí nhớ đâu. Lần trước Thôi Kiệt không phải là vì đi cái kia Diêm La mộ tầm bảo, kết quả kém chút không có đi ra sao? Vừa mới qua đi bao lâu? Hắn tại sao lại không yên tĩnh? Rõ ràng là con em thế gia, cũng không thiếu tiền, trên đời này có như vậy thật tốt chơi sự tình, Thôi Kiệt làm sao mà lại liền thích trộm mộ đâu? Sự tình lần trước là cái ngoài ý muốn, lại nói, cái này không phải cũng không có chuyện gì sao? Thôi Kiệt tùy tiện nói, không chút nào đem phía trước sự tình để ở trong lòng. Nếu không phải Lệ Ôn tiện tâm lời nói, hiện tại Thôi Kiệt đám người sớm mẹ nó xuống địa ngục. Hắn không riêng không biết hối cải, ngược lại cảm thấy không có gì. Thôi thiếu, ngươi tầm bảo tìm bảo, đừng nhắc lên ta. Ta ngay thẳng nói. Ta là thật một chút đều không muốn cùng người này nhắc lên nửa điểm quan hệ, thế nhưng người này lại cần phải quấn lấy ta. Thiếu Dương huynh đệ, ta lần này đến tìm bảo bối cùng ngươi có quan hệ. Thôi Kiệt một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía ta. Mèo ôm một bên hắc miêu bỗng nhiên kêu một tiếng, bước ưu nhã bước chân hướng về ta đi tới, lưu loát nhảy vào trong ngực của ta. Người này cũng là hướng về phía Ngân Hạnh Tử đến, trong đầu ta vang lên hắc miêu âm thanh. Ta nhíu mày nhìn xem Thôi Kiệt, Thôi thiếu chỉ là cái gì? Nghe nói ngươi trong nội viện này Ngân Hạnh thụ 5 tháng rất lâu rồi a. Thôi Kiệt vừa cười vừa nói, ta là thật không nghĩ tới. Thôi Kiệt vậy mà đối Ngân Hạnh Tử cũng có ý nghĩ. Thôi thiếu cũng là vì Ngân Hạnh Tử mà đến. Ta nhíu mày hỏi. Không sai. Thiếu Dương huynh đệ, đồ vật trong này, mua ngươi một viên Ngân Hạnh Tử dư xài a. Thôi Kiệt phủi tay một bên Dương nói. Ánh mắt của ta lạnh mấy phần. Thôi thiếu, ngươi vẫn là chớ cùng ta nói giỡn. Đệ nhất, Ngân Hạnh Tử không tại ta chỗ này. Thứ hai, nó cũng không thuộc về ta, không phải ta có thể mua bán. Thiếu Dương huynh đệ là không nghĩ cho ta mặt mũi này. Thôi Kiệt bất mãn mà hỏi. Thôi thiếu, ta nói là lời nói thật, mà còn ngươi một phàm nhân, muốn cái này Ngân Hạnh Tử có làm được cái gì? Ta nhíu mày hỏi. Nghe nói cái đồ chơi này ăn về sau có thể trường sinh không giả, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thôi Kiệt một câu kèm chút để miệng ta bên trong nước trà phun trên mặt hắn, cái này mẹ nó là ai truyền đi? Nhiều ta gì a? Thứ này bản thân liền có độc, là yêu vật dùng để tránh né thiên kiếp đồ chơi, làm sao hiện tại còn biến thành có thể khiến người ta trường sinh bất lao vật kiện? Thôi thiếu, lời này ngươi là nghe ai nói? Ta bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vẫn là mời trở về đi. Ngân Hạnh Tử không có như thế công hiệu, đối ngươi cũng không có mảy may tác dụng. Vô dụng ta cũng nguyện ý mua. Thôi Kiệt đem cái kia dương hướng phía trước đẩy một cái, ta từ nhỏ đã có cọp lông bệnh, chỉ cần là thứ ta muốn, không quản bao nhiêu tiền, ta đều muốn đạt được nó. Nhìn xem Thôi Kiệt trên mặt tự tin biểu lộ ta cười lắc đầu, không bán. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi xác định sao? Thôi Kiệt nhíu mày hỏi, trong mắt nhiều một vẻ tiểu khác thần sắc. Ta chắc chắn nhẹ gật đầu, cái kia Ngân Hạnh Tử ta đã cho người khác, nó cũng không thuộc về ta, ngươi tìm ta cũng vô dụng, huống chi vật kia đối ngươi thật không chỗ hữu dụng. Thiếu Dương huynh đệ, ta cảm thấy ngươi là người thông minh a, không muốn làm chuyện hồ đồ a. Thôi Kiệt thản nhiên nói. Thôi thiếu, nếu là không có chuyện khác liền mời về a. Ta bưng chén lên nhấp một miếng hạ lệnh chủ khách. Thôi Kiệt cũng là không buồn giận, trên mặt mang nụ cười. Tất nhiên rằng này, vậy ta liền đi trước. Thiếu Dương huynh đệ đã suy nghĩ kỹ nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Đang lúc nói chuyện, Thôi Kiệt lấy ra một tấm danh thiếp để lên bàn. Đưa mắt nhìn một đoàn người đi xa, ta cái này mới thở ra một cái thật dài. Một hơi vừa tới cổ họng ta đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đội vàng chạy vào. Thiếu Dương huynh đệ, cứu mạng a. Ta bất đắc dĩ nâng chán. Đại sư, ngươi không đến mức a. Ta là thật không nghĩ tới, Huyền Dương Tử vậy mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Cửa ra vào ngừng lại một chiếc màu đen lao vụ xe thương vụ, trên xe đi xuống 4 cái tráng hán chỉnh tề đứng, ta không hoài nghi chút nào ta nếu là không đáp ứng, Huyền Dương Tử có thể hay không trực tiếp để bọn họ đem ta cột lên xe. Thiếu Dương, mạng người quan trọng a. Lần này bị vây không riêng gì Giang Hàn một cái, còn có chúng ta bộ môn tốt hơn một chút người, thượng lễ bọn họ đã đến, xe chờ ngươi. Huyền Dương Tử một bên nói một bên dắt lấy cánh tay của ta liền muốn để ta. Ta khí định thần nhàn ngồi, ta đi cũng được, trước đưa tiền. Ma Đức, hồi hồi đều muốn đem ta làm miễn phí sức lao động, nào có chuyện tốt như vậy. Thiếu Dương huynh đệ, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi làm sao còn băn khoăn tiền a? Huyền Dương Tử một mặt bất đắc dĩ. Đại sư, trừ tiền bên ngoài, ta còn có cái gì phải đi cứu Giang Hàn lý do sao? Ta lạnh nhạt mà hỏi. Giang Hàn chết sống ta là thật không để trong lòng, thế nhưng những người khác lời nói, ngược lại là có thể cứu. Huyền Dương Tử khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa sốt ruột từ rộng thùng thình áo choàng bên trong mò ra một tấm thẻ ngân hàng đập vào trên bàn. Ta nhiều năm như vậy tích góp đều ở chỗ này, mật mã là 6 cái 8. Không nghĩ tới Huyền Dương Tử lần này vậy mà hào phóng như vậy, xem ra tình thế thật rất nghiêm trọng. Đại sư, ngân hạnh tử thời gian muốn tới, ta nếu là đi, kinh chập làm sao bây giờ? Ta nhíu mày hỏi. Mang lên cùng một chỗ a. Huyền Dương Tử không chậm trễ chút nào nói, đem cái kia si cũng mang lên, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Cái này lão Vương tám chứng thật đúng là không làm lô vốn sinh ý à, bất quá ta cũng là tính toán như vậy, bởi vì hiện tại không quản địa phương nào, đều so ta trong viện tử này an toàn. Chương 683, nhiệm vụ gian khổ. Chương 683, nhiệm vụ gian khổ. Thế nhưng kinh chập hiện tại không thể rời đi ngân hạnh thụ quá lâu a. Ta có chút xoắn xuýt. Nó là ngân hạnh tử, chỉ cần gãy một chi cành cây đặt ở bên cạnh liền không có chuyện gì. Huyền Dương Tử chắc chắn nói. Dựa vào. Nói sớm a. Ca. Chúng ta cũng đi. Mà lúc này, cửa sau bị Hồ Thập Tam cùng Phú Cường đẩy ra. Hai cặp con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua ta. Hai cái này tiểu tử, không biết tại phía sau cửa nghe lén bao lâu. Bất quá ngược lại là thực sự mang lên bọn họ, bằng không mà nói đem hai bọn họ người đặt ở trong nhà ta cũng không yên tâm. Ta còn có một cái yêu cầu. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử trầm giọng nói, ngươi muốn an bài người bảo vệ Lâm Vũ an toàn. Đi, không có vấn đề. Huyền Dương Tử đáp ứng rất là quả quyết. Tất nhiên hắn đều làm đến cái này phần bên trên, ta cũng không cùng hắn nhiều lời, lúc này để hai cái tiểu nhân đi thu dọn đồ đạc, chính mình đi hậu viện gian phòng. Kinh chập tại trên giường ngủ say. Trương Tam ngồi ở một bên một mặt di mẫu cười nhìn xem nàng. Trương Tam ta còn chưa mở miệng nói chuyện liền bị hắn cắt đứt, ta có thể đi. Xem ra vừa rồi chúng ta nói chuyện hắn đều biết rõ ràng ràng, ta không nhịn được nhìn về phía trên giường kinh chập, đại sư nói biện pháp kia thật có thể được sao? Có thể được là có thể được, thế nhưng như vậy kinh chập thức tỉnh thời gian liền càng ngày càng ít đang lúc nói chuyện, Trương Tam đau lòng đưa tay sờ sờ kinh chập đầu. Vậy ngươi dọn dẹp một chút cùng đi với chúng ta à, đem các ngươi hai người ở lại chỗ này ta lo lắng. Ta nhìn thoáng qua trên giường kinh chập, quay mặt chỗ khác nói, coi như ta đã thật lâu không nghe thấy nàng ngọt ngào gọi ta là ca ca. Ân. Trương Tam ngắn gọn đáp lại ta một tiếng, ta không có lại nói tiếp yên lặng đi ra ngoài. Lục tung đem của cải của nhà mình đều cho rời đi ra, ta biết Giang Hàn không phải người bình thường, hắn đều bị vây ở trong đó, cái kia cổ mộ dưới mặt đất nhất định có rất lớn nguy hiểm. Nếu không phải lo lắng bọn họ lưu tại trong nhà sẽ xảy ra chuyện, ta là tuyệt đối sẽ không mang theo bọn họ cùng đi. Thu thập xong lên xe về sau ta lấy điện thoại ra cho Lâm Vũ gọi điện thoại, biết được ta lại muốn đi ra, Lâm Vũ rất là không muốn, không thể không đi sao? Tiểu Vũ, chờ ta làm xong khoảng thời gian này trở về nhất định thật tốt bồi bồi ngươi. Ta đối với điện thoại ấy này nói. Vậy ngươi chú ý an toàn. Cúp điện thoại về sau ta có chút phiền muộn nhìn về phía ngoài cửa sổ, gả cho ta thật là ủy khuất Lâm Vũ. Tiểu tử, tuổi quá trẻ làm sao có thể bị nhi nữ tình trường cho vậy không đâu. Huyền Dương Tử ở một bên nói đến lời trâm trọng. Ta lườm hắn một cái, đại sư, ngươi nếu là hy vọng ta có thể theo ngươi đi cứu người lời nói vẫn là đừng nói lung tung tốt. Huyền Dương Tử yên lặng rụt trở về, nói lầm bầm, ta đây không phải là thuận miệng nói sao? Ta cũng muốn bị nhi nữ tình trường mấy khốn, làm sao ca quá đẹp rồi, những cái kia tiểu cô nương cũng không thể lý giải ta nghề nghiệp, mỗi lần cùng với các nàng nói ta là quan gia các nàng liền đem ta xóa. Hồ Thập Tam một mặt bất đắc dĩ nói, tiểu tử này ỷ vào chính mình trò chơi đánh đến không sai, mỗi ngày trong trò chơi mang muội, lại thêm tấm này xoáy khí mặt cùng cái kia 8 khối cơ bụng, ngược lại là thu được không ít tiểu cô nương ưu ái, thế nhưng hắn mỗi lần đều cùng người trò chuyện nhất quan tài lúc gặp phải chuyện lạ, tiểu cô nương có thể cùng hắn tốt mới là lạ. Cho nên thường thường đều là hắn cùng người Hàn Nguyên không có 2 ngày đối phương liền mắng hắn bệnh tâm thần, sau đó quay đầu đem hắn bạn tốt cho xóa bỏ. Hồ Thập Tam mắt nhìn thấy cũng là muốn thành niên người, cho nên liền xem như muốn yêu gì đó ta cũng không quản hắn, chỉ cần tiểu tử này không hỗn đản là được rồi. Thập Tam ca, nếu không ngươi lần sau cùng với các nàng trò chuyện điểm khác đây này. Phú Cường ở một bên nhắc nhở. Đám kia tiểu nha đầu phiến tử một cái so một cái nhát gan, nếu là về sau thật kết hôn cũng không dám cùng ta ngủ trên một cái giường làm sao bây giờ. Hồ Thập Tam lời nói dẫn tới người cả xe cười ha ha, bầu không khí cũng bùng lòng rất nhiều. Xe một đường chạy, lung la lung lay đi tới chân một ngọn núi. Cái này cùng ta phía trước đi địa phương không giống, thế nhưng khoảng cách không tính xa. Xung quanh nơi này đi không ít lều vải, phụ cận còn có binh sĩ bảo vệ, cái này một mảnh đều bị phong tỏa. Sau khi xuống xe đã là xế chiều, xa xa ta đã nhìn thấy Thượng Lễ cùng Thượng Thương cầm bản đồ đang cùng người thương lượng cái gì. Thượng đại ca. Hồ Thập Tam xa xa hướng về hai người vẫy vẫy tay. Thượng Lễ ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ, chạy chậm đến tới, Thiếu Dương huynh đệ. Thượng đại ca. Ta cười lên tiếng chào. Ta liền biết ngươi sẽ không như vậy không đủ nghĩa khí. Thượng Thương một quyền nện ở bả vai ta đã nói. Ta bất đắc dĩ cười cười, ta là thật không muốn tới. Lên tiếng chào về sau chúng ta liền tiến vào đỉnh đầu lều vải bên trong, để ta không nghĩ tới chính là cái này trong lều vải vậy mà còn chuẩn bị một cái sa bàn, phía trên rõ ràng hiện ra xung quanh nơi này địa hình, còn có mấy nơi cắm lá cờ. Thượng Lễ, ngươi trước cho bọn họ nói một cái hiện tại hình thức, ta đi an bài đồ ăn. Huyền Dương Tử nói xong liền đi ra ngoài. Thượng Lễ mang theo chúng ta đi tới sa bàn trước mặt, trong đó phía trước cái kia trong rừng cây cái kia miếu đặc biệt dễ thấy. Bọn họ chính là từ phía dưới này đào hang đi xuống, dựa theo hiện nay thăm dò cùng suy đoán, cái này một mảng lớn ngọn núi phía dưới đều là mộ huyệt. Thượng Lễ tay lướt qua mấy ngọn núi. Như thế lớn. Cái này cần là đế lăng A. Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn nói. Cái này liền khó nói chắc, bởi vì chúng ta cũng không có đi vào qua, bọn họ tổng cộng tiến vào 3 đợt người, Giang Hàn bọn họ là đợt thứ nhất, sau khi đi vào liền mất liên lạc, vài ngày đều không có đi ra, phía sau hai nhóm người cũng đều là dạng này. Tổng cộng cũng có đại khái bao nhiêu người? Ta nhíu mày hỏi. Đợt thứ nhất có 28 cái, đợt thứ hai cùng đợt thứ ba đều có 20 cái. Đó chính là 6-70 người a. Như thế nhiều người đều vây ở phía dưới này, nhưng bây giờ muốn chúng ta mười mấy người đi cứu vớt, thật đúng là có ý tứ. Vậy chúng ta kế tiếp là an bài thế nào? Trừ chúng ta bên ngoài, Huyền Dương Tử đại sư còn tìm 3 cái cao nhân cùng một chỗ, còn lại những binh lính kia liền không mang, để tránh sau khi đi vào còn phải cứu bọn họ. Thượng Lễ đúng sự thực nói. Lời nói này ngược lại là không sai, người bình thường thật không thích hợp xuống mộ, giống Thôi Kiệt loại kia trộm mộ mang theo bảo tiêu đi xuống, nói trắng ra chính là để những người kia cho hắn làm bia đỡ đạn. Ta quay đầu nhìn một chút bên người mấy người, lập tức cảm thấy có chút nhức đầu, cái này đi vào, bất kể là ai xảy ra chuyện, ta đều sẽ khó chịu. Cho nên lần này ta muốn đem bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang vào, cứu người về sau còn phải đem bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra, nhiệm vụ gian khổ a. Ta có chút bực bội lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt, nghe lấy Thượng Lễ nói xung quanh nơi này địa thế. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò, Huyền Dương Tử bọn họ ở phụ cận đây phát hiện một cái có thể đi vào mộ huyệt lối vào, cho nên mới sẽ đem doanh địa an bài ở chỗ này, như vậy thuận tiện chúng ta đi vào, cũng giảm mất một chút phiền phức.